Chương 69, Thiên hạ tận tố nhị, Duy bản soái chấp can. Chương 69, Thiên hạ tận tố nhị, Duy bản soái chấp can mang theo kỳ đãi. Bách Lý Trường Ca nhanh chóng đi đến gần bóng người đó. Chỉ thấy người trước mắt, thân hình cao lớn, không nhìn rõ dung mạo, trên mặt đeo một chiếc quỷ diện dường như được làm từ huyền thiết. Mặc một bộ ngoại bào da màu đen, vai phải có phiến giáp lấp lánh, đầu cuốn vải trắng, toàn thân không lộ ra màu da, trước ngực thì có một đồ đẳng cấp bậc tương tự quan biên. Và cách hắn không xa, thì có một chiếc mũ ngư ông có lô rồng ở giữa, tùy ý tản lạc. Và điều khiến Bách Lý Trường Ca cảm thấy tâm kinh nhất là, ngực người này, vị trí trái tim trống rỗng, vết thương giống tuyết đó quả thực xúc mục kinh tâm. Thế gian vạn vật, phong vân biến hóa, thương hoàng phiên phúc. Dù cho ba quyển vân quỷ, nhưng chế tâm nhất xứ, thì vô sự bất biện. Thiên định thắng nhân, nhân định hề thắng thiên. Thiên hạ tận tố nhị, Duy bản soái chấp can, 300 năm quan âm. Trong chốc lát, Bách Lý Trường Ca không khỏi nhớ đến Thiên Cương Phú đại danh đỉnh đỉnh. Dù sao đối với Bách Lý Trường Ca có ký ức tiền thế mà nói, người trước mắt thật sự quá dễ nhận ra. Hắn gần như ngay lập tức đã nhận ra đối phương. Bất Lương soái, Viên Thiên Cương. Trong chốc lát, trong mắt Bách Lý Trường Ca không khỏi lóe lên một tia hỉ sắc. Mặc dù đối phương không phải là cường giả đến từ thế giới huyền huyễn mà mình kỳ đại nhất, nhưng Bách Lý Trường Ca không hề thất vọng. Dù sao đối phương đến từ thế giới nào, đại khái xuất phụ thuộc vào khí vận mình tiệt thủ được nhiều hay ít. Vì vậy với thiên đạo khí vận tiệt thủ từ nhiệm vụ thống nhất Tây Nam đạo mà nói, gần như không thể xuất hiện cường giả thế giới huyền huyễn. Nếu là thống nhất Bắc Ly, thì còn vài phần khả năng. Vì vậy, trước đây Bách Lý Trường Ca vẫn luôn lo lắng vật phẩm rơi ra sẽ là một tạp ngư, ví dụ như Nhạc Bất Quần, Vân Trung Hạc, những tồn tại của thế giới võ thấp như vậy. Thế nhưng bây giờ thấy là Bất Lương soái, hắn không khỏi thở phào một hơi. Dù sao đại soái tuyệt đối không phải là phế vật vô dụng. Tuy nhiên, Bách Lý Trường Ca vẫn không chọn cứu chữa ngay lập tức, mà sờ cằm lâm vào trầm tư. Bất Lương soái, Viên Thiên Cương, công lực của hắn thâm bất khả chắc, nếu ta không cứu hắn, chọn mặt thi, có thể từ trên người hắn thu được kinh nghiệm võ học và công pháp, có lẽ có thể khiến thực lực của ta trong thời gian ngắn lại được đề thăng lớn. Dù sao so với sự va chạm của pháp bảo thần thuật thế giới huyền huyễn của Vương Phi Đằng và sự đối banh của pháp quyết và kiếm quyết thế giới huyền huyễn thấp của Đạo Huyền, kinh nghiệm tu luyện của Bất Lương soái nhất định là sự lĩnh ngộ về chiêu thức và kỹ pháp, và nhất định thuần thục hơn Vương Phi Đằng và Đạo Huyền. Thử nghĩ xem, vì giới hạn của thế giới không thể tiếp tục đột phá, vì vậy 300 năm quan âm đều dùng để tu luyện chiêu thức võ học, kinh nghiệm đó sao Vương Phi Đằng và Đạo Huyền có thể sánh bằng? Hơn nữa Thiên Cương Quyết, Hoa Dương Châm Pháp của Bất Lương soái, cái nào mà không phải tuyệt thế võ học? Thu được công pháp của hắn, ta còn có thể dung hợp quán thông nó với võ học hiện có của ta, sáng tạo ra công pháp độc đáo của riêng ta. Bách Lý Trường Ca trong lòng thầm tính toán. Thế nhưng, nếu ta cứu sống hắn, có một thuộc hạ mạnh mẽ như vậy vì ta hiệu lực, thì chắc chắn sẽ có thêm một trợ lực mạnh mẽ. Với trí tuệ và kinh nghiệm của Bất Lương soái, không chỉ có thể vì ta xuất như hoa sách, dường như còn có thể vì ta xây dựng lại một Bất Lương nhân. Bây giờ Thái An Đế bộ bộ khẩn bức, đối với sự quật khởi của ta, tuyệt đối sẽ không tiện bãi cam hưu. Một Bất Lương nhân, trong quá trình phúc diệt Bắc Ly tương lai, tuyệt đối có thể đóng vai trò then chốt. Một lúc lâu, Bách Lý Trường Ca không còn do dự. Cứu người vô viễn lự tất hữu cận ưu. Một viên tiên cương còn sống, trong thời gian ngắn nhìn, lợi ích thu được có thể thấp hơn việc trực tiếp mặt thi, nhưng lợi ích lâu dài tuyệt đối vượt xa thời điểm hiện tại. Dù sao thi thể thường có, nhưng cường giả còn sống thì lâu như vậy mới thấy lần đầu. Tuy nhiên lúc này, trong lòng Bách Lý Trường Ca vẫn còn một tia nghi ngờ cuối cùng. Nếu bạn nhất viên tiên cương sau khi được hắn cứu tỉnh không muốn hiệu trùng, hoặc bề ngoài thuận tỏng, nhưng sau lưng lại có ý đồ khác, thì chẳng phải mình tự chôn một tận họa lớn sao? Phải biết, thực lực của viên tiên cương cao cường như vậy, nếu tâm hoài bất quý, Bách Lý Trường Ca cảm thấy mình e rằng khó có thể ứng phó. Nếu đã như vậy, thì mọi nỗ lực trước đây chẳng phải đều đổ sông đổ biển sao? Bách Lý Trường Ca nghĩ đến đây, mang theo nghi hoặc nhìn hệ thống. Hệ thống, viên tiên cương này trái tim đều không còn, còn có thể cứu sống. Âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu hắn. Đinh, túc chủ không cần lo lắng, trong không gian này tràn ngập nguyên tố sinh mệnh nồng đậm, có thể tạo ra kỳ tích, cứu sống hắn không phải là việc khó. Bách Lý Trường Ca khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi. Trước đây vẫn chưa hỏi ngươi, nếu ta chọn cứu sống đối phương, vậy đối phương bạn nhất không hiệu chung mình thì sao? Hoặc bề ngoài hiệu chung nhưng sau lưng lại bỏ trốn hoặc ám toán mình thì sao? Đinh, chỉ cần túc chủ chọn cứu chữa, hệ thống sẽ bách phân chi bách hóa chặt độ trung thành của đối phương tuyệt đối không thể phản bội. Bách Lý Trường Ca nhận được sự bảo đảm của hệ thống, thở phào một hơi, tia nghi ngờ cuối cùng trong lòng cuối cùng cũng tiêu tan. Giây tiếp theo, Bách Lý Trường Ca hít sâu một hơi, mở lời nói, hệ thống, ta chọn cứu chữa hắn. Theo lời Bách Lý Trường Ca vừa dứt, lập tức các nguyên tố sinh mệnh màu xanh lá xung quanh bắt đầu từ từ chuyển vào cơ thể viên thiên cương. Và theo sự dũng nhập không ngừng của nguyên tố sinh mệnh, cơ thể viên thiên cương bắt đầu khẽ run rẩy, trên khuôn mặt tái nhợt dần dần có một tia huyết sắc. Bách Lý Trường Ca lúc này có thể cảm nhận được một luồng uy áp mạnh mẽ từ cơ thể viên thiên cương bản năng tản ra, dường như có ai đến gần liền sẽ đón nhận công kích như cuồng phong bạo vũ. Xem ra thực lực của Bất Lương soái này quả nhiên bất đồng tầm thường, ngay cả khi hôn mê, cơ chế phòng ngự của bản thân hắn vẫn mạnh mẽ như vậy. Bách Lý Trường Ca trong lòng thầm kinh thán. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lúc này viên thiên cương toàn thân đã bị những đốm sáng xanh bao phủ, đặc biệt là vị trí trái tim của hắn, những đốm sáng xanh vậy mà tụ hợp lại với nhau, như thể thay thế trái tim, từ từ nhảy lên. Lại không biết qua bao lâu, mắt viên thiên cương từ từ mở ra, trong mắt lóe lên một tia mê mang, nhưng rất nhanh liền khôi phục thanh minh. Cuối cùng, lại hóa thành một tia hoảng nhiên và chủ trướng. Không ngờ sau khi bản soái chết, vậy mà lại gặp phải cảnh ngộ như vậy. Một thế giới mới. 6. Chương 70, ta muốn đổ long. Không hổ là bất lương soái viên thiên cương. Chương 70, ta muốn đổ long. Không hổ là bất lương soái viên thiên cương. Bách Lý Trường Ca nhìn Viên Thiên Cương đang mê mang, tiến lên một bước, đưa tay ra. Đại soái, đã tân sinh, chính là chương mới của vận mệnh. Nhân sinh như kỳ cục, mỗi bước vốn dĩ đều tràn đầy biến số, đã vận mệnh để ngài trọng sinh tại đây, thì đó chính là vận mệnh như vậy. Mọi chuyện trước đây đều là quá khứ. Hãy xem Kim Chiêu, thế nào? Viên Thiên Cương ánh mắt trầm ổn, ngẩng đầu nhìn Bách Lý Trường Ca, giọng khàn khàn. Tiểu hữu sở ngôn hữu lý, vận mệnh vô thường, đã được tân sinh, tự đương không phụ cơ duyên này. Nói rồi, hắn đưa tay ra, nắm lấy tay Bách Lý Trường Ca, thuận thế đứng dậy. Bách Lý Trường Ca thấy vậy, hài lòng hàm thủ. Hệ thống quả nhiên mạnh mẽ. Hắn biết, Viên Thiên Cương đã bằng lòng đưa tay ra, thì điều đó có nghĩa là hắn bằng lòng hiệu trung mình, thản nhiên đối mặt với tân sinh của hắn. Nghĩ đến đây, Bách Lý Trường Ca mắt khẽ nheo lại, nghĩ đến vụ ám sát của Thái An Đế, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh. Đây sẽ là thuộc hạ đầu tiên của mình, hoàn toàn không liên quan đến Trấn Tây Hầu phủ, thậm chí thế nhân cũng không thể đoán được, tuyệt đối là ẩn tàng đề bài. Ngay sau đó hắn trong lòng thầm mở lời: "Hệ thống, hiển thị bảng thuộc tính của Viên Thiên Cương. Tên: Viên Thiên Cương, thân phận: Thủ lĩnh bất lương nhân của Lý Đường, bất lương soái tư chất, vạn trung vô nhất độ trung thành, 100 tổng hợp thực lực, tiêu giao thiên cảnh nửa bước thần du đỉnh phong, chú thích: do đã để lại trái tim cho Lý Tinh Vân, dẫn đến thực lực suy giảm, nhưng sẽ theo tu luyện mà trở lại đỉnh phong, thần du huyền cảnh đại thần du cảnh, công pháp và năng lực: Thiên Cương Quyết, Hoa Dương Chân Pháp, Phược Linh Trận, bất tử dược vật phẩm, không đối với thực lực của Viên Thiên Cương." Bách Lý Trường Ca không quá kinh ngạc. Dù sao mất trái tim là sự thật, Lý Tinh Vân cũng quả thực nhờ công lực trái tim của Viên Thiên Cương mà đại tiến. Ánh mắt hắn ngược lại rơi vào năng lực của Viên Thiên Cương. Bất tử dược. Trong mắt Bách Lý Trường Ca lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh, hắn lại theo bản năng lắc đầu. Dù sao vừa nghĩ đến Lý Thế Dân một lòng muốn trường sinh, đều vì tác dụng phụ của bất tử dược mà không bằng lòng phục dụng. Bất tử dược này, e rằng không thể ăn được. Bây giờ ta có hệ thống mặc thi, tương lai nhất định có thể trường sinh, không đổi. Đúng lúc Bách Lý Trường Ca đang suy tư, lúc này, lời nói của Viên Thiên Cương vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Bách Lý Trường Ca. Đã Thế Tử Điện Hạ chọn cứu ta, vậy không biết Thế Tử Điện Hạ có chí hướng gì? Chỉ thấy Viên Thiên Cương đưa tay đẩy đẩy mặt nạ, chỉnh lại cho ngay ngắn, rồi lại mở lời. Bách Lý Trường Ca nghe vậy, biết Viên Thiên Cương đang hỏi, sau này hắn muốn làm gì? Là đơn giản, thiếp thân bảo vệ an toàn của mình. Hay là, mình có sắp xếp khác cho hắn? Và Bách Lý Trường Ca, tự nhiên sẽ không lãng phí năng lực của Viên Thiên Cương. Để Viên Thiên Cương một trí giả, cường giả như vậy là một bảo tiêu trên đời này còn có chuyện gì ngu xuẩn hơn thế không? Vì vậy, Bách Lý Trường Ca tự nhiên phải vật tận kỳ dụng. Chỉ thấy hắn nhìn về hướng chính đông, ánh mắt dường như xuyên thấu không gian, nhìn về Thiên Khải Thành, trong mắt tràn đầy sát ý ta muốn đổ long. Viên Thiên Cương nghe vậy, khoe miệng dưới mặt nạ hiếm khi cong lên một thần tình hứng thú. Đồ Long, Thế Tử Điện Hạ là Thiên Tử Chi Tôn, Vương Đạo Chân Long sao? Dường như có chút ngạc nhiên, Viên Thiên Cương giọng khàn khàn lại mở lời xác nhận. Bách Lý Trường Ca khẽ cười, gật đầu, đúng vậy. Nói đoạn, Bách Lý Trường Ca liền giải thích đơn giản những thông tin cơ bản về thiên hạ hiện tại, cũng như Bắc Ly, Thái An Đế và việc Thái An Đế nhắm vào Trấn Tây Hầu phủ, vân vân. Thế nào, đại soái có tự tin không? Viên Thiên Cương khẽ cười, chuyện thế gian như dòng nước, vô thường hình, vô định thế. Quá khứ đã như mây khói bay đi, tương lai sẽ được bản soái tạo nên trong tay. Thiên hạ hiện tại, chư quốc các cứ, tuy cục diện bị quyệt, nhưng cũng tràn đầy cơ hội, mà Bắc Ly này rất thích hợp làm nơi để chủ công đại bằng của thời. Bách Lý Trường Ca trầm giọng nói, không sai, trong phong vân biến hóa tự có định số, mấu chốt là làm sao nắm bắt. Viên Thiên Cương nhìn Bách Lý Trường Ca, trong mắt hiếm thấy lộ ra chút tiếc nuối, nếu Lý Tinh Vân có được một phần khí phách của chủ công ngươi, thì thiên hạ Lý Đường đã sớm an định. Nhưng rất nhanh, hắn không còn hồi ức nữa. Dù sao Viên Thiên Cương hắn vốn dĩ không phải là người đa sầu đa cảm. Giờ phút này hắn ánh mắt kiên định, đáp lại, chủ công ôm hoài bao lớn, Viên Mộ tự nhiên sẽ dốc sức đi theo. Nhưng nói đến đây, Viên Thiên Cương đột nhiên chuyển hướng lời nói. Tuy nhiên, thành sự tại nhân, như sự tại tiên, muốn thành đại nghiệp, cần phải thấu hiểu lòng người, nắm rõ cục diện. Bách Lý Trường Ca khẽ nhíu mày, đại soái, có ý gì? Viên Thiên Cương nhặt chiếc nón dưới đất, đội lên đầu. Vạn vật thế gian đều có đạo lý của nó. Đạo trị thế, nằm ở sự cân bằng, đạo dùng người, nằm ở sự hiểu biết tài năng, đạo hành quân, nằm ở mưu lược, xin chủ công hãy ghi nhớ. Không, Bách Lý Trường Ca gật đầu, hắn đại khái hiểu rõ ý của Viên Thiên Cương rồi. Ngươi là nói ra của ta, hắn đã bị Thái An Đế nắm giữ nhược điểm, chưa chắc sẽ ủng hộ ta. Viên Thiên Cương giọng nói bình ổn, không phải chưa chắc, mà là nhất định. Hắn nhất định sẽ ủng hộ ca của chủ công ngươi là Bách Lý Đông Quân, cái tư tưởng trung quân báo quốc, không muốn gây chiến tranh đó. Nói đến đây, Viên Thiên Cương tự giễu cười lắc đầu, người ta đánh cả đời trận, giết cả đời người, khi còn trẻ không nghĩ làm sao để quốc thái dân an, chỉ muốn lập công danh sự nghiệp. Nhưng khi về già, lại sẽ lo trước lo sau, thích ký thác vận mệnh của chính mình lên người khác. Nói đến đây, Viên Thiên Cương dường như sợ Bách Lý Trường Ca tức giận, ngay lập tức giải thích, bản soái tuyệt đối không có ý chế rêu ra già của chủ công ngài, chỉ là xưa nay có bao nhiêu thánh quân cũng chẳng qua như thế. Chưa nói xa đến hắn võ đại đế hùng tài đại lược với họa vu cổ, gần đây cũng có Lý Đường Huyền Tông thánh chủ của ta, về già hôn dung vô đạo. Ngay cả bản soái cuối cùng cũng chọn ký thác vận mệnh vào Lý Tinh Vân. Người già đều như vậy, gia gia của ngài cũng không thể thoát khỏi. Bách Lý Trường Ca nghe vậy, ánh mắt khẽ nheo lại. hắn theo bản năng nghĩ đến gia gia của mình là Trấn Tây Hầu Bắc Ly Bách Lý Lạc Trần, hoặc là Bắc Lương Vương Tử Kiêu của Lê Dương, dường như đều như vậy. Ngay lập tức lắc đầu than thở, không hổ là Bất Lương Soái Viên Thiên Cương, đối với sự nắm bắt nhân tính. Ngươi nói rất có lý, gia gia của ta quả thực không thể ủng hộ ta. Nếu không, với năng lực của hắn, e rằng cũng sẽ không để Thái An Đế an ổn đến hôm nay. Chỉ là loại chuyện hy sinh bản thân, thành toàn hoàng thất này, gia gia của ta và ca ca của ta có thể làm, nhưng ta không làm được, cũng không muốn làm như vậy. Nói xong, Bách Lý Trường Ca lại nhìn Viên Thiên Cương, không biết đại soái, cảm thấy ta bây giờ nên làm thế nào. Tuy Bách Lý Trường Ca tự cho rằng mình không ngu, nhưng hắn lại không tự đại đến mức cho rằng mưu kế của mình có thể vượt qua vị Bất Lương Soái Viên Thiên Cương đã sống trọn 300 năm, nghiên cứu 300 năm nhân tính này. Nhưng Bách Lý Trường Ca không để ý biết người dùng tài, đây chính là vương đạo. Chuyện hắn muốn làm, vốn gì không cần hắn phải tự mình làm tất cả. Vì vậy Bách Lý Trường Ca mở lời hỏi. Hắn rất muốn nghe xem, Viên Thiên Cương sẽ có đề nghị gì. Chương 71, kế hoạch của Viên Thiên Cương, bất lương nhân mới. Chương 71, kế hoạch của Viên Thiên Cương, bất lương nhân mới. Viên Thiên Cương khẽ ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía xa. Suy nghĩ một lát, ngay lập tức trầm giọng nói, chủ công, đã sớm biết lập trường của Trấn Tây Hầu tức là gia gia của ngài Bách Lý Lạc Trần. Vậy kế sách hiện tại nên là tìm mọi cách mưu đoạt vị trí Trấn Tây Hầu, giành được quyền kiểm soát thực tế 30 vạn phá phong quân. Đồng thời, âm thầm bồi dưỡng thế lực của bản thân, tích trữ tiền lương, để đợi thời cơ chín muồi mới có thể ra tay như sấm sét. Bách Lý Trường Ca khẽ gật đầu, vậy thế lực này nên bồi dưỡng thế nào? Tiền lương lại từ đâu mà có? Viên Thiên Cương chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi lại, có trật tự nói, thế lực ban đầu không cần quá mạnh, hoặc có thể ẩn mình trong thị trấn, hoặc trong ngõ hẻm. Chỉ cần lôi kéo những người tài năng nhưng chưa gặp thời, khao khát thể hiện hoài bão, sau đó lấy đó làm căn cơ để phát triển toàn diện. Về chuyện tiền lương, thương mại là một con đường khả thi, nhưng thân phận chủ công khởi điểm rất cao, không cần thiết tự mình kinh doanh. Ta nghĩ, chủ công có thể phái người âm thầm kiểm soát sự lưu thông của các vật tư quan trọng, như muối, sắt và các thương nhân khác, hứa hẹn vinh hoa phú quý trong tương lai, để bọn họ cam tâm tình nguyện cung cấp tài chính hỗ trợ cho chúng ta. Bách Lý Trường Ca nhíu mày suy nghĩ một lát, nhíu chặt mày nói, kế này tuy hay, nhưng khi thực hiện, e rằng có nhiều trở ngại. Chưa nói đến việc kiểm soát vật tư lưu thông sẽ đụng chạm đến lợi ích các bên, gây ra sự cảnh giác và đàn áp của bọn họ. Ngay cả những phú hào đó lại há dễ dàng tin lời hứa của chúng ta, cam tâm tình nguyện mạo hiểm giúp đỡ. Viên Thiên Cương khẽ cười, thần sắc ung dung bình tĩnh giải thích, chủ công, chuyện thế gian nào có chuyện thuận buồm xuôi gió. Trở ngại là điều khó tránh khỏi, mấu chốt là làm sao hóa giải. Trước hết làm việc nhất định phải cẩn thận, không thể để lộ sơ hở. Về phần những phú hào đó, cái bọn họ cầu không ngoài lợi ích và sự bảo đảm. Chúng ta cần thấu hiểu nhu cầu của họ, sau đó lợi dụng thân phận Trấn Tây Hầu phủ, giúp bọn họ có được quyền kinh doanh độc quyền, hoặc ban cho bọn họ nhiều đặc quyền thương mại hơn. Chỉ cần để bọn họ thấy được lợi ích thiết thực, tự nhiên sẽ có người nguyện ý giúp đỡ. Bách Lý Trường Ca trong mắt bừng tỉnh, vậy việc bồi dưỡng thế lực lại nên làm thế nào? Viên Thiên Cương dừng bước, nghiêm nghị nói, có thể thu nhận giang hồ thảo mãng, những người này phần lớn thân thủ bất phàm, chỉ là thiếu sự chỉ dẫn. Nếu có thể huấn luyện, nhất định có thể trở thành một đội quân tinh nhuệ. Cũng có thể lôi kéo những thần tử bất mãn với Thái An Đế trong triều, bọn họ có căn cơ sâu rộng trong triều, tin tức linh thông, có thể cung cấp nhiều tiện lợi cho chúng ta. Nhưng bây sau, cần vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không thể quá vội vàng, để tránh bị Thái An Đế phát giác. Nói đến đây, Viên Thiên Cương khẽ cười một tiếng, vô cùng tự tin. Thái An Đế tuy quyền khuynh thiên hạ, nhưng cũng có nhiều ràng buộc. Hắn cần đối phó với sự cân bằng của các thế lực, còn phải lo lắng quốc sự dân sinh. Chúng ta chỉ cần cẩn thận hành sự, âm thầm bố cục, mỗi bước đều đi vững chắc. Trước khi hắn chưa phát giác, chuẩn bị hoàn toàn. Đợi thời cơ chín muồi, chính là lúc chúng ta lộ nanh bớt. Bách Lý Trường Ca hít sâu một hơi, trong mắt vô cùng hài lòng. Tốt. Vậy cứ làm theo lời ngươi nói. Ta sẽ toàn quyền giao việc này cho ngươi xử lý, nếu muốn nhận được sự hỗ trợ, có thể đến tìm ta. Ta mong đợi ngươi ở thế giới này, bồi dưỡng ra một tổ chức tập hợp quân, quyền, tài, điệp làm một tổ chức bất lương nhân càng mạnh mẽ hơn. Nói đến đây, Bách Lý Trường Ca hơi dừng lại suy nghĩ. Rồi sau đó, mới tiếp tục mở lời. Giai đoạn đầu phát triển, ngươi có thể lấy Tây Nam Đạo làm cơ sở, hướng ra bên ngoài. Ngươi kiểm soát thực tế Tây Nam Đạo hiện tại, gia chủ Yến gia, vợ của cố gia chủ Yến Lưu Ly. Nàng cũng là người của chúng ta, có thể tin tưởng. Viên Thiên Cương ánh mắt ngưng lại, chắp tay ôm quyền, cho ta một năm, nhất định trả lại chủ công một bất lương nhân hoàn toàn mới. Bách Lý Trường Ca trong mắt bùng cháy ý chí chiến đấu hừng hực, nói, ta ngược lại muốn xem thử, trời Bắc Ly này, rốt cuộc cao bao nhiêu. Có thể, bị ta lật đổ không? Viên Thiên Cương cũng chắp tay, chủ công chí lớn ngút trời, Viên Mộ nhất định sẽ tận tâm phó tá, giúp chủ công thành tựu đại nghiệp thiên thu, danh lưu sử sách. Hai người nhìn nhau cười, trong mắt tràn đầy sự kỳ vọng vào tương lai. Bách Lý Trường Ca dẫn Viên Thiên Cương ra khỏi không gian hệ thống, trở về hiện thực. Trước đó, Bách Lý Trường Ca muốn làm nhiệm vụ phụ của Cổ Trần, dường như chỉ có thể dựa vào Chu Tiên kiếm trận mới có thể nhúng tay. Dù sao hai vị tôn sứ vô pháp vô thiên của Thiên Ngoại Thiên này, địa vị còn trên cả trưởng lão. Bọn họ không giống Yến Biệt Tiên và các khách khanh trưởng lão của Vô Song Thành dễ đối phó như vậy. Nhưng Chu Tiên kiếm rốt cuộc là át chủ bài cuối cùng của Bách Lý Trường Ca, hắn không muốn tùy tiện sử dụng. Dù sao bị người khác biết quá nhiều át chủ bài, tương lai sẽ càng dễ bị nhắm vào. Mà hiện tại, sự xuất hiện của Bất Lương Soái Viên Thiên Cương đã hoàn hảo giải quyết vấn đề khó khăn này của hắn. Tuy vô pháp vô thiên hai người này rất mạnh, nhưng đại soái từng là cường giả đại thần du huyền cảnh, cho dù vì trái tim bị tách rời, dẫn đến tu vi bị tổn hại, nhưng vẫn duy trì ở nửa bước thần du huyền cảnh. Nếu do hắn và Cổ Trần liên thủ, vô pháp vô thiên lại tính là gì? Lũ hề nhảy nhót, căn bản không đáng nhắc đến. Nghĩ đến đây, Bách Lý Trường Ca nhìn Viên Thiên Cương, ngươi trước tiên ẩn mình trong khách sạn trong thành 3 ngày, trong 3 ngày này có thể có đại sự xảy ra, đến lúc đó ta sẽ thông báo ngươi nên làm thế nào. Đợi chuyện này kết thúc, rồi rời đi, đi đến Tây Nam Đạo. Nghe vậy, Viên Thiên Cương gật đầu. Ngay lập tức xoay người, một tay chắp sau lưng, đi về phía ngoài cửa. Theo một làn gió nhẹ, trong vài bước, Viên Thiên Cương đã biến mất. Không hổ là cường giả đại thần du huyền cảnh từng có, đối với sự khống chế nội lực, quả nhiên là xuất thần nhập hóa. Bách Lý Trường Ca nhìn Viên Thiên Cương coi các khách khanh cung phụng của trấn Tây Hầu phủ như không có gì, rời đi mà không hề gây ra chút sóng gió nào, cười lắc đầu. Tiếp theo, cũng nên bố trí Chu Tiên kiếm trận rồi. Tuy Bách Lý Trường Ca đã quyết định không chuẩn bị tự mình ra tay, mà là để Viên Thiên Cương thay mặt ra mặt. Nhưng vì để an toàn, Bách Lý Trường Ca vẫn chuẩn bị bố trí Thiên Cơ ấn và Chu Tiên kiếm trận ở Càn Đông thành. Dù sao không sợ bất nhất, chỉ sợ bất nhất, Cổ Trần không thể có bất kỳ sai sót nào. Đặc biệt là hiện tại, Bách Lý Trường Ca sau khi có được sự hiệu chung của Bất Lương Soái, hắn lần đầu tiên thấy con đường tương lai rõ ràng như vậy. Do đó, Bách Lý Trường Ca muốn thu Cổ Trần vào dưới trướng. Dù sao Bách Lý Trường Ca không tin, một cơ hội báo thù cho Cổ Mạc, cơ hội giết chết Thái An Đế đặt trước mặt Cổ Trần, hắn thật sự sẽ không động lòng sao? Trừ phi hắn là thánh nhân. Nhưng Cổ Trần là sao? Rõ ràng không thể nào. Hy vọng tiếp theo, đừng để ta phải dùng đến một kiếm Chu Tiên này. Chương 72, Quỷ đạo, dược nhân chi thuật, bố trí thiên cơ ấn, Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sắt đến Càn Đông. Chương 72, Quỷ đạo, dược nhân chi thuật, bố trí thiên cơ ấn, Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sắt đến Càn Đông. Ban đầu Tây Sở và Bắc Quyết liên thủ với Nam Khuyết cùng tấn công Bắc Ly, nhưng cuối cùng Tây Sở vong quốc. Trận chiến cuối cùng, gia gia của Bách Lý Trường Ca, trấn Tây Hầu Bách Lý Lạc Trần, đích thân dẫn 30 vạn phá phong quân tấn công Tây Sở, một đường thế như trẻ tre, trực tiếp đánh đến Vương Đô Lạc Tam thành của Tây Sở. Nhưng lúc này, chiến cục lại quỷ dị rơi vào thế rằng có kéo dài 3 tháng. Mà nguyên nhân chính là Nho Tiên Cổ Trần của Tây Sở. Hắn dùng 3000 đại quân dược nhân, cứng rắn chặn đứng 30 vạn phá phong quân 3 tháng trời tấn công, chiến tích quả thực khó tin. Do đó, đối với Bách Lý Trường Ca mà nói, Cổ Trần tuyệt đối là một quân cờ rất quan trọng. Dù sao dược nhân chi thuật đối với sự nâng cao của binh lính, mắt thường có thể thấy, có thể nói là người tiên. Tuy ngoài Cổ Trần ra, còn có Quỷ Ý Dạ Nha vị người sáng tạo dược nhân chi thuật này, cũng tinh thông đạo này. Nhưng trước không nói Quỷ Ý Dạ Nha hiện tại có ở phủ đệ Tiêu Vũ không, cho dù có, Bách Lý Trường Ca lại hà tất bỏ gần tìm xa. Do đó, Cổ Trần chính là lựa chọn tốt nhất của hắn. Về phần dược nhân chi thuật có hại đến thiên hòa, không hại ta Bách Lý Trường Ca, chẳng phải tốt rồi sao? Trong đêm tối, Bách Lý Trường Ca mặc một bộ dạ hành phục xuyên qua Càn Đông thành, trong lòng thầm khẽ cười một tiếng. Một tướng công thành vạn quốc khô. Nếu ngay cả sự hy sinh cần thiết cũng chưa chuẩn bị tốt, Bách Lý Trường Ca chi bằng giống như Bách Lý Đông Quân, bị Thái An Đế tùy ý ức hiếp. Sau đó chờ mình rời đi, Bách Lý gia tương lai bị diệt môn thì thôi. Dù sao chỉ cần 30 vạn phá phong quân còn tồn tại một ngày, bất kể là vị hoàng đế nào tại vị, đều sẽ coi Bách Lý gia là cái gai trong mắt. Về phần từ bỏ 30 vạn phá phong quân, vậy có thể chết thảm hơn. Quân đội Bách Lý gia đã kinh doanh mấy đời, cho dù vương quyền, đế vương dám yên tâm sử dụng sao? Chi bằng chạm thảo trừ căn, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Về phần trong nguyên tắc, Bách Lý gia sở dĩ không bị diệt môn, đó là vì Bách Lý Đông Quân thực lực đủ mạnh lại không có hậu duệ, thê thảm một đời. Nhưng Bách Lý Trường Ca lại không chuẩn bị giống Bách Lý Đông Quân. Nghĩ như vậy, Bách Lý Trường Ca đứng trên một tòa gác lầu 3 tầng, nhìn bắc đầu thất tinh trên trời, gió đêm thổi và áo hắn bay phần phật. Vị trí này ngầm hợp thiên su, là nơi ấn cuối cùng của Thiên Cơ ấn. Sau khi bố trí, trong Càn Đông thành này có thể tùy thời khởi động uy lực lớn nhất của Chu Tiên kiếm trận. Lời vừa dứt, Bách Lý Trường Ca tay bấm pháp quyết, một đạo tinh quang vọt thẳng lên trời gần như không thể thấy, từ 9 tầng trời rơi xuống. Ngưng. Bách Lý Trường Ca thấy vậy, trong miệng khẽ quát một tiếng. Một ấn ký phát ra ánh sáng tinh thần nhàn nhạt, hiện ra trước mặt hắn. Theo ngón tay hắn khẽ búng. Giây tiếp theo, ấn ký tinh thần đó bị hắn đánh vào mặt đất, hòa nhập vào địa mạch của Càn Đông thành. Giờ phút này, nếu có người từ trên trời nhìn xuống Càn Đông thành, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện. Toàn bộ Càn Đông thành hiện tại lại bị một đại trận màu trắng bạc bao phủ, hoa văn tương tự bắt đầu thất tinh, nhưng lại có vài phần khác biệt. Nhưng loại ánh sáng này chỉ là lóe lên rồi biến mất, liền biến mất không thấy. Trong biệt viện của Cổ Trần, đang ngồi dưới gốc đào hoa thụ, Cổ Trần đang tham ngộ đại đạo Triều Thiên kiếm ý do Bách Lý Trường Ca tặng, nghi hoặc ngẩng đầu. Kỳ lạ, sao vừa rồi dường như thấy một đại trận bao phủ cả bầu trời. Nghĩ đến đây, Cổ Trần không khỏi cẩn thận ngẩng đầu nhìn, nhưng nhìn quét hồi lâu, lại không phát hiện ra gì. Lẽ nào là ta nhìn nhầm rồi? Cổ Trần lắc đầu, khả năng lớn là nhìn nhầm rồi. Bao phủ toàn bộ Càn Đông thành, thiên hạ làm sao có người có thể bố trí một đại trận như vậy? Đều bị tiểu tử Trường Ca kia đã kích đến mức tinh thần có chút hoảng hốt rồi. Ai? Than thở xong, Cổ Trần không còn bướng mắc nữa, mà là lại thu liễm tâm thần, say mê cảm nộ cái mà mình từng khổ sở truy cầu mấy chục năm, nhưng không tiến bộ chút nào của đại đạo đỉnh. Ngoài Càn Đông thành, quan đạo hai bên cây cối dập bóng, một cỗ xe ngựa màu đen chậm rãi đi về phía Càn Đông thành, trầm lặng không tiếng động. Mà đúng lúc này, thử theo người đánh xe mặc áo vải thô kéo xe ngựa dừng lại, trong xe ngựa vang lên một giọng nói ung dung lại mang theo vài phần quý khí. Sao vậy? Người đánh xe nghe vậy vội vàng đáp, tiểu tiên sinh là Trước Mặc công tử. Tiêu Nhược Phong nghe vậy có chút bất đắc dĩ đẩy cửa sổ xe ngựa đang đóng chặt ra. Ngay lập tức liền thấy Lôi Mộng Sát cưỡi ngựa chặn trước xe ngựa, cười hì hì chào hắn. "Hắc hắc, đi Càn Đông sao?" "Phong Phong, ta đã biết, với tính cách của ngươi, nhất định ngày đêm không ngừng, phi ngựa không ngừng chạy về đây. Rồi sau đó, ta lại bấm ngón tay tính toán, ngươi nhất định sẽ đi qua đây. Thế nào, ta tính thời gian địa điểm không sai chứ? Khen ta đi." Tiêu Nhược Phong bất đắc dĩ liếc hắn một cái, hít sâu một hơi. "Ta lần này là bí mật đi, ngươi có biết không?" "Ta không biết." Lôi Mộng Sát đẩy dấu chấm hỏi, "ngươi cũng không nói." Tiêu Nhược Phong cố nén xung động muốn bóp chết Lôi Mộng Sát, "không thấy ta còn không dùng xe ngựa của mình, vẫn luôn hành sự kín đáo sao? Ta gây họa cho ngươi rồi sao? Vậy ta đi." Lôi Mộng Sát có chút ngại ngùng nói. Nhìn Lôi Mộng Sát vẻ mặt ta không biết, ta vô tội mà, Tiêu Nhược Phong chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. "Thôi vậy, đã vậy ngươi đã nên ngang đến địa giới Càn Đông thành rồi, trấn Tây Hầu Bách Lý Lạc Trần cũng không phải kẻ ngốc, làm sao có thể không biết. Bây giờ muốn đi, muộn rồi. Đi cùng đi." Lôi Mộng Sát nghe vậy hắc hắc cười một tiếng, không hổ là Phong Phong. Tiêu Nhược Phong lời để ý hắn, đóng cửa sổ xe ngựa lại. Ngay lập tức, hai người cùng nhau đi về phía Càn Đông thành. Mà giờ phút này, trấn Tây Hầu phủ, chính sảnh, Bách Lý Trường Ca và Bách Lý Lạc Trần ngồi đối diện nhau, thần sắc nghiêm túc. "Trường Ca, ngươi thật sự biết Tây Sở Kiếm Ca?" Bách Lý Trường Ca gật đầu, "đúng vậy, rồi sao? Gia gia ngươi là muốn đưa ta giải đến Thiên Khải thành, dâng cho Thái An đế sao?" Bách Lý Lạc Trần cười cười, "làm sao có thể, ngươi là tôn tử của ta Bách Lý Lạc Trần. Trấn Tây Hầu phủ của ta, bây giờ vẫn có thể che gió chắn mưa cho ngươi, gia gia chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi." Mà đúng lúc này, Bách Lý Thành Phong mặc một thân quân phục đội vàng từ ngoài cửa bước vào. "Phụ thân, tin tức mới nhất từ thám tử, tiểu tiên sinh học đường lộ diện gần Càn Đông thành, trước đó dường như vẫn cố ý ẩn giấu hành tung. Sau đó trước mặt công tử Lôi Mộng Sát đột nhiên xuất hiện, mới lộ hành tung." Bách Lý Trường Ca nghe vậy, ánh mắt ngưng lại. "Tiêu Nhược Phong đến rồi. Vậy xem ra, hai vị tôn sứ vô pháp vô thiên của thiên ngoại thiên này cũng sắp đến rồi. Phong Vũ Dục Lai a." Chương 73, Quân Quân Thần Thần, Bách Lý Lạc Trần, ta thật sự đã già rồi sao? Chương 73, Quân Quân Thần Thần, Bách Lý Lạc Trần, ta thật sự đã già rồi sao? Mà đúng lúc Bách Lý Trường Ca đang suy nghĩ, Bách Lý Lạc Trần hướng về Bách Lý Thành Phong, khẽ gật đầu. "Ừm, ta biết rồi, xuống đi." Bách Lý Thành Phong lại không trực tiếp rời đi, mà là khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía phụ thân của mình. "Phụ thân, chúng ta không cần làm gì sao?" "Ngươi muốn làm gì?" Bách Lý Lạc Trần ngồi ở vị trí cao nhất, nhìn Bách Lý Thành Phong đang quỳ trước mặt, hơi bất mãn. Bách Lý Thành Phong không lập tức trả lời, mà là nhìn về phía Bách Lý Trường Ca, dường như đang ra hiệu bảo Bách Lý Trường Ca rời đi. Nhưng Bách Lý Trường Ca lại chỉ cười bưng bình rượu lên, uống một ngụm. Hắn hoàn toàn không để ý, lời cảnh cáo của phụ thân không có chút địa vị nào trong gia đình này. Bách Lý Thành Phong đầy vẻ bất đắc dĩ, nhưng lại không dám phát tác. Dù sao phụ thân của mình đối với mình mà nói rất nghiêm khắc, nhưng đối với hai đứa cháu này lại cưng chiều vô cùng. Có lúc Bách Lý Thành Phong liền không nhịn được phàn nàn, phụ thân mình sao lại nghiêm khắc với mình đứa con trai này như vậy? Đối với hai đứa cháu của mình, lại như biến thành một người khác. Quả nhiên, chỉ thấy Bách Lý Lạc Trần nói với Bách Lý Thành Phong, đừng nháy mắt giá hiệu với Trường Ca. Muốn nói thì nói, không nói thì cút. Bách Lý Thành Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể chắp tay ôm quyền với phụ thân của mình. Phụ thân, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, phá phong quân của chúng ta sẽ thẳng tiến Thiên Khải. Đến lúc đó, con trai nhất định sẽ đi đầu cưỡi ngựa, thân làm gương cho binh sĩ. Trên mặt Bách Lý Lạc Trần không có quá nhiều thay đổi, nhưng khí thế trên người lại càng thêm uy nghiêm. Hắn khẽ du mắt, nhìn Bách Lý Thành Phong đang quỳ trước mặt mình, ngươi đây là ý gì? Ngươi cho rằng ta muốn tạo phản? Đây không phải tạo phản, đây là trinh phạt thiên hạ. Bách Lý Thành Phong đội vàng phản bác. Bách Lý Lạc Trần giờ phút này đứng dậy, giọng nói đầy vẻ lạnh lẽo. Đã vậy, vậy giọng ngươi phải lớn hơn một chút chứ, để thiên hạ mọi người đều biết trấn Tây Hầu phủ của chúng ta muốn tạo phản, để một số người có thể vào buổi tối cầm đao, nhân lúc ngươi ngủ dâng lòng trung thành cho hoàng thượng. Bách Lý Trường Ca nhìn cảnh này, khoe miệng nết lên tự dễ ước. Phụ thân mình sở dĩ không được ra ra mình yêu thích, e rằng là vì hắn giống mình không chuẩn bị hy sinh Bách Lý gia để đổi lấy một cuộc sống lay lát. Mà một bên khác, Bách Lý Thành Phong nghe vậy lại đứng dậy đi theo sau phụ thân mình là Bách Lý Lạc Trần. Phụ thân, đại tướng quân Diệp Vũ năm xưa cả nhà Chu Liệt lại bị Vu Hoan mưu phản, cuối cùng rơi vào kết cục cả nhà bị Chu Di, bây giờ chúng ta. Lời của Bách Lý Thành Phong chưa kịp nói xong, liền bị Bách Lý Lạc Trần trực tiếp cắt ngang. Hắn khẽ xoay người nhìn Bách Lý Thành Phong, bây giờ chúng ta phải ra tay trước là sao? Bách Lý Thành Phong không trả lời, nhưng sự lạnh lẽo trong ánh mắt lại là câu trả lời tốt nhất. Bách Lý Lạc Trần thấy vậy, không nhịn được thở dài một tiếng, Thành Phong à, một người thật sự từng trải qua chiến trường, không ai muốn quay lại nơi đó. Một người thật sự hiểu chiến tranh, tuyệt đối sẽ không dễ dàng phát động chiến tranh. Dục vọng của con người là vô tận, nhưng máu trên người binh sĩ đổ ra đều là máu nóng mà. Bách Lý Trường Ca lúc này lại đột nhiên mở lời. Ra ra, vậy máu của người Bách Lý gia chúng ta, máu của những tướng sĩ đã cùng người đánh thiên hạ, máu của con cháu bọn họ, chẳng lẽ không phải máu nóng sao? Bách Lý Lạc Trần nghe vậy, nhíu chặt mày, quay đầu nhìn Bách Lý Trường Ca. Trường Ca, ngươi đây là ý gì? Điều này chẳng phải rất đơn giản sao? Trong lòng ra ra, 30 vạn phá phong quân đều có thể đổ máu, đều có thể hy sinh. Thậm chí cho dù là người thân của mình, huynh đệ chiến hữu bên cạnh mình và người thân của bọn họ cũng đều có thể. Chỉ có Tiêu gia là không được, chính là vì bọn họ là hoàng tộc. Nói đoạn, Bách Lý Trường Ca đứng dậy, nhìn đôi mắt đầy phẫn nộ của Bách Lý Lạc Trần. Gia gia, ngươi có từng nghĩ qua, 30 vạn phá phong quân này theo ngài, là vì cái gì? Chỉ đơn thuần là để an thân lập mệnh sao? Vậy bọn họ lại hà tất tổng quân? Dù sao năm đó Bắc Ly và Tây Sở, một trận chiến với Nam Quyết, Bắc Quyết, người lính trong 100 người có thể sống sót 1 phần 10, đã là cực kỳ khó có được. Sắc mặt Bách Lý Lạc Trần vô cùng khó coi, phóng túng. Ngươi lại dám vọng nghị bệ hạ? Tiêu gia là hoàng tộc, tự nhiên không giống chúng ta. Về phần những tướng sĩ đó, bọn họ là vì bảo gia vệ quốc, nên mới đi lính. Bách Lý Trường Ca cười lạnh, bệ hạ, hoàng tộc, vương hầu tướng tướng, linh hữu trùng hồ. Tiêu gia bọn họ, trời sinh cao hơn ai một bậc sao? Bách Lý Lạc Trần nghe vậy, trong mắt càng thêm phẫn nộ, Trường Ca, ngươi câm miệng. Cái gì vương hầu tướng tướng linh hữu trùng hồ? Ngươi quả thực là đại nghịch bất đạo. Bách Lý Trường Ca lại không hề để ý, vẫn tiếp tục mở lời. Còn có gia gia ngươi nói, bảo gia vệ quốc. Ta nhớ Bắc Ly năm đó, lại không đến mức vong quốc, ngược lại là diệt địch quốc, hà cớ gì bảo gia vệ quốc? Hơn nữa cho dù bọn họ nghĩ là bảo gia vệ quốc, điều này không sai, nhưng bọn họ lại há chẳng muốn lập công danh sự nghiệp. Gia gia hiện tại ngồi ở vị trí trấn Tây Hầu, đã không cần phải lập công hơn nữa, còn bọn họ thì sao? Gia gia, ngươi e rằng đã quên bọn họ rồi, hoặc là nói bọn họ cho dù phải trả giá bằng sinh mệnh, trong mắt gia gia cũng không bằng một sợi lông của Tiêu gia. Hơn nữa đã nói đến bảo gia vệ quốc, trước bảo gia, rồi mới nói vệ quốc. Hiện tại, nhà sắp mất rồi. Thỏ không chết, chó săn bị nấu, chim bay hết, cung tốt bị cất, gia gia ngươi cho rằng bộ hạ của ngươi tương lai sẽ có kết cục tốt đẹp gì? Ngươi cho rằng Tiêu gia sẽ đối xử với dòng dõi trực hệ của ngươi như thế nào? Là cung phục đồ ăn thức uống ngon lành, hay là thăng chức bề ngoài dáng trước ẩm, lén lút giết chết? Bách Lý Lạc Trần không nói gì nữa, nhưng sắc mặt vẫn vô cùng khó coi. Hắn hiểu ý của Bách Lý Trường Ca. Kết quả này, tự nhiên không cần nghi ngờ. Dù sao nếu hoàng đế của Tiêu gia sẽ đối xử tốt với bọn họ, thì chứng minh hắn là một vị minh quân khai sáng đại độ. Nhưng nếu là một vị minh quân khai sáng đại độ, lại há sẽ ám sát đích tôn của Tây Hầu phủ? Bách Lý Trường Ca nhìn Bách Lý Lạc Trần, cuối cùng không nói gì nữa, chỉ khẽ thở dài một tiếng. Gia gia, người già rồi. Nghĩ rằng Tiêu Nhược Phong chắc sắp đến rồi, ta bế quan vài ngày. Nói đoạn, hắn liền không quay đầu lại, xoay người rời đi. Chỉ là, khi Bách Lý Trường Ca đi ngang qua phụ thân mình là Bách Lý Thành Phong, vỗ vỗ vào cánh tay hắn, dường như đang ủng hộ phụ thân mình. Bách Lý Thành Phong nhìn Bách Lý Trường Ca đang ủng hộ mình, trong mắt hiếm thấy lộ ra một tia an ủi. Trước đây hắn vẫn luôn nghĩ, Bách Lý gia hiện tại đều vì ảnh hưởng của phụ thân mình, không có một ai có thể hiểu hắn. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, sự lo lắng của mình không phải không có người có thể hiểu, tự nhiên vô cùng an ủi. Còn Bách Lý Lạc Trần thì nhìn bóng lưng Bách Lý Trường Ca rời đi, muốn phản bác, nhất thời lại không biết nói sao. Dù sao hắn phát hiện những gì tôn tử mình nói, dường như là đúng. Trước đây trong lòng hắn, người Bách Lý gia có thể chịu bị khuất, có thể đổ máu. Chỉ cần không chết, hắn đều sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Dù sao Tiêu gia là hoàng tộc, Bách Lý gia là thần, quân muốn thần chết thần không thể không chết. Nhưng giờ phút này, ta thật sự đã già rồi sao? Thành Phong. Phụ thân. Chương 74, Bách Lý Thành Phong, lát nữa đừng để ta, phải ra tay thở. Chương 74, Bách Lý Thành Phong, lát nữa đừng để ta, phải ra tay thở. Tuy Bách Lý Trường Ca biết, những lời mình nói này, khả năng lớn sẽ không có tác dụng gì. Nhưng, hắn vẫn không nhịn được nói ra. Hắn thật sự không thể hiểu những người như Bách Lý Lạc Trần và Từ Tiêu này, rõ ràng nắm giữ võ lực mạnh mẽ, khi còn trẻ cũng có thể chinh chiến giỏi. Nhưng hễ đến tuổi già, liền bắt đầu lo trước lo sau. Cho dù hy sinh người thân của mình, cũng không muốn lại động binh đao với hoàng thất. Miệng nói là vì thiên hạ bất tính, nhưng ngay cả người thân bên cạnh mình cũng không bảo vệ được, vậy thiên hạ an định thì sao? Hơn nữa tự hỏi lòng mình, bọn họ chẳng lẽ không có chút tư tâm nào? Không phải muốn trước khi chết giữ vững địa vị của mình? Về phần sau khi mình chết, người chết như đèn tắt, mặc kệ hắn hồng thủy thao thiên. Bắc Ly còn tốt, xung quanh không có quốc gia có tính xâm lược quá cao, cho dù Bách Lý Lạc Trần bùng quyền, khả năng lớn chỉ là các tướng lĩnh cấp trung cao sẽ bị âm thầm xử tử. Nhưng đáng thương cho mấy chục vạn binh lính Bắc Lương, trăm vạn quân hộ, cuối cùng đều vì tướng quân nhu nhược vô năng, chết 10 phần còn 9 phần trống. Từ Tiêu không biết Tử Phượng Niên chính là một khúc gỗ mục. Không hẳn vậy, nhưng rất nhanh, Bách Lý Trường Ca lắc đầu, không còn nghĩ những chuyện vớ vẩn này nữa. Dù sao Bắc Lương tuy không xa Bắc Ly, nhưng cũng có Khánh Quốc ngăn cách, tất cả đều không liên quan đến hắn. Bây giờ ta phải làm chính là tiếp tục mạnh lên, đồng thời toàn lực ủng hộ Viên Thiên Cương phát triển bất lương nhân lớn mạnh, chờ đợi thời cơ, một lần lật đổ Bắc Ly. Tuyệt đối không thể để Bách Lý gia lặp lại thảm kịch của Bắc Lương. Trong lúc suy nghĩ, Bách Lý Trường Ca đã đến hậu viện. Trường Ca, đợi ta một lát. Mà đúng lúc này, phía sau hắn đột nhiên vang lên tiếng gọi của Bách Lý Thành Phong. Bách Lý Trường Ca quay đầu, liền thấy Bách Lý Thành Phong đang đội vàng chạy đến. Phụ thân, nhanh vậy đã nói chuyện xong rồi sao? Ừm. Ngươi đi rồi, ra ra ngươi liền cho ta đi, không khó để thấy, lời ngươi nói hôm nay đã đả kích lão nhân gia hắn khá lớn. Bách Lý Trường Ca cười cười, Thái An Đế còn phái người ám sát đích tôn của hắn. Nhưng ra ra hắn, lại vẫn không có phản ứng, chẳng phải là sự thật sao? Bách Lý Thành Phong nghe vậy, sắc mặt có chút khó coi nói, tiếc là ta không phải Trấn Tây Hầu. Nếu không Thái An Đế dám làm như vậy, ta cũng muốn cho hắn nếm thử mùi vị con trai bị ám sát. Thật sự cho rằng người Bách Lý gia ta đều là người hiền lành sao? Nhưng rất nhanh, Bách Lý Thành Phong lại thở dài một hơi. Chỉ là Trường Ca, ngươi cũng đừng trách ra ra ngươi. Dù sao người già rồi, tổng sẽ mất đi sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, thích an phận thủ thường. Nếu ngươi và đồng quân thật sự xảy ra chuyện, ta nghĩ phụ thân hắn cũng sẽ không bận tâm. Chưa đợi Bách Lý Thành Phong nói xong, Bách Lý Trường Ca khẽ cắt ngang. Phụ thân, ta không trách ra ra. dù sao ta và đồng quân chẳng phải không chết sao? Hơn nữa ra ra làm lựa chọn gì, vốn dĩ là do hắn tự mình nghĩ thế nào. Ta chỉ biết, ta tự mình nên đi con đường nào, do đó chỉ là không hợp lý niệm với ra ra mà thôi. Bách Lý Thành Phong còn muốn quên đủ, nhưng nhìn ánh mắt lạnh nhạt của Bách Lý Trường Ca. Hồi lâu. Ai? Hắn thở dài một hơi thật dài, vỗ vỗ vào vai Bách Lý Trường Ca. Thôi vậy, con cái rốt cuộc cũng đã lớn, có suy nghĩ của riêng mình, làm cha không ép buộc ngươi. Chỉ là ngươi phải nhớ, bất kể thế nào, phụ thân và nương thân của ngươi đều sẽ vĩnh viễn đứng về phía ngươi. Trong mắt Bách Lý Trường Ca lóe lên sự cảm động, cười gật đầu. Phụ thân, ta biết rồi. Nếu không có chuyện gì khác, vậy ta đi về phòng trước đây. Bách Lý Thành Phong cười nói, thật sự có một chuyện. Ồ. Bách Lý Trường Ca có chút nghi hoặc nhìn Bách Lý Thành Phong, chuyện gì? Vừa đi vừa nói. Bách Lý Thành Phong nói đoạn, dẫn Bách Lý Trường Ca đi về phía viện của Bách Lý Đông Quân. Chẳng phải, Đông Quân hôm qua nói với cứu cứu của ngươi, hắn muốn luyện kiếm sao? Vì vậy ta nghĩ, hôm nay ta sẽ dạy hắn luyện kiếm. Bách Lý Trường Ca nghe vậy, đã là Bách Lý Đông Quân muốn luyện kiếm, vậy kéo ta theo là. Bách Lý Thành Phong cười lớn nói, làm cha chẳng phải nghe nói, thực lực của Trường Ca ngươi rất mạnh sao? Cứu cứu của ngươi còn đích thân nói với ta, hắn cho dù dùng độc, cũng sẽ không phải là đối thủ của ngươi, vì vậy làm cha tò mò. Hơn nữa với tư cách là phụ thân, đối với thực lực của con trai mình một chút cũng không hiểu, vậy làm sao được? Nghe lời của Bách Lý Thành Phong, Bách Lý Trường Ca cười nói, phụ thân là muốn cùng ta tỉ thí một phen sao? Tỉ thí? Bách Lý Thành Phong lập tức không vui nói, làm cha cùng ngươi là tỉ thí sao? Làm cha là muốn chỉ điểm ngươi một phen, ngươi đừng xem thường lão cha ngươi à, tiểu tử hỗn sược. Bách Lý Thành Phong nhìn con trai mình là Bách Lý Trường Ca lại tự phụ như vậy, nói mình là muốn cùng hắn tỉ thí, trong mắt không khỏi lóe lên một tia lo lắng. Tuy hắn biết con trai mình rất mạnh, nhưng Bách Lý Thành Phong tự nhận mình cũng không phải kẻ yếu, đặc biệt là kiếm nhanh của mình, đối mặt cùng cảnh giới đều gần như có thể làm được một kiếm tất sát. Cho dù con trai mình bị đại cứu ca của mình ca ngợi như vậy, nhưng thực lực nhiều nhất cũng chỉ ngang ngửa mình, tuyệt đối không thể vượt qua mình. Hơn nữa, Bách Lý Thành Phong từ trước đến nay chưa từng dốc toàn lực trước mặt người nhà mình, hắn cảm thấy Bách Lý Trường Ca căn bản không biết thực lực của mình. Nhất thời, Bách Lý Thành Phong không khỏi thầm mắng trong lòng. Tiểu tử thối, trong tình huống không biết thực lực thật sự của lao cha ngươi, lại còn tự đại như vậy. Hôm nay, ta đây thân là cha ngươi, nhất định phải dạy dỗ ngươi cho ra trò, để ngươi biết thế nào là núi cao còn có núi cao hơn. Nếu không đợi tương lai sông pha giang hồ, vẫn còn tự phụ như vậy, ít nhiều cũng phải chịu thiệt lớn. Nghĩ đến đây, Bách Lý Thành Phong lại mở lời, lát nữa ngươi đừng nhường lão tử, ra tay thật. Hôm nay lão tử ta nhất định phải cho ngươi biết, thực lực của lão tử ta, nhất định phải sửa trị ngươi cho ra trò, cái tiểu hôn đản này. Bách Lý Trường Ca nhìn Bách Lý Thành Phong nghiêm túc, trêu chọc nói, phụ thân, ngươi xác định có ký ức kiếp trước, vì vậy Bách Lý Trường Ca đối với thực lực và nhập môn của phụ thân mình đều có thể nói là biết rõ ngọn ngành, bao gồm hắn hiện tại đại khái đang ở cảnh giới tiêu giao thiên cảnh phù giao cảnh, luyện làm một tay thuấn sát kiếm pháp vân vân. Thực lực như vậy, bảo mình nghiêm túc. Còn Bách Lý Thành Phong nhìn ánh mắt của Bách Lý Trường Ca, càng thêm tức giận. Tiểu tử tốt, ngươi còn dám coi thường lão tử? Đừng tưởng ngươi đánh thắng 5 tên cá mẹ một lứa của Vô Song Thành là có thể coi trời bằng vung. Ngươi sẽ không nghĩ rằng lão tử ta không phải đối thủ của ngươi chứ? Chương 75, dạy dỗ Đông Quân chỉ là món khai vị, bây giờ đến lượt ngươi. Chương 75, dạy dỗ Đông Quân chỉ là món khai vị, bây giờ đến lượt ngươi. Trấn Tây Hầu phủ, nội viện, trước cửa phòng Bách Lý Đông Quân. Bang! Một tiếng động trầm vang lên, cửa phòng Bách Lý Đông Quân bị trực tiếp đập tung. Giờ phút này say rượu cả đêm, Bách Lý Đông Quân đang nằm bên hồ nước ngủ say sưa, lập tức bị giật mình. Hắn vội vàng ngồi dậy, cảnh giác nhìn về phía cửa. Chỉ là khi hắn thấy người đầu tiên bước vào là Bách Lý Thành Phong, không khỏi lại nhắm mắt lại, lại nằm xuống giường. Đồng thời than vãn một tiếng, ngươi thật đúng là cha ruột của ta mà. Mặt trời còn chưa mọc mà, ngươi làm gì vậy? Bách Lý Thành Phong nhìn Bách Lý Đông Quân đang nằm trên giường, khẽ mở lời. Cứu cứu ngươi nói, ngươi muốn học kiếm. Mau dậy đi, luyện kiếm. Bách Lý Đông Quân nghe vậy, không có phản ứng nào, ngược lại là người, tiếp tục ngủ say sưa. Bách Lý Thành Phong thấy cảnh này. Tuy hắn đã quen rồi, mình trong Trấn Tây Hầu phủ này là người không có địa vị nhất, ngoài hạ nhân ra không ai còn được. Nhưng giờ phút này, đối mặt với ánh mắt trêu chọc của Bách Lý Trường Ca, vẫn khiến Bách Lý Thành Phong không khỏi có chút ngượng ngùng. Khu cụ Bách Lý Thành Phong chột dạ khẽ ho một tiếng, ngay lập tức nhìn Bách Lý Trường Ca bên cạnh, nói nhỏ, Trường Ca, ngươi cũng thấy rồi, Đông Quân hắn không nghe lời ta, giao cho ngươi đó. Mà lúc này, Bách Lý Đông Quân vẫn luôn nhắm mắt, hai động đậy, dường như đang xác nhận, đây là phụ thân mình đang lừa mình, hay là đệ đệ của mình thật sự cũng đến rồi. Rất nhanh, hắn nghe thấy một trận tiếng bước chân đến gần, điều này khiến hắn không khỏi lén lút nhắm mắt, nhìn về phía hướng phát ra âm thanh một cái. Mà cái nhìn này, lập tức khiến Bách Lý Đông Quân giật mình một cái. Chỉ thấy giờ phút này, hắn thấy đệ đệ mình là Bách Lý Trường Ca đã đứng bên cạnh mình, nhấc chân lên, làm bộ muốn đá mình xuống nước. Dậy rồi, đừng đá đừng đá. Bách Lý Đông Quân là dựa vào sự cưng chiều của gia gia mình đối với mình, nắm chắc phụ thân mình, không dám làm gì mình. Nhưng đệ đệ mình này lại không dễ nói chuyện như vậy. Bách Lý Đông Quân dám bảo đảm, nếu mình dám vẫn nằm lì trên giường không dậy, đệ đệ mình thật sự dám đá vào mông mình, trực tiếp đá mình xuống nước. Dù sao từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn bị đệ đệ mình đánh, hắn quá hiểu đệ đệ mình rồi. Thậm chí bây giờ, trong lòng hắn vẫn còn ám ảnh, chỉ dám khi say rượu mới không phục nói mấy lời lớn tiếng. Mà ở xa, Bách Lý Thành Phong thấy mình gọi thế nào cũng không dậy, nhưng Bách Lý Trường Ca rõ ràng không nói một lời. Chỉ là đi đến bên cạnh hắn, liền bị dọa đến vội vàng đứng dậy mặc quần áo của Bách Lý Đông Quân. không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Lao tử ở nhà này, thật sự không có địa vị như vậy sao? Nếu không thì sao? Bách Lý Đông Quân vừa mặc quần áo, vừa chế rêu Bách Lý Thành Phong. Nhưng rất nhanh, hắn thấy Bách Lý Trường Ca khẽ như mày, vội vàng cười gượng, không dám nói gì nữa. Trấn Tây hầu phủ, hậu viện. Bách Lý Đông Quân sau khi rời phòng, thấy đệ đệ mình ngồi một bên, không còn để ý đến mình. Không khỏi chán nản lại tựa vào một chiếc ghế dài, hoàn toàn coi Bách Lý Thành Phong như không khí. Bách Lý Thành Phong thấy vậy, không khỏi mắng, tiểu tử thối, đổi chỗ khác lại ngủ, không ra thể thống gì. Nói đoạn, hắn ném ra một thanh tinh cương kiếm. Cầm chắc kiếm của ngươi, kiếm của kiếm khách, không thể tùy tiện rời tay. Bách Lý Đông Quân trong giấc ngủ mở mắt, một tay nhấc lên, đón tinh cương kiếm vào tay. Nhưng ngay lập tức lại nằm xuống, giọng điệu mang theo một chút trêu chọc, ngươi muốn dạy ta kiếm. Bách Lý Thành Phong ôm kiếm của mình vào lòng, điều này chẳng phải rõ ràng sao? Bách Lý Thành Phong xoay người, không nhìn hắn. Ta không muốn ngươi dạy ta. Còn coi thường lão tử sao? Bách Lý Thành Phong trợn mắt giận nói. Bách Lý Đông Quân nghe vậy, xoay người cầm tinh cương kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ. Tuy thanh kiếm này bình thường, nhưng điều ta muốn làm là vang danh thiên hạ. Vì vậy, ta tự nhiên muốn người lợi hại nhất thiên hạ đến dạy ta. Ta nghe nói, người lợi hại nhất Bắc Ly hiện tại là Lý tiên sinh của Tắc Hạ học đường Tiên Khải Thành. Ta không đi được Tiên Khải Thành, tìm một người tương tự đến dạy ta đi. Nói xong, Bách Lý Đông Quân cầm kiếm, liền chuẩn bị xoay người rời đi. Bách Lý Thành Phong nhìn bóng lưng Bách Lý Đông Quân, thật sự không nhịn được. Tiểu tử thối. Giây tiếp theo, hắn khẽ nhón chân trên mặt đất, lao thẳng về phía Bách Lý Đông Quân, muốn tóm lấy quần áo của Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân lúc này cảm nhận được một luồng gió mạnh ập đến, vội vàng khẽ nghiêng đầu, trong mắt đầy vẻ ngưng trọng. Ngay lập tức xoay người, nhảy lên xoay tròn, muốn bỏ chạy. Nhưng giây tiếp theo, cổ tay hắn lại trực tiếp bị Bách Lý Thành Phong tóm lấy. Bách Lý Thành Phong khẽ dùng sức. Lập tức, thanh kiếm trong tay Bách Lý Đông Quân bị Bách Lý Thành Phong lấy vào tay mình. Ngay lập tức mới buông Bách Lý Đông Quân ra, mặc cho hắn lùi lại. Ta đã nói, kiếm của kiếm khách, không thể tùy tiện rời tay. Bách Lý Thành Phong giờ phút này cầm kiếm của Bách Lý Đông Quân, đặt ngang trước người, giọng điệu nghiêm túc. Bách Lý Đông Quân thấy cảnh này, trong mắt hơi có chút kinh ngạc, hắn không ngờ phụ thân mình lại thâm tàng bất lộ như vậy. Nhưng hắn vẫn không phục, cảm thấy đây chỉ là do mình sơ ý mà thôi. Chà ta. Nói đoạn, Bách Lý Đông Quân liền lao thẳng về phía Bách Lý Thành Phong. Nhưng Bách Lý Đông Quân hiện tại, lại làm sao có thể là đối thủ của Bách Lý Thành Phong. Vì vậy chỉ là vài lần giao thủ ngắn ngủi, hắn liền bị Bách Lý Thành Phong đánh bay, kiếm cũng bị Bách Lý Thành Phong cắm lại vào vỏ kiếm trong tay hắn. Chà ngươi rồi, ngươi dùng đi chứ. Nghe lời trêu chọc của phụ thân mình là Bách Lý Thành Phong, Bách Lý Đông Quân giờ phút này trong mắt đầy vẻ nghiêm túc, ta dùng. Nói đoạn, hắn đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, lao về phía Bách Lý Thành Phong. Đáng tiếc, hắn lại chỉ là một chiêu, liền bị Bách Lý Thành Phong một cước đá bay, đồng thời kiếm cũng bị Bách Lý Thành Phong dùng chuôi kiếm đánh bay. Người đây cũng gọi là dùng kiếm sao? Bách Lý Thành Phong cười lạnh nhìn Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân giờ phút này trong mắt vẫn đầy vẻ không phục, lại đến. Nói đoạn, hắn liền muốn đi nhặt kiếm của mình. Bách Lý Thành Phong lại khẽ nói, đến cái gì mà đến? Nói xong, hắn nhìn Bách Lý Trường Ca. Trường Ca, vừa rồi dạy dỗ Đông Quân chỉ là món khai vị, bây giờ đến lượt ngươi rồi. Bách Lý Trường Ca nghe vậy cười rồi, phụ thân, ta rất mong đợi đấy. Chương 76, không đánh khóc ngươi thì coi như ngươi kiên cường, không có chút sức chống trả. Chương 76, không đánh khóc ngươi thì coi như ngươi kiên cường, không có chút sức chống trả. Mà Bách Lý Đông Quân nghe vậy, vội vàng từ dưới đất bò dậy, phủi phủi bụi trên người, khoe miệng nết lên một nụ cười chế giễu, nhìn về phía phụ thân mình là Bách Lý Thành Phong. Phụ thân, ngươi nói gì? Ngươi muốn cùng Trường Ca đánh một trận? Ta không nghe nhầm chứ? Bách Lý Thành Phong bình tĩnh gật đầu, nếu không thì sao? Ngay lập tức tiếp tục nói, nền tảng của ngươi quá yếu, dạy dỗ không có chút cảm giác thành tựu nào. Vì vậy, làm cha trước tiên dạy dỗ Trường Ca, để hai đứa tiểu tử hỗn xược các ngươi biết nên tôn trọng làm cha như thế nào. Nói đến đây, Bách Lý Thành Phong trường kiếm múa kiếm hoa, chỉ về phía Bách Lý Trường Ca, đồng thời tiếp tục nói, còn ngươi cũng vừa hay có thể xem kiếm khách là dùng kiếm như thế nào, rồi sau đó đi học rút kiếm cơ bản nhất. Bách Lý Đông Quân sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ phụ thân mình, không khỏi cười hả hê nói, vậy phụ thân, lát nữa ngươi bị Trường Ca đánh cho sưng mặt sưng mũi, đừng có khóc nhẹ đấy. Bách Lý Thành Phong không vui liếc Bách Lý Đông Quân một cái. Tiểu tử thối, ngươi tưởng ta là người sao? Trường Ca tiểu tử này tuy có thể đánh thắng cứu cứu của ngươi, nhưng tuyệt đối không thể là đối thủ của ta. Dù sao hắn luyện kiếm bao nhiêu năm, lao tử luyện kiếm bao nhiêu năm, hơn nữa hắn luyện kiếm lao tử đều đã xem qua, ta lại không biết hắn có thực lực gì sao? Thú hổ, lao tử đã lớn tuổi như vậy rồi, còn sẽ khóc nhẹ sao? Nếu khóc nhẹ, cũng là Trường Ca hắn khóc. Nói xong, Bách Lý Thành Phong nhìn Bách Lý Trường Ca, cười nói, nếu khóc nhẹ, cũng là Trường Ca ngươi khóc. Lời Đông Quân vừa nói, ta tặng cho ngươi. Lát nữa bị lao tử đánh cho sưng mặt sưng mũi, đừng có khóc nhẹ đấy. Bách Lý Đông Quân lập tức hóa thân thành đội cổ vũ, bưng một đĩa hạt dưa, ngồi xổm một bên. Trường Ca cố lên, lão già này coi thường ngươi, đánh khóc hắn đi. Nói đoạn, hắn lùi lại vài bước, nhường ra đủ không gian, một bộ dáng chuẩn bị xem kịch hay. Còn Bách Lý Trường Ca cũng cười cười, bất nhiễm trần rút kiếm ra khỏi vỏ, đến đây, hôm nay không đánh khóc phụ thân ngươi, thì coi như ngươi kiến tưởng. Bách Lý Thành Phong thấy vậy, thần sắc từ từ thu lại, trong mắt bị sự ngưng trọng thay thế. Hắn từng nghe Ôn Hồ Tiểu miêu tả thực lực của Bách Lý Trường Ca, biết thực lực của con trai mình không thể xem thường. Do đó, tuy trước đó hắn đã buông lời ngông cuồng, dường như không hề coi Bách Lý Trường Ca ra gì, nhưng đối mặt với Bách Lý Trường Ca, hắn lại không dám có chút sơ ý nào. Hơn nữa hắn với tư cách là phụ thân, trong trấn Tây Hầu phủ vốn dĩ không có địa vị gì, nếu lại thua con trai mình, còn không đủ để hắn mất mặt sao? Lời tương tự, trả lại ngươi. Lời chưa dứt, Bách Lý Thành Phong động rồi. Chỉ thấy thân hình Bách Lý Thành Phong như điện, mang theo mấy đạo tàn ảnh, lập tức lao về phía Bách Lý Trường Ca. Ông. Trường kiếm trong tay hắn, càng là trong nháy mắt rút ra khỏi vỏ. Hàn quang lóe lên, kiếm thế sắc bén, mang theo một trận gió mạnh, dường như muốn xé toạc cả không khí, thẳng đến vai Bách Lý Trường Ca. Đây chính là thuấn sát kiếm thuật của hắn. Với tốc độ nhanh như quỷ mị, giành chiến thắng trong một kiếm. Tuy nhiên, đối mặt với một kiếm sắc bén như vậy, Bách Lý Trường Ca lại không hoảng không đội. Dưới chân chỉ khẽ trượt một cái, liền nghiêng người tránh được một kiếm sắc bén này. Thậm chí từ đầu đến cuối, trong mắt hắn không hề có chút hoảng loạn nào, ngược lại tràn đầy tự tin và ung dung. Dáng vẻ phiêu giật đó, như đi dạo trong sân nhà. Bách Lý Thành Phong thấy cảnh này, trong mắt hơi kinh ngạc, tiểu tử tốt, quả thực có vài phần bản lĩnh, hoàn toàn không phải đồng quân có thể sánh bằng. Miệng khen ngợi, nhưng động tác hắn không dừng, mà là nhanh chóng biến chiêu, kiếm thế như gió, lại một lần nữa đâm về phía cánh tay Bách Lý Trường Ca. Nhưng kết quả vẫn không thu được gì. Bách Lý Trường Ca cứ như thể có thể dự đoán trước động tác của hắn, dễ dàng lại tránh được công kích của hắn. Mọi thứ đều có vẻ ung dung tự tại. Phụ thân, kiếm thuật của ngươi rất tệ, còn cần rèn luyện nhiều. Bách Lý Trường Ca vừa né tránh, vừa trêu chọc, giọng điệu nhẹ nhàng, dường như đây không phải là một trận chiến kịch liệt, mà chỉ là một buổi dạy học bình thường. Bách Lý Thành Phong nghiến răng, tiểu tử ngươi dám coi thường lão tử, rút kiếm ra đi. Trong lúc nói chuyện, tốc độ kiếm của Bách Lý Thành Phong càng lúc càng nhanh, mỗi kiếm đều ẩn chứa sức mạnh cường đại. Nhưng bất kể hắn tấn công thế nào, đều không thể chạm vào Bách Lý Trường Ca một chút nào. Hồi lâu, Bách Lý Trường Ca nhìn đúng thời cơ, Bất Nhiễm Trần trong tay vung lên, một luồng kiếm khí mạnh mẽ tuôn ra, trực tiếp bức Bách Lý Thành Phong lùi lại vài bước. Kiếm khí sắc bén đó, nơi đi qua, bụi bay mù mịt. "Phụ thân, thử tiếp chiêu này của ta xem sao?" Nói đoạn, Bách Lý Trường Ca thi triển Tây Sở Kiếm Ca. Chỉ là giống như Bách Lý Thành Phong, hắn cũng không sử dụng nội lực, chỉ là biến hóa kiếm thức đơn thuần. Nhưng cho dù như vậy, Tây Sở Kiếm Ca cũng là một trong số ít kiếm pháp đỉnh cấp của thiên hạ này, so với thuấn sát kiếm pháp mạnh hơn không chỉ một bậc. Có công có thủ, không có chút sơ hở nào. Thậm chí sự biến hóa tinh diệu giữa mỗi chiêu mỗi thức, khiến Bách Lý Thành Phong nhất thời cảm thấy hoa mắt. Giờ phút này, sắc mặt Bách Lý Thành Phong nghiêm trọng, toàn lực chống đỡ, nhưng vẫn có vẻ hơi chật vật. Trán hắn bắt đầu toát ra những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. "Phụ thân, thuấn sát kiếm thuật của ngươi tốc độ tuy nhanh, nhưng quá đơn điệu, dễ bị nhìn thấu." Bách Lý Trường Ca vừa vung kiếm, vừa chỉ dạy. Đồng thời, kiếm pháp của hắn càng thêm sắc bén, không cho Bách Lý Thành Phong chút cơ hội thở dốc nào. Chẳng mấy chốc, Bách Lý Thành Phong đã thở hổn hển, trán lấm tấm mồ hôi, y phục cũng ướt đẫm. Hắn giờ phút này dù có ngu ngốc đến mấy, cũng nhìn ra, chỉ riêng về kiếm thuật, mình và Bách Lý Trường Ca căn bản không cùng một đẳng cấp. Huống hồ, hắn cũng đâu có ngu. Nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, không chịu nhận thua. Dù sao thì, nhận thua trước con trai mình, đây tính là chuyện gì chứ? Hơn nữa vừa nãy còn vung lời hùng hồn. Còn Bách Lý Đông Quân đứng một bên nhìn cảnh này, không nhịn được bật cười ha ha. "Phụ thân, ngươi đúng là tự tìm khổ mà. Nhìn cái bộ dạng chật vật của ngươi kìa, ha ha." Hắn hả hê nhảy cẫng lên, hạt dưa trong tay vãi đầy đất. "Ngươi cút ngay cho ta." Bách Lý Thành Phong thấy Bách Lý Đông Quân cười nhạo mình, liền mạnh mẽ đá một cước vào vỏ kiếm, đánh trúng đầu Bách Lý Đông Quân. Tuy không dùng sức, nhưng vẫn để lại một cục u lớn trên đầu Bách Lý Đông Quân. "Phụ thân ngươi đánh trọng tài, phạm vi rồi." Bách Lý Thành Phong không thèm để ý đến tiếng la lối của Bách Lý Đông Quân. "Trường Ca, dùng nội lực đi, làm phụ thân ta sẽ không dễ dàng nhận thua như vậy đâu, ta muốn nghiêm túc rồi." Nghe vậy, Bách Lý Trường Ca Bất Nhiễm Trần kiếm ngang thân trước. "Nếu đã vậy, thì ta gần đây vừa học được một kiếm mới, tên là Đại Đạo Triều Thiên." Chương 77, Đại Đạo Triều Thiên Khúc, Bách Lý Thành Phong chấn kinh. Chương 77, Đại Đạo Triều Thiên Khúc, Bách Lý Thành Phong chấn kinh. Lời vừa dứt, sắc mặt Bách Lý Trường Ca trở nên nghiêm túc, khí thế quanh thân đột nhiên thay đổi. Một luồng áp lực vô hình lan tỏa khắp nội viện trấn Tây Hầu phủ. Chỉ thấy giờ phút này, trên thân kiếm Bất Nhiễm Trần trong tay hắn dường như có ánh sáng lưu chuyển, kiếm khí lượn lờ. Gió lớn đột ngột nổi lên, thổi lá cây xào xạc, những viên đá vụn trên mặt đất lơ lửng giữa không trung. Chấp kiếm phá thương minh, liệt liệt ý vô cùng, cuồn vũ tinh thần gian, độc ngạo 8000 phòng, thanh phong phủ nô kiếm, hóa tắc chân long ảnh, chân long dục hà vãng, trực chỉ cửu tiêu trùng. Kiếm này, Đại Đạo Triều Thiên. Bách Lý Trường Ca khẽ ngâm một tiếng, Bất Nhiễm Trần một kiếm chém ra. Trong khoảnh khắc, một đạo kiếm khí màu trắng sương mù tựa như thông thiên chi lộ chém thẳng về phía Bách Lý Thành Phong. Kiếm khí như mang theo uy thế của trời đất, kiếm quang rực rỡ như liệt nhật, chiếu sáng cả hậu viện. Không khí xung quanh dường như bị nhát kiếm này xé rách, phát ra tiếng rít chói tai. Bách Lý Thành Phong đối mặt với nhát kiếm này, toàn thân chiến giáp bị thổi bay phần phật, cơ mặt cũng bị thổi đến biến dạng. Hắn không khỏi đồng tử co rút, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi không thể tin được. Đây lại là một kiếm do Trường Ca chém ra. Kiếm thế, quả thực khủng bố đến mức này. Ta chỉ mới đối mặt, mà đã cảm thấy mình sẽ bị nhát kiếm này xé nát, chém đứt hoàn toàn. Ngay khi Bách Lý Thành Phong đang kinh ngạc, kiếm khí màu trắng sương mù đã đến gần. Thử. Bách Lý Thành Phong lập tức quát lớn một tiếng, dồn toàn bộ nội lực vào thanh kiếm trong tay, giơ kiếm lên đỡ. Tuy nhiên, uy lực của nhát kiếm này của Bách Lý Trường Ca vượt xa sức tưởng tượng của Bách Lý Thành Phong. Kiếm quang đi đến đâu, mặt đất xuất hiện những rãnh sâu hoắm, gạch đá cũng bị kiếm khí chấn nát. Bách Lý Thành Phong chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh áp đảo như sóng thần đập đến, mình trước luồng sức mạnh này càng giống như con kiến yếu ớt, lập tức bị áp chế đến mức không thể động đậy. Thằng nhóc này rõ ràng một tháng trước mới vừa bước vào tiêu giao thiên cảnh. khi nào thì luyện thành kiếm pháp khủng bố như vậy? Uy lực này, quả thực vượt ngoài sức tưởng tượng của ta. Bách Lý Thành Phong vô thức hít vào một hơi khí lạnh, trong lòng chấn động đến cực điểm. Thậm chí vì quá kinh ngạc, nói chuyện còn có chút lắp bắp. Toàn thân càng run rẩy nhẹ. Giờ phút này, kiếm quang rực rỡ đã hoàn toàn nhấn chìm Bách Lý Thành Phong, xung kích kiếm khí mạnh mẽ khiến thân thể hắn chao đảo. Ngay khi hắn tưởng rằng mình sắp bị nhát kiếm này chém chết, trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy kiếm khí đột nhiên yếu đi, nhưng mặt mình dường như vô cớ bị đánh mấy cái thật mạnh. Đặc biệt là hốc mắt, nhất thời chỉ thấy hoa mắt chóng mặt, cảm giác chua xót dữ dội khiến nước mắt hắn lưng tròng. Đau. Bách Lý Thành Phong không nhịn được kêu đau một tiếng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nội viện trấn Tây Hầu phủ, một nơi nào đó, huynh muội Ôn Lạc Ngọc và Ôn Hồ Tiểu đang nhàn nhã trò chuyện dưới đỉnh hóng mát trong sân. Đột nhiên, bọn họ kinh ngạc phát hiện, một đạo kiếm quang chói lọi phóng thẳng lên trời, từ căn nhà bên cạnh không xa. Ánh sáng mạnh mẽ, khí thế hùng vĩ đó, khiến bọn họ lập tức kinh ngạc. Ôn Lạc Ngọc trợn tròn mắt, mặt đầy kinh ngạc, đây là kiếm thế mạnh mẽ đến mức nào? Ôn Hồ Tiểu cũng kinh ngạc không thôi, kiếm khí kinh người như vậy, trong hầu phủ này, chẳng lẽ là Trường Ca? Chỉ là Trường Ca đang chiến đấu với ai, chẳng lẽ là thích khách? Nghĩ đến đây, Ôn Hồ Tiểu không dám chần chừ, vội vàng chạy về phía kiếm quang. "Ca, ngươi đợi ta với." Ôn Lạc Ngọc thấy cảnh này, cũng vội vàng đi theo, "Ngươi biết gì ạ?" Ôn Hồ Tiểu vừa chạy vừa gật đầu. "Nếu ta không đoán sai, ở nhà ngươi có thể chém ra nhát kiếm này, chỉ có Trường Ca, chỉ là ta không biết hắn đang với ai." "Trường Ca? Không thể nào. Hắn rõ ràng một tháng trước mới bước vào Tiêu Giao Thiên cảnh, nhưng nhát kiếm này nhìn thế nào cũng có uy thế kiếm tiên." Lời của Ôn Hồ Tiểu chưa kịp nói hết, Ôn Lạc Ngọc đã không nhịn được kinh hô thành tiếng. Ôn Hồ Tiểu cười cười, "Đợi đến nơi, ngươi sẽ biết." Trong lúc nói chuyện, hai người đã chạy đến hậu viện. Khi nhìn thấy nguồn gốc của kiếm quang rực rỡ, quả nhiên là Bách Lý Trường Ca, sự kinh ngạc trong lòng Ôn Lạc Ngọc lập tức đạt đến đỉnh điểm. Thật là Trường Ca. Ôn Lạc Ngọc đứng sững tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm Bách Lý Trường Ca, giọng run rẩy. Đứa trẻ này, mới một tháng không gặp, lại đã có thực lực như vậy. Ôn Hồ Tiểu vẫn tương đối bình tĩnh, dù sao hắn là người duy nhất rất hiểu thực lực của Bách Lý Trường Ca, nhưng vẫn cảm thấy chấn động, không nhịn được cảm thán. Trường Ca ở tuổi này, lại thi triển ra một loại kiếm pháp kinh thế hai tục mà ta, cứu này, chưa từng thấy, thiên phú của hắn, quả thực khủng bố. Trường Ca kiếm tiên, chỉ chờ một cơ hội thích hợp, thiên hạ sẽ biết. Kiếm tiên 15 tuổi, chậm chậm. Nghĩ đến đây, Ôn Hồ Tiểu không hiểu sao kích động đến mức nổi da gà. Nhưng rất nhanh, Ôn Lạc Ngọc nhìn thấy Bách Lý Thành Phong đứng đối diện Bách Lý Trường Ca, lập tức giận dữ nói: "Bách Lý Thành Phong, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi đã lớn tuổi thế này rồi, còn liều mạng với con cái như vậy. Tối nay về, vì ván giặt đồ cho ta." Lao nương chưa hết giận, ngươi đừng hòng lên giường. Còn giờ phút này, Bách Lý Thành Phong trong kiếm quang, khổ không tả xiết. "Phu nhân, ta cũng không ngờ thằng nhóc này bây giờ lại lợi hại đến vậy." Ôn Lạc Ngọc trừng mắt nhìn hắn, còn cứng miệng: "Tối nay về, vì ván giặt đồ cho ta." Lao nương chưa hết giận, ngươi đừng hòng lên giường. Nói xong, Ôn Lạc Ngọc đội vàng nhìn về phía Bách Lý Trường Ca: "Trường Ca, mau dừng lại." Bách Lý Trường Ca nghe lời mẫu thân, lúc này mới thu kiếm. Bất Nhiễm Trần bung một vòng kiếm hoa, rồi vào vỏ. Trong khoảnh khắc, luồng áp lực ngột ngạt biến mất, hậu viện lại trở về yên tĩnh, chỉ có cảnh tượng tan hoang khắp nơi cho thấy mức độ kịch liệt của trận chiến vừa rồi. Còn bên kia, Bách Lý Thành Phong ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển, mồ hôi làm ướt đẫm y phục hắn. Hắn nhìn Bách Lý Trường Ca, trong mắt vừa có kinh ngạc, lại có một tia an ủi. "Trường Ca, nhát kiếm này của ngươi, thật sự khiến làm phụ thân ta mở rộng tầm mắt. Xem ra ta thực sự đã già rồi, không thể sánh bằng các ngươi, những người trẻ tuổi." Nhưng lời của Bách Lý Thành Phong chưa kịp nói xong, đột nhiên mấy tiếng cười vang lên. "Phụt ha ha ha. Thành Phong ngươi, ha ha ha." Lúc này Ôn Lạc Ngọc, Ôn Hồ Tiểu đều chỉ vào Bách Lý Thành Phong mà cười lớn, ngay cả Bách Lý Trường Ca, kẻ gây ra chuyện này, cũng không nhịn được cười. Chương 78, thiên hạ sẽ biết Bách Lý Trường Ca là kiếm tiên. Chương 78, thiên hạ sẽ biết Bách Lý Trường Ca là kiếm tiên. Trong số những người này, Bách Lý Đông Quân là người cười vui vẻ nhất. Hắn cười nghiêng ngả, không đứng thẳng được, vừa cười vừa chỉ vào Bách Lý Thành Phong. "Phụ thân, bộ dạng của ngươi ha 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 ha." Bách Lý Thành Phong thì mặt mày ngơ ngác, đầy nghi hoặc. Hắn vô thức sờ lên mặt mình, ngoài việc hơi đau, cũng chẳng có gì khác lạ. "Không phải, các ngươi cười gì vậy? Ta làm sao? Ta chẳng qua là thua Trường Ca thôi mà, đến mức các ngươi phải cười như vậy sao?" Tuy nhiên, mọi người đều không để ý đến hắn. "Cười cái gì mà cười?" Bách Lý Thành Phong nhất thời không hiểu gì, tức giận gầm lên. Ngay sau đó, hắn quét mắt một vòng, tìm đến Bách Lý Đông Quân dễ bắt nạt nhất. "Thằng nhóc tối, nói cho lão tử biết ngươi đang cười cái gì. Lão tử đánh không lại Trường Ca, không dám đánh nương ngươi, chẳng lẽ còn đánh không lại ngươi sao? Mau nói, nếu không coi chừng lão tử đánh ngươi xương đầu." Bách Lý Đông Quân tuy không hề sợ hãi lời đe dọa của Bách Lý Thành Phong, dù sao có gia gia mình bảo vệ, phụ thân mình căn bản không có cách nào với mình. Nhưng hắn vẫn cười đi tới, kéo Bách Lý Thành Phong lại: "Phụ thân, đi thôi, ta dẫn ngài ra bờ hồ xem, ngài sẽ biết ta đang cười cái gì, ha ha ha." "Bờ hồ?" Bách Lý Thành Phong nghe vậy, trong lòng không hiểu sao dâng lên một dự cảm không lành. Rất nhanh, hắn liền theo Bách Lý Đông Quân đến bên bờ hồ. Nhưng chỉ một cái nhìn, lại khiến Bách Lý Thành Phong giật mình. "Ta đi, đây là quái vật gì vậy?" Nhưng rất nhanh hắn phản ứng lại, đó là chính mình. Chỉ thấy Bách Lý Thành Phong lúc này, mặt mày xanh tím, đặc biệt là mắt sưng hút, còn thâm mắt bao quanh cả hốc mắt. Đúng là một đôi mắt gấu trúc. Ta thế này. Bách Lý Thành Phong vô thức nhìn về phía Bách Lý Trường Ca, kẻ gây ra chuyện này, nhưng Bách Lý Trường Ca lại cười nhún vai. Cuối cùng, Bách Lý Thành Phong chỉ đánh bất lực thở dài, cười khổ nói, thằng nhóc này, ra tay thật sự đủ tàn nhẫn, cũng không biết ra tay nhẹ một chút. Ta là lão tử của ngươi đó, ngươi thế này bây giờ làm sao ta gặp người được chứ? Bách Lý Đông Quân nghe vậy, cười càng lớn hơn ở một bên, phụ thân, bộ dạng của ngài thế này, không biết còn tưởng ngài bị ai đánh cho một trận tơi bời. Bách Lý Thành Phong bị hắn cười đến nỗi tức giận gầm lên, thằng nhóc tối, ngươi còn cười, tin không ta đánh ngươi. Bách Lý Đông Quân lại không hề sợ hãi, vẫn cười không chút kiêng kỵ, ngài lo cho mình trước đi, còn muốn đánh ta. Ha ha, không tin. Nói rồi, Bách Lý Thành Phong vỗ nhẹ vào cục u lớn trên trán Bách Lý Đông Quân, cái cục u mà hắn dùng vỏ kiếm đánh ra. Hít. Bách Lý Đông Quân lập tức đau đến hít một hơi khí lạnh. Ngươi cũng đừng cười lão tử, ngươi hơn lão tử được chỗ nào? Bách Lý Thành Phong nhìn Bách Lý Đông Quân đau đến nghe răng trợn mắt, lúc này mới cảm thấy an ủi đôi chút. Lúc này, Ôn Lạc Ngọc bước tới, đỡ Bách Lý Thành Phong. Ngươi nhìn xem bộ dạng mắt gấu trúc của ngươi kìa, còn so kiếm với con trai mình, giờ thì mất mặt rồi chứ. Ôn Hồ Tiểu cũng cười đến nỗi không đứng thẳng được, Thành Phong à Thành Phong, ngươi đúng là tự tìm của mà. Bách Lý Trường Ca cố nén cười nói, phụ thân, bộ dạng của ngài quả thật có chút. Bách Lý Thành Phong lườm một cái, thằng nhóc thối, ngươi tưởng ta bị ai đánh thế này? Ôn Lạc Ngọc thấy vậy, lập tức trừng mắt nhìn hắn, chẳng phải là do ngươi tự làm tự chịu sao? Thấy vợ mình bên con, Bách Lý Thành Phong đành bất lực thở dài, thôi được rồi, thua con trai mình, không mất mặt. Ôn Hồ Tiểu lúc này đứng ra hòa giải, được rồi, đừng ầm ĩ nữa. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Bách Lý Trường Ca. Trường Ca, từ khi trở về Càn Đông Thành từ Kiếm Lâm chưa đầy nửa tháng, thực lực của ngươi lại tăng trưởng rồi. Nói nhỏ cho cứu cứu biết, bây giờ đại khái là thực lực gì? Ôn Hồ Tiểu ghé sát bên Bách Lý Trường Ca, trong mắt tràn đầy tò mò. Còn Bách Lý Thành Phong và Ôn Lạc Ngọc cũng lập tức không nói gì nữa, ánh mắt đều đặt trên người Bách Lý Trường Ca. Bọn họ cũng rất hiếu kỳ, con trai mình bây giờ rốt cuộc có thực lực như thế nào, lại có thể dễ dàng đánh cho Bách Lý Thành Phong một tiêu giao thiên cảnh phù giao cảnh một trận tơi bời. Tiêu giao thiên cảnh, đại tiêu giao cảnh. Giọng Bách Lý Trường Ca bình thản, nhưng tám chữ ngắn ngủi lọt vào tai Ôn Hồ Tiểu và những người khác lại như tiếng sét đánh ngang tai. Tiêu giao thiên cảnh, đại tiêu giao cảnh. Bách Lý Thành Phong không thể tin được nhìn Bách Lý Trường Ca, kinh hô thành tiếng. Ôn Lạc Ngọc đứng bên cạnh cũng đầy kinh ngạc. Phải biết rằng một tháng trước Bách Lý Trường Ca mới vừa đột phá đến tiêu giao thiên cảnh cửu tiêu cảnh. Chuyện này Ôn Lạc Ngọc và Bách Lý Thành Phong đều biết, dù sao lúc đó Bách Lý Trường Ca chính là đột phá trong nội viện Bách Lý gia. Đây cũng là lý do Bách Lý Thành Phong luôn rất tự tin. Ngay cả khi nghe Ôn Hồ Tiểu, đại cứu ca của mình, nói con trai mình lợi hại, nhưng vẫn cho rằng mình có thể thắng Bách Lý Trường Ca. Dù sao trong suy nghĩ của Bách Lý Thành Phong, chỉ vỏn vẹn một tháng thôi, tu vi của con trai mình nhiều nhất cũng chỉ là cửu tiêu cảnh trung kỳ, điều này đã được coi là thiên tài rồi. Nhưng mặc cho Bách Lý Thành Phong nghĩ nát óc, dù thế nào cũng không thể ngờ được. Chỉ vỏn vẹn một tháng không gặp thôi. Giờ đây con trai mình, tu vi lại trực tiếp liên tục phá cửu tiêu, phù giao hai cảnh, thẳng tiến đại tiêu giao chi cảnh. Tốc độ tu luyện này, quả thực đã phá vỡ quan niệm cố hữu của bọn họ, khiến hai người không khỏi có chút nghi ngờ nhân sinh. Lý Tiên Sinh của Tắc Hạ Học Cung, hắn năm đó khi ở tiêu giao thiên cảnh, tốc độ tu vi tăng lên, e rằng cũng không thể nào quá đáng như Trường Ca chứ. Mãi một lúc sau, miệng Bách Lý Thành Phong há hốc mới khép lại. Đây còn là con trai ta sao? Ta tu luyện mấy chục năm, mới đạt đến tiêu giao thiên cảnh phù giao cảnh. Nhưng nhìn tốc độ tu luyện của Trường Ca này, những năm qua ta quả thực đã tu luyện chẳng đâu vào đâu. Ta làm cha thế này, quả thực không sao bị kịp. Ôn Lạc Ngọc thì che miệng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và tự hào. Trường Ca, nương thật sự tự hào về ngươi. Còn Ôn Hồ Tiểu thì tương đối không quá kinh ngạc. Dù sao trong Bách Lý phủ này, hắn lại là người duy nhất rất rõ ràng thực lực của Bách Lý Trường Ca khi không dùng đến át chủ bài Chu Thiên Kiếm. Tuy nhiên, hắn vẫn có chút cảm thán. Đại tiêu giao cảnh a, Trường Ca quả nhiên đã bước vào hàng ngũ kiếm tiên. Cách thời điểm Thiên Cơ Các công bố Thiên Kiêu tiềm long bảng còn 2 tháng nữa. Nói đến đây, Ôn Hồ Tiểu vỗ vai Bách Lý Trường Ca, giọng đột nhiên cao vút mấy độ, trong mắt tràn đầy kích động và mong chờ. Đến lúc đó, thiên hạ sẽ biết Bách Lý Trường Ca là kiếm tiên. Chương 79, Bách Lý Đông Quân cầu cứu, Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sắt đến. Chương 79, Bách Lý Đông Quân cầu cứu, Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sắt đến. 3 ngày sau, nội viện Trấn Tây Hầu phủ, phòng Bách Lý Trường Ca. Hô, Bách Lý Trường Ca đang khoanh chân trên bồ đoàn, thở ra một hơi trọc khí dài, từ từ mở hai mắt, trong mắt kia chớp đen lóe lên rồi biến mất. Kể từ ngày đó, sau khi giao đấu với phụ thân Bách Lý Thành Phong, Bách Lý Trường Ca liền trở về phòng mình, đóng cửa không ra ngoài. 3 ngày này, Bách Lý Trường Ca vẫn luôn củng cố tu vi của mình. Dù sao kể từ khi trên đường trở về, đã khai phá xong khổ hải, hắn liền không có thời gian để chăm chỉ tu luyện. Giờ đây, Bách Lý Trường Ca cuối cùng cũng tranh thủ lúc Tiêu Nhược Phong và Vô Pháp Vô Thiên chưa đến Càn Đông Thành, đã sắp xếp và làm quen với khổ hải của mình một lượt. Thực ra mà nói, Bách Lý Trường Ca sở hữu ký ức của Vương Phi Đằng, việc nắm giữ khổ hải lẽ ra phải dễ như trở bàn tay, căn bản không cần tốn 3 ngày. Nhưng khổ hải của Bách Lý Trường Ca vì Chu Tiên Kiếm mà xảy ra dị biến, ký ức của Vương Phi Đằng đặt vào người hắn không mấy hữu dụng. Tuy nhiên, ảnh hưởng không lớn. Thông qua 3 ngày làm quen này, Bách Lý Trường Ca giờ đây đã hoàn toàn nắm vững phương pháp sử dụng sát lục chi khí màu máu độc đáo trong khổ hải của mình. Nghe Thụy Nhi nói, xe ngựa của Tiêu Nhược Phong đã đến cách Càn Đông Thành 10 dặm từ hôm qua. Ước chừng, bây giờ cũng nên vào thành. Vợ kịch hay, bắt đầu rồi. Nghĩ đến đây, Bách Lý Trường Ca cải Chu Tiên Kiếm và Bất Nhiễm Trần vào thắt lưng, đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài. Hắn muốn thông báo trước cho Viên Thiên Cương. Vừa bước ra khỏi phòng, đi ngang qua sân. xoẹt một tiếng kiếm dài vung chém không khí chuyển đến. Bách Lý Trường Ca nhìn Bách Lý Đông Quân đang học bản kiếm thuật, kết quả là cứ vung kiếm chém loạn xạ, hơi cả lời. Dù phụ thân không nói cho ngươi cách luyện, cũng không thể hỏi cứu cứu sao? Trong lòng nghĩ vậy, nhưng hắn lại lười để ý đến Bách Lý Đông Quân. Hắn biết Gia Gia và phụ thân mình có ý gì. Dù sao tiểu tiên sinh của học đường, Tiêu Nhược Phong đã đến. Gia Gia Bách Lý Lạc Trần và phụ thân Bách Lý Thành Phong của hắn, không muốn hắn và Bách Lý Đông Quân đến Thiên Hải. Nhưng vì thực lực của hắn quá mạnh, căn bản không thể giam giữ, chỉ đành mặc kệ. Còn về Bách Lý Đông Quân, thì lấy danh nghĩa cho hắn học kiếm để giam giữ hắn, không cho hắn ra khỏi hậu viện. Nhưng lúc này, Bách Lý Đông Quân thấy Bách Lý Trường Ca bước ra khỏi phòng, lại lập tức sáng mắt lên. Trường Ca, người bế quan xong rồi hả? Đúng vậy. Nói rồi, Bách Lý Trường Ca liền tiếp tục đi về phía tiền viện. Ấy, ngươi đừng đi mà. Phụ thân nói không học được bản kiếm thuật thì không cho chúng ta ra khỏi hậu viện. Ngươi biết bản kiếm thuật không mà ngươi đi. Lúc này, Bách Lý Đông Quân ôm tinh cương kiếm, vội vàng chặn trước mặt Bách Lý Trường Ca. Ngươi nghĩ ta có biết không? Bách Lý Trường Ca nhìn Bách Lý Đông Quân với vẻ mặt định ngọn, cười như không cười. Khi hi, Bách Lý Đông Quân đối mặt với ánh mắt của Bách Lý Trường Ca, cười ngây ngô. Hắn đương nhiên biết, đệ đệ mình chắc chắn biết bản kiếm thuật. Dù sao kiếm thuật của đệ đệ mình cao đến mức, ngay cả phụ thân mình cũng không phải đối thủ, huống hồ chỉ là bản kiếm thuật. Vì vậy, lúc này thần sắc hắn không khỏi có chút chột dạ. Mấy năm trước ta đã nắm vững bản kiếm thuật, chỉ là trên nó không đủ mạnh, lười dùng thôi. Nói đi, là muốn nhờ ta làm chuyện gì? Bách Lý Trường Ca cũng rất hiểu Bách Lý Đông Quân, có chút chịu không nổi vẻ mặt ngây ngô của hắn, nhàn nhạt mở miệng. Cái đó, bản kiếm thuật, rốt cuộc phải luyện thế nào? Bách Lý Đông Quân nhỏ giọng hỏi. Dường như sợ Bách Lý Trường Ca không đồng ý, hắn lại vội vàng bổ sung, chỉ cần ngươi dạy ta, ta cho ngươi 5 vỏ. Không đúng, là 10 vỏ. Ta cho ngươi 10 vỏ, rượu ngon mà ta còn không nỡ uống. Nghe vậy, Bách Lý Trường Ca không trả lời, trong lòng lại trầm tư. Vì ảnh hưởng của ta, tại Kiếm Lâm Đại hội, Bách Lý Đông Quân không có cơ hội ra tay. Vì vậy nếu không có chỉ điểm, hắn thật sự không chắc có thể phát hiện ra, sau khi say rượu có thể thi triển nội công. Như vậy, hắn rất có thể sẽ bị nhốt trong hậu viện, không gặp được Tiêu Nhược Phong, điều này dường như không phù hợp với lợi ích của mình. Và lúc này, Bách Lý Đông Quân thấy Bách Lý Trường Ca vẫn không nói gì, hắn vội vàng mở miệng lần nữa. Sao, ngươi không đồng ý? Trường Ca, 10 vỏ không ít đâu, loại hàng tồn này ta cũng chỉ có 12 vỏ, bản thân ta bình thường còn không nỡ. Lời của Bách Lý Đông Quân lần này chưa kịp nói xong, đã bị Bách Lý Trường Ca trực tiếp cắt ngang. 10 vỏ mỹ tiểu đúng không? Ừm, nói 10 vỏ, chính là 10 vỏ. Bách Lý Đông Quân dùng sức gật đầu, vẻ mặt đau lòng. Ngươi thử uống say, rồi đi luyện tập, có thể sẽ thông suốt. Nói xong, Bách Lý Trường Ca không quay đầu lại đi ngang qua Bách Lý Đông Quân. Đúng rồi, trước khi ta về, ta muốn thấy rượu ở trong phòng ta. Bách Lý Trường Ca rất rõ ràng. Bách Lý Đông Quân trông có vẻ không nhập môn, nhưng nội lực của hắn thực ra đã không kém gì cao thủ nhất lưu bình thường. Mà điều này đều nhờ Cổ Trần ban tặng. Những năm qua, Cổ Trần luôn lấy danh nghĩa dạy Bách Lý Đông Quân nấu rượu, thực chất là dạy hắn tu luyện nội công. Chỉ là bình thường, Bách Lý Đông Quân căn bản không thể thi triển ra. Nhưng khi say rượu, nội lực này sẽ hoàn toàn bộc lộ. Còn Bách Lý Đông Quân thì nhìn bóng lưng Bách Lý Trường Ca, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Uống rượu uống say là thông suốt sao? Bản kiếm thuật này đơn giản đến vậy sao? Tuy nhiên, mặc dù không hiểu uống rượu và bản kiếm thuật có liên quan gì, nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn vội vàng làm theo. Dù sao, tuy hắn bình thường thích không phục đệ đệ mình, nhưng thực ra trong lòng vẫn vô cùng sùng bái. Thụy Nhi, mau đến phòng ta, mang hết rượu của ta đến đây. Còn nữa, mang 10 vỏ ngon nhất đưa đến phòng Trường Ca. Nghe vậy, tỷ nữ bên cạnh khẽ cúi người, vâng, thiếu gia. Càn Đông Thành, cách cổng trấn Tây Hầu phủ không xa. Lúc này, một đội người ngựa đang vây quanh một cỗ xe ngựa từ xa phi nhanh đến. Người dẫn đầu chính là thế tử trấn Tây Hầu phủ, Bách Lý Thành Phong với vẻ mặt đã trở lại bình thường. Và lúc này, trong xe ngựa, hai thiếu niên đội lấu lạc, che mặt bằng khăn lụa trắng, vẻ mặt ngưng trọng nhìn vào bên trong cổng trấn Tây Hầu phủ. Phong Phong, ta hình như cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng cứng hãn. Ta cũng cảm thấy rồi. Luồng khí tức này rất đặc biệt, mang theo sát ý cực mạnh. Chương 80, Tiêu Nhược Phong kinh hãn, tiếp theo. Một trận đại chiến. Chương 80, Tiêu Nhược Phong kinh hãn, tiếp theo. Một trận đại chiến. Trấn Tây Hầu phủ này, quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Cảm nhận luồng khí tức cường hãn đó, Tiêu Nhược Phong không khỏi khẽ cười một tiếng, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ ngưng trọng. Và đúng lúc này, xe ngựa từ từ dừng lại, Bách Lý Thành Phong bước tới. "Tiểu tiên sinh, đã đến phủ môn rồi." Đa tạ thế tử điện hạ hộ tống. Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát hai người xuống xe ngựa, khẽ chắp tay với Bách Lý Thành Phong. Và lúc này, Bách Lý Trường Ca cũng vừa vặn đến trước phủ môn. Lại là hắn. Nhìn thấy Bách Lý Trường Ca, Lôi Mộng Sát lập tức giật mình. Hắn không thể ngờ được, luồng khí tức hung thú khủng bố như cung kỳ, muốn nuốt chửng người mà mình vừa cảm nhận được, lại đến từ Bách Lý Trường Ca. Người còn hắn? Tiêu Nhược Phong nghe tiếng kinh hô của Lôi Mộng Sát, không nhịn được nhỏ giọng hỏi. "Ừm." Nghe vậy, Lôi Mộng Sát gật đầu, quen thuộc không thể quen thuộc hơn. "Hắn chính là người mà ta đã nói với ngươi, tiểu công tử của Bách Lý gia, thiên phú được xưng là yêu nghiệt, Bách Lý Trường Ca." "Thì ra là vậy." Tiêu Nhược Phong chợt hiểu ra, ta nói sao trẻ tuổi như vậy, khí tức tỏa ra lại cường hãn đến thế, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nếu là yêu nghiệt trong lời ngươi và Lạc Hiên, vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích được. Nói đến đây, hắn cũng không nhịn được tán thán một tiếng. Luồng sát ý này, thật sự khủng bố. Vừa nãy ta thậm chí có một khoảnh khắc cảm thấy rợn tóc gáy, như thể mình đang đứng giữa chiến trường núi thây biển máu. Tuy chưa từng thấy hắn ra tay, nhưng chỉ riêng luồng khí tức này, Hán, quả nhiên không yếu. Lôi Mộng Sát nghe vậy đắc ý cười nói, bây giờ biết ta và Lạc Hiên không lừa ngươi rồi chứ. Nói xong, hắn nhìn Bách Lý Trường Ca, không nhịn được chật chật không ngừng. Thật không ngờ, thằng nhóc này hình như lại mạnh hơn rồi. Ở Sài Tang Thành lúc đó tuy cũng rất mạnh, nhưng không giống như bây giờ thâm bất khả chắc. Chỉ là nhìn có vẻ, việc khống chế khí tức không được thành thạo lắm. Nếu không, sao vừa nãy lại đột nhiên tỏa ra khí tức khủng bố đến vậy? Tiêu Nhược Phong lại lắc đầu, ta thấy không đơn giản như vậy. Bây giờ khí tức trên người hắn hoàn toàn biến mất, không còn cảm nhận được chút sát ý khủng bố muốn nuốt chửng người nữa. Vì vậy ta nghi ngờ, vừa nãy hắn cố ý. Cố ý? Lôi Mộng Sát nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Nhược Phong, hắn tại sao lại cố ý tỏa ra khí tức? Chẳng lẽ là muốn cho chúng ta một đòn phủ đầu? Nhưng hắn chắc không biết chúng ta đến chứ? Tiêu Nhược Phong không nói gì, ánh mắt hơi nheo lại, lắc đầu, mọi chuyện đều chỉ là suy đoán của ta. Còn về nguyên nhân, điều này ta không rõ. Và lúc này, bên kia, vừa thấy Bách Lý Trường Ca xuất hiện, Bách Lý Thành Phong trong lòng đã thầm mắng không hay, thật là trùng hợp quá, còn chưa kịp vào cửa đã đụng phải vị tiểu tiên sinh của học đường này. Nhưng bọn họ có thể không nhận ra Trường Ca, phải nhanh chóng tách hắn ra. Nghĩ đến đây, Bách Lý Thành Phong đội vàng tiến lên, kéo Bách Lý Trường Ca vào một góc. Phụ thân, sao vậy? Bách Lý Trường Ca nhìn Lôi Mộng Sắt và Tiêu Nhược Phong đang đứng ở đằng xa, trong lòng thầm than thật trùng hợp, nhưng bề ngoài lại không động sắc. Trường Ca, ngươi định ra ngoài hả? Bách Lý Thành Phong nhỏ giọng hỏi Bách Lý Trường Ca. Trong lúc nói chuyện, hắn còn không ngừng quay đầu nhìn về phía Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sắt, dường như sợ hai người nghe thấy cuộc đối thoại của hắn và Bách Lý Trường Ca. Ừm, có chút việc. Bách Lý Trường Ca gật đầu. Vậy được, ngươi đi đi. Nhưng hôm nay khi về, đừng đi cửa chính, có khách đến thăm. Nghe vậy, Bách Lý Thành Phong không ngăn cản. Dù sao hắn biết, mình dù có muốn ngăn cản cũng không được, dù sao mấy ngày trước hắn mới bị con trai mình đánh cho bầm dập mặt mũi. Vì vậy, hắn chỉ dặn dò Bách Lý Trường Ca đi cửa sau, cố gắng tránh để thân phận của hắn bị Tiêu Nhược Phong phát hiện. Được, ta biết rồi. Bách Lý Trường Ca gật đầu, cảm nhận khí tức của Viên Thiên Cương đang nhanh chóng tiếp cận, liền trực tiếp xoay người rời đi. Trường Ca, ngươi không tò mò hai vị khách đó là ai sao? Lúc này, Bách Lý Thành Phong lại mở miệng lần nữa, hỏi Bách Lý Trường Ca. Dường như đối với việc Bách Lý Trường Ca không tò mò khách trong lời mình là ai, cảm thấy nghi hoặc. Không tò mò. Bách Lý Trường Ca không để ý đến Bách Lý Thành Phong, chỉ mấy cái chớp mắt đã biến mất. Kỳ lạ. Trường Ca thế mà không tò mò khách là ai, hắn có phải đã biết trước điều gì không? Nhưng không nên chứ. Hắn lấy tình báo từ đâu ra? Và đúng lúc này, Tiêu Nhược Phong thấy Bách Lý Trường Ca rời đi, lúc này mới cười hỏi Bách Lý Thành Phong. Thế tử điện hạ, vị công tử vừa rồi là ai? Ồ, một vị khách khanh của Bách Lý gia chúng ta. Tiểu tiên sinh đừng nhìn hắn trẻ tuổi, thực ra đã 70-80 tuổi rồi, chỉ là công pháp đặc biệt mà thôi. Bách Lý Thành Phong nghe Tiêu Nhược Phong hỏi, liền đi trở lại bên cạnh hắn, dẫn đường phía trước, đồng thời dường như không để ý mà trả lời. Nghe vậy, Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sắt nhìn nhau, suýt nữa bật cười thành tiếng. Tuy hai người biết thân phận của Bách Lý Trường Ca, nhưng hai người từ đầu đến cuối đều không có ý định trực tiếp cưỡng ép chiêu mộ Bách Lý Trường Ca vào Tắc Hạ học cùng, vì vậy cũng không vạch trần Bách Lý Thành Phong. Chỉ là Lôi Mộng Sắt không nhịn được ghé vào hai Tiêu Nhược Phong, cười thì thầm: Bách Lý Trường Ca, 70-80 tuổi, không biết Bách Lý Trường Ca biết phụ thân mình nói về mình như vậy sau lưng sẽ cảm thấy thế nào? Ha ha. Tiêu Nhược Phong cười cười, không nói gì. Còn bên kia, cách trấn Tây Hầu phủ không xa, con hẻm tối. Bách Lý Trường Ca thong dong bước đi, tiến vào con hẻm tối. Cho đến cuối con hẻm, xác định không có ai theo dõi, lúc này mới nhìn về phía bóng tối không xa. Đã đến rồi, ra đi. Theo lời Bách Lý Trường Ca, Bất Lương Soái Viên Thiên Cương mặc áo tròn đen, đội đấu lạp xuất hiện từ trong bóng tối, khẽ chắp tay với Bách Lý Trường Ca. Chủ công, không biết ngài gọi ta, có gì phân phó? Bách Lý Trường Ca gật đầu, đi theo ta, lát nữa có vài chuyện, có thể cần ngươi ra tay. Nói đến đây, thần sắc Bách Lý Trường Ca nghiêm túc. Tiếp theo e rằng là một trận đại chiến, ngươi cần phải dốc toàn lực. Vâng. Viên Thiên Cương gật đầu, lặng lẽ đi theo sau Bách Lý Trường Ca, không hỏi tại sao. Chương 81, ngươi muốn tạo phản. Quyết định của Cổ Trần. Kẻ đến chương 81, ngươi muốn tạo phản. Quyết định của Cổ Trần. Kẻ đến Càn Đông Thành, biệt viện Cổ Trần. Bách Lý Trường Ca dẫn Viên Thiên Cương vừa bước vào sân. Cổ Trần đang ngồi dưới gốc đào hoa thụ, nhắm mắt ngộ kiếm, đột nhiên mở tròn mắt. Trường Ca, ngươi sao lại đến? Nói xong, ánh mắt hắn đổ dồn về phía Viên Thiên Cương đang đội đấu lạc, một tay chắp sau lưng, khí thế lâm liệt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn tuy không nhìn thấy tu vi của đối phương, nhưng bản năng võ giả vẫn khiến hắn ngửi thấy một tia bất thường trên người Viên Thiên Cương. Ta nhớ, trấn Tây Hầu phủ chưa bao giờ có một võ giả mạnh mẽ như vậy. Còn nữa, Trường Ca hôm nay đột nhiên lại đến, lại còn dẫn theo một cường giả như vậy, là có chuyện gì? Nghĩ đến đây, Cổ Trần lại hỏi Bách Lý Trường Ca, không biết vị tiên sinh này là ai? Bách Lý Trường Ca không trả lời, mà chuyển sang chủ đề khác, tiền bối mấy ngày không gặp, không biết về cảm ngộ đại đạo Triều Thiên, thế nào rồi? Cổ Trần nghe vậy, trên mặt lộ ra vài phần chua xót, tiến triển. Không nói đến quá nhiều tiến triển, tuy có tiến bộ, nhưng cũng có hạn. Ta ước chừng, cho ta thêm một năm nữa, ta mới có thể hoàn toàn nắm vững kiếm ý đại đạo Triều Thiên mà ngươi chỉ mất một canh giờ để nắm vững. Nói rồi nói, Cổ Trần không nhịn được thở dài một tiếng, nhìn về phía Bách Lý Trường Ca. Ngươi, ai? Ngươi thật sự là yêu người ta? Bách Lý Trường Ca cười cười, lúc này mới mở miệng lần nữa. Cổ Trần tiền bối, quên giới thiệu cho ngươi. Nói rồi, Bách Lý Trường Ca chỉ vào Viên Thiên Cương, vị này là Bất Lương Soái, Viên Thiên Cương, thực lực nửa bước thần du đỉnh phong. nửa bước thần du đỉnh phong. Cổ Trần lập tức đồng tử co rút, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Thảo nào lại khiến ta cảm thấy có uy hiếp, hóa ra thực lực lại không kém ta chút nào. Nhưng rất nhanh, Cổ Trần ánh mắt phức tạp nhìn về phía Bách Lý Trường Ca. Trấn Tây Hầu phủ, tuyệt đối không có một khách khanh nào có thực lực như vậy. Cổ Trần thực ra đã sớm nhìn ra, vị cường giả nửa bước thần du đỉnh phong viên tiên cương này, đối với Bách Lý Trường Ca vô cùng tôn trọng. Ngay cả khi đi bộ, cũng phải đi sau nửa bước, không bao giờ lấn át chủ. Chỉ là, hắn không ngờ thực lực của vị bất lương soái viên tiên cương này lại mạnh đến vậy. Trường Ca, ngươi thật sự là ngày càng thần bí. Trong lòng nghĩ vậy, đồng thời vô cùng tò mò vị bất lương soái này, rốt cuộc là Bách Lý Trường Ca chiêu mộ từ đâu đến. Nhưng bề ngoài, Cổ Trần vẫn vô cùng điềm nhiên. Tại Hạ Tây Sở Nho Tiên Cổ Trần, bái kiến bất lương soái. Viên Tiên Cương gật đầu, coi như đáp lại. Không phải Viên Tiên Cương kiêu ngạo, mà là nếu hắn không giao trái tim cho Lý Tinh Vân, thực lực như Cổ Trần, trước mặt hắn căn bản không đáng kể. Thậm chí, ngay cả bây giờ hắn và vị Tây Sở Nho Tiên này ở cùng một cảnh giới, nhưng Viên Tiên Cương cũng có niềm tin, mình dễ dàng đánh bại đối phương. Cổ Trần cũng không để ý đến điều này, đơn thuần cho rằng cường giả trước mặt tính khí cổ quái. Vì vậy, hắn lại quay đầu nhìn về phía Bách Lý Trường Ca. Trường Ca, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Hôm nay đột nhiên đến thăm, là vì chuyện gì? Bách Lý Trường Ca đi đến bên cạnh Cổ Trần ngồi xuống, bất lương soái thì đi theo sau hắn, lặng lẽ dựa vào cây đào. Cổ Trần tiền bối, ta rất hiếu kỳ, ngươi có muốn báo thù không? Cổ Trần nghe vậy, bật cười, báo thù? Trường Ca ngươi đừng quên, năm đó chính gia gia ngươi dẫn quân công đánh Tây Sở. Sao, ngươi muốn ta đi ám sát gia gia ngươi? Bách Lý Trường Ca cầm bình rượu lên, rót cho mình một chén. Tiền bối hẳn biết, ta nói không phải gia gia ta, dù sao gia gia ta cũng chỉ là phụ mệnh hành sự. Oan có đầu, nợ có chủ. Cổ Trần lập tức thu lại nụ cười, trong mắt tràn đầy sát ý nhưng gần như trong khoảnh khắc đã bị hắn đè nén xuống. Thôi được rồi, thiên hạ này đã yên ổn, Tây Sở đã mất nước, dù có báo thù được thì sao? Người chết không thể sống lại. Hơn nữa, ta cũng không muốn gây thêm tranh chấp, dù sao thế này cũng khá tốt. Bách Lý Trường Ca cười, hắn nhìn ra Cổ Trần nói không thật lòng, nắm chắc hơn vài phần về việc chiêu mộ Cổ Trần. Hiện tại, Cổ Trần có thể thực sự không muốn gây ra tranh chấp, dẫn đến nhiều thương vong hơn. Đây cũng là lý do hắn chọn từ chối chiêu mộ của Thiên Ngoại Thiên. Dù sao trong mắt hắn, Thiên Ngoại Thiên cũng giống như hắn, chỉ là một số tàn dư của triều đại trước, tuyệt đối không thể tạo phản thành công, cuối cùng chỉ là chết oan một số người mà thôi. Nhưng mặc dù Cổ Trần không muốn gây ra thương vong vô tội, nhưng giết hoàng đế Tiêu gia để báo thù, hắn tuyệt đối muốn. Và lý do bây giờ chọn buông bỏ, phần lớn là một sự bất lực. Bởi vì hắn biết, với thực lực hiện tại của hắn, căn bản không thể xông vào Thiên Khải Thành, giết chết hoàng đế Tiêu gia, Thái An đế Tiêu Trọng Cảnh. Vậy thì hà tất phải vọng làm sát lục? Ngay khi Bách Lý Trường Ca đang suy nghĩ, Cổ Trần dường như đột nhiên phản ứng lại, lập tức mở miệng lần nữa, "Trường Ca, ngươi hỏi điều này là muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi?" Bách Lý Trường Ca cười gật đầu. "Đây là ý của gia gia ngươi, hay là ý của ngươi?" Cổ Trần lập tức giật mình, hắn không ngờ Bách Lý Trường Ca lại muốn tạo phản. Và vừa nãy, dường như là muốn thuyết phục mình. Lúc này, Cổ Trần khẩn thiết muốn biết, rốt cuộc là Bách Lý Trường Ca tự mình đến thuyết phục mình, hay đại diện cho gia gia hắn, Bách Lý Lạc Trần. Dù sao trong mắt Cổ Trần, nếu chỉ là ý của Bách Lý Trường Ca, thì hắn muốn tạo phản, gần như không thể. Dù sao không có binh không có ngựa, Trấn Tây Hầu tương lai cũng sẽ là Bách Lý Thành Phong, sau đó là Bách Lý Đông Quân, sao cũng không thể là Bách Lý Trường Ca. Vì vậy, Bách Lý Trường Ca muốn tạo phản, gần như không thể thành công. Nhưng nếu là ý của Bách Lý Lạc Trần, vị Trấn Tây Hầu này, thì chuyện này có thể thực sự lớn chuyện rồi. Dù sao Bách Lý Lạc Trần trong tay nắm giữ 30 vạn phá phong quân, bản thân hắn lại là mãnh tướng kinh nghiệm trăm trận, hắn muốn tạo phản thật sự có vài phần khả năng thành công. Ý của ta? Nghe câu trả lời của Bách Lý Trường Ca, Cổ Trần thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại không hiểu sao có chút thất vọng. Nhưng giây tiếp theo, trái tim Cổ Trần vừa mới buông xuống, lại lần nữa thắt lại. Cũng là ý của phụ thân ta. Phụ thân ngươi, Bách Lý Thành Phong. Nghe Cổ Trần hỏi, Bách Lý Trường Ca cười cười, đúng vậy. Tiền bối còn cảm thấy không thể thành công sao? Cổ Trần không nói gì. Dù sao hắn thật sự không dễ nói. Phải biết rằng Bách Lý Thành Phong là con trai độc nhất của Bách Lý Lạc Trần, có uy tín khá cao trong Phá Phong Quân. Giờ đây Bách Lý Lạc Trần tuổi đã cao, sau này vị trí Trấn Tây Hầu và Phá Phong Quân nhất định sẽ do Bách Lý Thành Phong tiếp quản. Trong khoảnh khắc, Cổ Trần thật sự có chút động lòng. Tuy nhiên cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, vẫn chọn từ chối lời chiêu mộ của Bách Lý Trường Ca. Dù sao năm đó người chết đã đủ nhiều rồi. Đến rồi. Và ngay khi Cổ Trần chuẩn bị mở miệng từ chối, Bách Lý Trường Ca lại đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía xa, khẽ mở miệng. Cái gì đến rồi? Bách Lý Trường Ca không trả lời, mà cười nói, Cổ Trần tiền bối, ngươi tạm thời không cần vội trả lời ta. Chuyện hôm nay, có lẽ ngươi có thể nhìn rõ. Ngươi không muốn giết người, nhưng có một số người lại muốn được đằng chân lân đằng đầu, diệt cỏ tận gốc. Lúc đó, chắc hẳn ngươi sẽ có một lựa chọn khác. Chương 82, chắc chắn chết. Thiên hạ đệ tam. Chương 82, chắc chắn chết. Thiên hạ đệ tam. Trấn Tây Hầu phủ. Chính sảnh. Trấn Tây Hầu Bách Lý Lạc Trần và Thế tử Bách Lý Thành Phong hai người ngồi đối diện nhau. Con trai vô năng, vẫn để hắn phát hiện ra Đông Quân. Nhưng may mắn Trường Ca đã rời khỏi phủ đệ, bọn họ chắc không phát hiện. Bách Lý Thành Phong lúc này nhỏ giọng nói với Bách Lý Lạc Trần. Bách Lý Lạc Trần cầm chén trà lên, uống một ngụm. Sau đó có chút không chắc chắn nói, hắn chỉ nhìn một cái, rồi đi luôn sao? Ừm. Bách Lý Thành Phong gật đầu. Lúc này, một vị tướng lĩnh mặc giáp từ ngoài cửa bước vào, "Hầu gia, thế tử, tiểu tiên sinh đã rời khỏi hầu phủ, đi về phía cái viện đó rồi. Nghe lời này, sắc mặt Bách Lý Thành Phong nghiêm túc, lại lần nữa quay ánh mắt về phía phụ thân mình, Bách Lý Lạc Trần. Hắn đã bắt đầu hành động rồi. Bách Lý Lạc Trần im lặng một lát, lại mở miệng. Hắn đã biểu thị rõ ràng, lần này chỉ vì chuyện học đường mà đến trấn Tây hầu phủ chúng ta. Vậy thì chứng tỏ bệ hạ căn bản không vì vị Tây Sở Nho Tiên này mà gây khó dễ cho ta. Cũng chỉ phái hoàng tử mà hắn tin tưởng nhất, lặng lẽ giải quyết chuyện Nho Tiên này. Bách Lý Thành Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, không trả lời. Trong lòng lại không khỏi cảm thán. Phụ thân mình, quả nhiên như trưởng ca nói, đã già rồi. Chuyện này phàm là người sáng mắt đều nhìn ra, Thái An đế căn bản không thể, cũng không dám gây khó dễ. Nếu không, thật sự coi 30 vạn phá phong quân là vật trang trí sao? Còn giờ đây, phụ thân ngay cả nguyên nhân Thái An đế không gây khó dễ, là vì Bách Lý gia nắm giữ 30 vạn phá phong quân, chứ không phải vì Thái An đế tin tưởng Bách Lý gia, điểm này cũng đã không phân biệt rõ ràng rồi. Còn bên kia, Bách Lý Lạc Trần vẫn tiếp tục mở miệng, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Thành Phong, đợi bọn họ vào trạch viện, phái thêm người phong tỏa tất cả các lối ra vào. Người không liên quan, không được ra vào. Kẻ vi phạm, giết. Càn Đông Thành, biệt viện Cổ Trần. Theo sự tiếp cận của người đến, Cổ Trần cuối cùng cũng cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Quả nhiên có người đến. Cổ Trần cười nhìn Bách Lý Trường Ca, "Trường Ca, đối phương đã đến tìm ta, ta tự mình ra mặt đi." Bách Lý Trường Ca lắc đầu, "Cổ Trần tiền bối, đây chỉ là món khai vị thôi. Thực lực của ngươi vẫn nên giữ lại phía sau sử dụng đi. Cứ để ta đối phó với hắn, đối phó với nhát kiếm mà hắn học từ Lý Trường Sinh, Thiên Hạ Đệ Tam." "Món khai vị?" Cổ Trần nghe vậy, khẽ nhíu mày. Ngay sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía người không xa. Vị bất lương soái đang đeo mặt nạ đen và đấu lạc, dựa vào cây đảo, khoanh tay bất động, Viên Thiên Cương. Trường Ca rõ ràng đã biết trước, hôm nay sẽ có ai đến. Và vị bất lương soái này, rất có thể cũng là để giúp ta, mới được Trường Ca đặc biệt mang đến. Trong khoảnh khắc, Cổ Trần trong lòng không khỏi có chút cảm động. Chỉ là, khi hắn nghĩ đến thực lực của bất lương soái, có thể khiến Trường Ca ngươi cũng phải thận trọng như vậy. Vậy xem ra, đối phương cũng không phải nhân vật đơn giản, hôm nay ta chẳng phải chắc chắn chết sao? Cổ Trần tuy nói vậy, nhưng nụ cười vẫn phóng khoáng, không chút sợ hãi. Còn Bách Lý Trường Ca thì nắm bất nhiễm trần trong tay. Không có ta, mới chắc chắn chết. Có ta ở đây, mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát. Ngay khi hai người đang đối thoại, bên ngoài trạch viện Cổ Trần, Bách Lý Thành Phong dẫn theo hàng ngàn phá phong quân khí thế hừng hực phi nhanh đến, chuẩn bị bao vây toàn bộ trạch viện. Trên bầu trời, càng vang lên một trận tiếng xé gió. Chỉ thấy một nam tử mặc bạch y liễu, đội đấu lạp che mặt bằng lụa trắng, tay cầm kiếm, từ từ đáp xuống tảng đá nhỏ không xa. Tất hạ. Cổ Trần nhìn trang phục đặc trưng của đối phương, không khỏi thốt ra. Trong lòng lại chợt hiểu ra, thảo nào Trường Ca lại nói muốn được chứng kiến nhát kiếm mà hắn học từ Lý Trường Sinh, Thiên Hạ Đệ Tam. Và lúc này, Tiêu Nhược Phong cũng có chút kinh ngạc. Hắn không ngờ ở đây lại có thể gặp lại Bách Lý Trường Ca. Xem ra Bách Lý gia quả nhiên có mối quan hệ không rõ ràng với người được cho là tàn dư Tây Sở Cổ Trần này. Chỉ là bây giờ không có bằng chứng, đối phương chính là Cổ Trần, cũng không tiện gây khó dễ. Tiêu Nhược Phong trong lòng suy nghĩ. Và lúc này, Cổ Trần lại nghi hoặc mở miệng lần nữa, "Ngươi vì học đường mà đến?" Cổ Trần tự hỏi, mình và học đường xưa nay không có liên quan gì. Ngay cả khi muốn giết mình, cũng không nên là người của học đường đến mới phải. Bách Lý Trường Ca nghe ra sự nghi hoặc của Cổ Trần, nhàn nhạt mở miệng, "Tiểu tiên sinh học đường, Bắc Ly cựu hoàng tử Tiêu Nhược Phong." Cổ Trần nghe thân phận của đối phương, lập tức hiểu rõ nguyên do. Thì ra là vậy. Thái An đế để hắn đến, là để hắn tích lũy công văn, tích lũy vinh quang bắt giữ ta, tàn dư Tây Sở này. Và ngay khi Cổ Trần đang suy nghĩ, Bách Lý Trường Ca đã phi thân lên trước, đứng trên tán đào hoa thụ, đối mặt với Tiêu Nhược Phong từ xa. "Người quan ta?" Tiêu Nhược Phong không ra tay ngay, mà tò mò hỏi Bách Lý Trường Ca. Hắn không ngờ, mình chưa nói một lời nào, lại bị Bách Lý Trường Ca một câu gọi thẳng thân phận. "Quen hay không, quan trọng sao?" Bách Lý Trường Ca khẽ cười một tiếng. Ngay sau đó, Bất Nhiễm Trần rút kiếm ra khỏi vỏ. "Ta rất hiếu kỳ, nhát kiếm mà ngươi học từ Lý Trường Sinh, rốt cuộc thế nào?" Tiêu Nhược Phong nghe vậy, cau mày thật chặt. "Xem ra, hôm nay ta không qua được cửa Bách Lý Trường Ca này, thì không có cách nào thử thăm dò người kia rồi." Nghĩ đến đây, Tiêu Nhược Phong thu ánh mắt từ trên người Cổ Trần bề, đồng thời cũng rút kiếm. "Sư phụ ta có một kiếm, tên là Thiên Hạ Đệ Nhị. Kiếm của người, ta không học được, cũng không vung ra được Thiên Hạ Đệ Nhị đó. Nhưng nếu Trường Ca công tử tò mò, ta cũng có một kiếm của riêng ta. Kiếm danh Thiên Hạ Đệ Tam." Lời vừa dứt, Tiêu Nhược Phong tay cầm trường kiếm đột nhiên vọt thẳng lên trời. "Ông!" Một kiếm vung ra, vô số ánh sáng vàng rực rỡ như gợn sóng lan tỏa ra ngoài, toàn bộ trạch viện đều bị luồng ánh sáng này bao phủ, tựa như vòng trời. Khoảnh khắc này, nơi đây chính là kiếm vực của hắn, Tiêu Nhược Phong. "Trường Ca công tử, kể từ khi từ Sài Tăng Thành trở về, Lôi Mộng Sát thường xuyên lại nhải bên tai ta, nói về sự lợi hại của ngươi. Vậy hôm nay cứ để ta được chứng kiến, ngươi có thật sự lợi hại như hắn nói, hay chỉ là hư danh thôi? Tuyệt đối đừng làm ta thất vọng." Chương 83, sức mạnh của hải, nhát kiếm vừa rồi tên là Bình A. Chương 83, sức mạnh của hải, nhát kiếm vừa rồi tên là Bình A. Lời vừa dứt, trường kiếm trong tay Tiêu Nhược Phong đột nhiên chém thẳng về phía Bách Lý Trường Ca. Kim Long hư ảnh hiện ra phía sau hắn, tiếng long ngâm vang vọng mây xanh. Lúc này, trong kiếm vực của Tiêu Nhược Phong, vô số ánh sáng vàng hóa thành vô số hư nguyên thần kiếm sắc bén, như mưa rào chút xuống Bách Lý Trường Ca. Mỗi đạo kiếm khí dường như đều mang theo uy lực hủy thiên diệt địa. Đi qua đâu, không khí đều bị xé rách, phát ra tiếng xì xì chói tai. Bách Lý Trường Ca đối mặt với nhát kiếm kinh thiên này của Tiêu Nhược Phong, thần sắc vẫn ung dung bình tĩnh, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười khinh thường. Thiên hạ đệ tam, chẳng qua cũng chỉ đến thế. Chỉ thấy Bách Lý Trường Ca từ từ nâng Bất Nhiễm Trần trong tay, một luồng sát lục lực lượng màu đen đỏ, tựa như lôi đỉnh, quấn quanh thân kiếm, chỉ khẽ vung một cái, lôi đỉnh màu đen đỏ lập tức bùng nổ, hóa thành một con huyết long khổng lồ, đối đầu trực diện với Kim Long phía sau Tiêu Nhược Phong. Gầm. Sau một tiếng long ngâm vang vọng mây xanh, nó càng trực tiếp vọt thẳng lên trời, nên đón cơn mưa kiếm khí ngập trời. Huyết long đi đến đâu, thần kiếm đều vỡ vụn, hóa thành từng đốm sáng vàng tan biến trong không trung. Tiêu Nhược Phong thấy vậy, sắc mặt đổi biến, hắn cắn chặt răng, lại tăng cường nội lực xuất ra. Ánh sáng vàng trong kiếm vực càng thêm chói mắt, uy lực kiếm khí cũng càng mạnh mẽ hơn. Chém! Tiêu Nhược Phong quát lớn một tiếng, vô số kiếm khí hội tụ thành một đạo kiếm khí vàng khổng lồ, tựa như một thanh cự kiếm khai thiên tích địa, hung hăng chém về phía Huyết Long và Bách Lý Trường Ca. Bách Lý Trường Ca vẫn không hề hoảng loạn, Bất Nhiễm Trần trong tay vung lên. Huyết Long ngửa mặt lên trời gầm thét, vảy rồng từ từ ngưng thực, như thể khoác lên mình lớp giáp vậy, sống động như thật. Giây tiếp theo, Huyết Long và cự kiếm vàng va chạm vào nhau. Rầm! Một tiếng nổ dữ dội vang lên, ánh sáng bắn ra từ phía, lực xung kích mạnh mẽ khiến toàn bộ biệt viện đều rung chuyển. Lúc này, Tiêu Nhược Phong chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh không thể chống cự truyền đến, cánh tay hắn bị chấn đến tê dại, hổ khẩu nứt toát, máu tươi bắn ra tung tóe. Còn đạo cự kiếm vàng kia, dưới sự xung kích của Huyết Long, cũng đầy những vết nứt nhỏ li ti. Không thể nào! Tiêu Nhược Phong trợn tròn mắt, khó tin nhìn mọi thứ trước mắt. Giây tiếp theo, gầm! Huyết Long lại gầm thét, vô số lôi đình đỏ đen bao trùm toàn thân. Thanh cự kiếm vàng cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi năng lượng khủng bố này, đống nhiên vỡ nát, vô số mảnh vàng tán loạn trên bầu trời. Bị gió thổi qua, tựa như cắt chạy tan biến. Phụt. Và theo đó, thanh cự kiếm hoàn toàn vỡ nát. Tiêu Nhược Phong cả người bị đánh bay ra ngoài, ngã mạnh xuống đất, tạo thành một cái hố lớn. Khu khu cụ. Tiêu Nhược Phong ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn dãy rủa muốn đứng dậy, nhưng căn bản không thể động đậy. Sao lại thế này? Tại sao lại bại? Tiêu Nhược Phong lẩm bẩm tự nói, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và không thể tin được. Hắn hoàn toàn không thể tin, thiên hạ đệ tam mà hắn tự hào, trước mặt Bách Lý Trường Ca lại yếu ớt đến vậy, không chịu nổi một đòn. Hơn nữa trước đó, tuy Lôi Mộng Sắt luôn nói Bách Lý Trường Ca lợi hại, nhưng hắn lại không nghĩ mình sẽ không phải đối thủ của Bách Lý Trường Ca. Dù sao đối phương chỉ là một thiếu niên 15 tuổi mà thôi, lại càng không có danh sư chỉ dạy. Nhưng ngược lại bản thân hắn, không chỉ tuổi tác lớn hơn hắn nhiều, mà còn bái sư Lý Trường Sinh, cường giả số 1 Bắc Ly hiện nay. Hắn căn bản không có lý do để thua mới phải. Thế nhưng lúc này, hắn cứ thế bại rồi, thậm chí bại vô cùng triệt để. Ngay cả việc muốn làm đối phương bị thương cũng căn bản không làm được. Khoảng cách giữa hai người rõ ràng như ban ngày. Giờ phút này, thân thể Tiêu Nhược Phong không ngừng run rẩy, nội tâm hắn tràn đầy cảm giác thất bại. Hắn luôn cho rằng mình là người nổi bật trong thế hệ trẻ, nhưng không ngờ trước mặt Bách Lý Trường Ca lại yếu ớt đến vậy. Và lúc này, Bách Lý Trường Ca chậm rãi đi đến trước mặt Tiêu Nhược Phong, nhìn xuống hắn từ trên cao, có chút thất vọng. Đây thật sự là một kiếm ngươi học từ Lý Tiên Sinh sao? Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu, nhìn Bách Lý Trường Ca, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Bách Lý Trường Ca, ngươi rốt cuộc đã làm thế nào? Rõ ràng không đổ sát vô số, lại có thể khiến sát ý trong nháy mắt ngưng tụ thành thực chất, chém ra một kiếm cực đoan như vậy. Không cầu hoa tươi không, Bách Lý Trường Ca khẽ cười, đó là một loại lực lượng, ngươi vĩnh viễn không thể lý giải. Lần tới, ta nhất định phải thắng ngươi. Tiêu Nhược Phong dùng hết chút sức lực cuối cùng, lớn tiếng hét lên. Bách Lý Trường Ca nhẹ nhàng lắc đầu, kẻ địch bại trong tay ta sẽ không bao giờ coi hắn là đối thủ nữa. Ta sẽ cho ngươi cơ hội đuổi kịp ta. Nhưng ngươi sẽ tuyệt vọng nhận ra, cả đời ngươi chỉ có thể ngước nhìn bóng lưng ta. Nói xong, Bách Lý Trường Ca nhẹ nhàng phất tay, ngươi đi đi. Bách Lý Trường Ca không định giết Tiêu Nhược Phong. Tiêu Nhược Phong rõ ràng đã biết trước vị trí của Cổ Trần, nhưng hắn lại không hề bố trí bất kỳ âm mưu nào trước đó. Đến quang minh lỗi lạc, không hề đánh lén ám sát. Ngay cả khi giao chiến với hắn, cũng đường đường chính chính. Không hề vì thua hắn mà lấy thân phận hoàng thất ra uy hiếp hắn thế này thế nọ, chỉ nói lần tới, muốn đánh thắng hắn. Vì vậy, cho dù người trước mặt đổi thành người khác, không phải đệ tử của Lý Trường Sinh, không phải hậu duệ hoàng thất Tiêu gia Bắc Ly, Bách Lý Trường Ca cũng sẽ không giết hắn. Tiêu Nhược Phong nghe vậy, không lập tức rời đi, mà nhìn lên bầu trời, ánh mắt dần trở nên trống rỗng. Kiếm vừa rồi, tên là gì? Bình A. Nghe vậy, Tiêu Nhược Phong đầy vẻ nghi hoặc, Bình A. Đây là ý gì? Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một kiếm ba đạo cường đại như vậy, sao lại có cái tên kỳ quái đến thế? Bách Lý Trường Ca cười cười, không định giải thích ý nghĩa của Bình A cho Tiêu Nhược Phong. Nhưng Bách Lý Trường Ca cũng không lừa hắn. Vừa rồi hắn căn bản không dùng bất kỳ kiếm thuật nào, hoàn toàn là lợi dụng sát lục lực lượng từ khổ hải của mình hóa thành lôi đỉnh đỏ đen để đối địch. Một lực giáng tập hội, cũng chỉ đến thế mà thôi. Và sau 3 ngày quen thuộc và nắm giữ, hiện giờ chỉ cần hắn muốn, mỗi kiếm của hắn đều có thể kèm theo sát lục lực lượng. Vì vậy kiếm vừa rồi, tự nhiên là Bình A ngươi vẫn nên đi đi, nếu không cẩn thận sẽ bị bà lây. Bách Lý Trường Ca thu Bất Nhiễm Trần về vỏ kiếm, sau đó quay người rời đi. Đại soái, kẻ địch của ngươi đến rồi. 6. Chương 84, Chiến vô pháp vô thiên. Chọn. Chương 84, Chiến vô pháp vô thiên. Chọn. Bầu trời mây đen giăng kín, không khí có chút oi bức, khiến người ta khó thở, một thế gió mưa sắp đến. Can Đông Thành, bên ngoài biệt viện Cổ Trần. Mấy ngàn phá phong quân, quân trận chỉnh tề, đứng bên ngoài biệt viện Cổ Trần, nghiêm chỉnh chờ đợi. Đặc biệt là cổng chính của biệt viện. do Trấn Tây hầu thế tử Bách Lý Thanh Phong cùng trăm tên tâm phúc hắn mang đến canh giữ chặt chẽ, mọi thứ có thể nói là kín kẽ không lọt gió. Và đúng lúc này, vút vút, đột nhiên hai tiếng xé gió vang lên. Bách Lý Thành Phong lập tức ánh mắt ngưng lại, kiếm trong tay đông nhiên ra khỏi vỏ, chém bay hai phi tiêu lao nhanh về phía mình. Nhưng dù phi tiêu bị chém bay, hắn lại không dám lơi lỏng chút nào. Dù sao, đây chỉ là thăm dò. Chỉ thấy lúc này cách đó không xa, hai bóng người cầm kiếm, đâm thẳng vào ngực hắn. Bách Lý Thành Phong vung kiếm, chống đỡ vũ khí của hai người, đồng thời 183 lại mạnh mẽ vung ra một kiếm. Theo đạo kiếm khí vô hình này, chém ra như gió lốc. Hai người trước mặt hắn, lúc này mới bị bộc lui. Nhưng Bách Lý Thành Phong không hề chuẩn bị cho hai người cơ hội phản ứng. Chỉ thấy hắn khẽ đạp nhẹ xuống đất. Giây tiếp theo, cả người hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, với tốc độ mắt thường không thể thấy lao về phía hai người. Thấy cảnh này, tả hữu hộ pháp của Thiên Ngoại Tiên, Bạch Phát Tiên và Tử Y Hề Hầu, đồng tử co rút. Nhưng may mắn là hai người phối hợp ăn ý, chỉ cần nhìn nhau một cái, đã nghĩ ra cách phá giải cục diện. Keng! Một tiếng kim loại va chạm trong trẻo vang lên. Hai người một trái một phải cùng lúc xuất kiếm, lúc này mới miễn cưỡng đỡ được một kiếm gần như tất sát của Bách Lý Thành Phong. Nhưng tuy Bách Lý Thành Phong am hiểu thuần sát kiếm pháp, một kiếm giết địch, nhưng tốc độ của hắn vẫn không thể xem thường. Hắn thấy một đòn không thành công, lại đột ngột đổi chiêu, liên tục mấy kiếm, từng kiếm từng kiếm chém về phía hai người với thế sét đánh, khiến Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu nhất thời chỉ có thể phòng thủ bị động. Vài lần giao thủ đơn giản, Bách Lý Thành Phong chiếm hết thượng phong, thậm chí sau khi chém ra một kiếm, còn mượn thế kiếm của hai người bay ngược ra, đồng thời kiếm khí lượn lờ trong tay, thuận thế chém ra một kiếm, vô số kiếm khí nhỏ lao về phía hai người. Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu đội vàng vừa chống đỡ vừa lùi lại, lúc này mới miễn cưỡng không bị thương. Và theo Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu, không đạt được chút công lao nào. Giây tiếp theo, một tăng lữ vạm vỡ áo vàng và một trung niên gầy gò râu quai nón đột ngột từ trên trời giáng xuống. Thấy hai người, Bách Lý Thành Phong lập tức thần sắc nghiêm trọng. Và hai người đối diện, lúc này mỗi người phát ra một luồng khí tức tím đen, lao về phía Bách Lý Thành Phong. Bách Lý Thành Phong thấy vậy, cắm trường kiếm xuống đất, kiếm cương lượn lờ trước người. Ầm. Kiếm cương và ma khí va chạm vào nhau, phát ra tiếng động trầm đục. Thiên Cân Truy. Bách Lý Thành Phong duy trì kiếm cương, nhìn về phía đối diện, giọng nói nghiêm trọng. Kiến thức tốt. Đối diện cười lạnh một tiếng. Giây tiếp theo, đột ngột đổi tay trái thành tay phải, ma khí phát ra càng tăng gấp bội. Một ma trưởng hư ảo màu xanh nhạt, mang theo khí thế không thể ngăn cản, mạnh mẽ lao về phía Bách Lý Thành Phong. Thấy cảnh này, Bách Lý Thành Phong lập tức trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, đây chính là tôn sứ của Thiên Ngoại Thiên sao? Quả nhiên, không phải ta có thể chống đỡ. Lúc này, Bách Lý Thành Phong thậm chí không kịp né tránh, chỉ có thể cắn răng, cưỡng ép vận nội lực trong cơ thể, rót thêm nhiều lực lượng vào kiếm cương, cố gắng chống đỡ công kích quần quật ập tới này. Dù sao hiện giờ, nếu hắn chống đỡ, nhiều nhất là trọng thương. Nếu quay lưng bỏ chạy, 10 phần chết không còn đường sống. Tuy nhiên, luồng ma khí tím đen này quá mạnh mẽ, gần như ngay lập tức nghiền nát kiếm cương của hắn. Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo kiếm khí hình lưới liềm màu đỏ đen, đầy sấm sét, chém về phía ma trưởng khổng lồ kia. Ầm. Hai bên va chạm. Ma trưởng khổng lồ vừa rồi còn hùng hổ, ngay lập tức bị đạo kiếm khí hình lưới liềm này xé toạc một lỗ hổng, ma khí tràn ra, từ từ biến mất trước mặt Bách Lý Thành Phong. Tăng lữ vạm vỡ áo vàng và trung niên gầy gò râu quai nón đều giật mình, quay đầu nhìn về hướng kiếm khí đánh tới. Chỉ thấy Bách Lý Trường Ca tay cầm Bất Nhiễm Trần, thân hình như quỷ mị, không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước Bách Lý Thành Phong. Hắn ánh mắt lạnh băng, quanh thân tản ra khí tức cường đại. "Phụ thân, ta không đến một chứ?" Bách Lý Thành Phong thấy Bách Lý Trường Ca xuất hiện, thở phào nhẹ nhõm. "Đến đúng lúc. Nếu không phải Trường Ca ngươi giải vây, vừa rồi một kiếm kia vi phụ e rằng đã trọng thương rồi." Nói xong, hắn nhỏ giọng dặn dò, "Trường Ca, hai người này thực lực cực mạnh, tuyệt đối không được lơ là. Không, ngươi chính là vị tiểu công tử Trấn Tây Hầu phủ luôn được nguyện giao nhắc đến, thường xuyên khen ngợi là thiên tài xuất chúng hiếm có, Bách Lý Trường Ca." Lúc này, vị tăng lữ vạm vỡ áo vàng, tôn sứ vô thiên của Thiên Ngoại Thiên, đột nhiên mở miệng. Quả nhiên có chút tài năng, chẳng trách có thể khiến Nguyệt Giao khen ngợi như vậy. Lúc này, vị trung niên gầy gò râu quai nón bên cạnh hắn, tôn sứ vô pháp của Thiên Ngoại Thiên, cũng không nhịn được khẽ mở miệng. Nhưng, chỉ dựa vào một kiếm vừa rồi muốn ngăn cản chúng ta, thì không đủ. Nói xong, khí thế hai người bạo trướng, quét về phía Bách Lý Trường Ca như cuồng phong, khiến áo trắng trên người hắn bay phần phật. Phía sau, còn xuất hiện hai pho huyễn tượng màu tím đen, tựa như nộ mục kim cương. Không khó để thấy, hai người muốn động thật rồi. Bách Lý Trường Ca thấy vậy, thu Bất Nhiễm Trần vào vỏ kiếm, cài lại bên hông. "Tiểu tử, ngươi định làm gì?" Thấy cảnh này, Vô Thiên lạnh giọng mở miệng. "Các ngươi có thể vào." Bách Lý Trường Ca nhẹ nhàng mở miệng. Nghe lời này, Bách Lý Thành Phong không có ý ngăn cản chút nào, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiện giờ đã đoán được thân phận đối phương, không hề cảm thấy mình và con trai có thể ngăn cản bước chân đối phương. Dù sao, đây chính là Thiên Ngoại Thiên lừng danh giang hồ, hai vị tôn sứ vô pháp Vô Thiên. Chỉ nói về thực lực, cả giang hồ Bắc Ly có thể ngăn cản bước chân hai người, đếm trên đầu ngón tay. Nghe vậy, Vô Pháp Vô Thiên nhìn nhau một cái, không có ý định dừng tay. "Bây giờ cho chúng ta bảo, muộn rồi. Chúng ta không ngại, tiện tay xóa bỏ một mối đe dọa tương lai." Vô Thiên nhìn Bách Lý Trường Ca, cười lạnh một tiếng. Và khi Vô Thiên nói xong, Vô Pháp lại mở miệng, "Tiểu tử, thấy ngươi thiên phú không tệ, ta cũng có thể cho ngươi một lựa chọn. Hoặc là chết, hoặc là theo hiệu chung chúng ta về Thiên Ngoại Thiên. Ngươi chọn một đi." Bách Lý Trường Ca không trả lời, mà đặt tay lên vỏ kiếm của một thanh trường kiếm khác bên hông, tựa vàng không vàng, tựa ngọc không ngọc. ta cũng cho các ngươi một lựa chọn. Hoặc là các ngươi bây giờ đi vào, đó là mộ địa ta chuẩn bị cho các ngươi. Hoặc là bây giờ chết. Chọn. Chương 85, uy hiếp vô pháp vô thiên. Yên tâm, chắc chắn chết. Chương 85, uy hiếp vô pháp vô thiên. Yên tâm, chắc chắn chết. Bạch Phát Tiên và Tử Y thì hầu vốn đang chấn giữ phía sau, lúc này trên mặt đầy dấu hỏi. Ta hình như mơ rồi. Ta lại nghe thấy, có người uy hiếp hai vị tôn sứ vô pháp vô thiên. Bạch Phát Tiên cũng lắc đầu, không chỉ ngươi nghe thấy, ta cũng nghe thấy. Phải biết rằng, hai vị vô pháp vô thiên này, ở thiên ngoại thiên tuy không phải là tồn tại mạnh nhất, nhưng cũng tuyệt đối xếp trong top 5. Đặc biệt là khi hai người liên thủ, cả thiên hạ gần như không mấy ai dám nói chắc chắn thắng hắn. Mà Bách Lý Trường Ca, trong mắt Bạch Phát Tiên và Tử Y Thế Hầu, chẳng qua là một hậu bối mới ra giang hồ mà thôi. Tuy tiên phú cường đại, nhưng thì sao chứ? Tuổi tác, rốt cuộc là hạn chế lớn nhất của hắn. Vì vậy, hắn sao dám chứ? Lại dám uy hiếp hai vị tôn sứ vô pháp vô thiên uy danh hiển hách trong cả giang hồ. Chẳng lẽ hắn không biết, hắn đang đối mặt với hai vị tôn sứ vô pháp vô thiên sao? Bạch Phát Tiên và Tử Y Thế Hầu nhìn nhau một cái, trong mắt tràn đầy nghi hoặc và vẻ trêu tức muốn xem kịch hay. Mà Bách Lý Thành Phong lúc này càng lòng nóng như lửa đốt, hắn lén lút kéo áo Bách Lý Trường Ca, hạ thấp giọng nói gấp gáp: Trường Ca, đối diện là hai vị tôn sứ vô pháp vô thiên của Thiên Ngoại Thiên, thực lực cường đại, ngươi tuyệt đối đừng xúc động, đừng tự dứt họa sát thân. Thậm chí ngay cả Tiêu Nhược Phong ở xa cũng kinh ngạc đến trợn tròn mắt. Hắn vạn vạn không ngờ Bách Lý Trường Ca lại dám uy hiếp vô pháp vô thiên. Bách Lý Trường Ca này chẳng lẽ không muốn sống nữa? Và đúng lúc mọi người mỗi người một suy nghĩ, lời Bách Lý Trường Ca vừa dứt, hai người vô pháp vô thiên cũng lập tức sắc mặt trầm xuống. Với thân phận tôn quý và thực lực cao cường của hắn ở Thiên Ngoại Thiên, đã không biết bao nhiêu năm, không ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Lúc này, khí thế trên người hắn càng thêm sắc bén, huyễn tượng màu tím đen kia tựa như đến từ cựu lũ địa ngục, càng thêm ngưng thực. Thậm chí nhe nanh múa vuốt dường như muốn thoát khỏi trói buộc, lao thẳng về phía Bách Lý Trường Ca. Sát ý càng không hề che giấu, tường xung quanh không biết từ lúc nào đã kết một lớp băng mỏng. Và thấy cảnh này, Bách Lý Trường Ca khẽ du mắt, thần sắc bình tĩnh như nước. Xem ra, các ngươi đã đưa ra lựa chọn sai lầm. Giọng nói của hắn không lớn, nhưng mang theo một hơi lạnh thấu xương. Chỉ thấy bàn tay Bách Lý Trường Ca trên thân Chu Tiên Kiếm từ từ di chuyển cho đến chu kiếm. Khi ngón tay hắn chạm vào chu kiếm, một luồng khí tức thấu xương cực tà ngay lập tức theo đầu ngón tay hắn chuyển khắp toàn thân, sắc ý vô tận như thủy triều cuồn cuộn ập vào đầu hắn. Hiện giờ Bách Lý Trường Ca hai mắt nhìn thấy đều là huyết hồng, xì xì xào xào, vô số sợi tơ màu đen từ thân kiếm bốc lên, tạo thành từng hình thù kỳ dị, tựa như vô số linh hồn đau khổ đang dãy rủa, đang gào thét. Hoa cỏ trên mặt đất ngay lập tức khô héo, hóa thành cho bụi. Thậm chí theo luồng khí tức cực đoan đủ để cường giả tiêu giao thiên cảnh, ngay lập tức xa vào ma đạo, không ngừng tuôn ra từ thân kiếm. Không khí xung quanh cũng dường như bị lực lượng này đông cứng. Ánh nắng mặt trời lúc này từ từ biến mất, mây đen trên bầu trời không biết từ lúc nào đã dày đặc đến mức bất kỳ tia sáng nào cũng không thể xuyên qua. Cuồng phong nổi lên, cắt bay đá chạy. Bóng tối bao trùm đại địa, đưa tay không thấy năm ngón, tất cả tựa như tận thế giáng lâm. Mỗi người có mặt, ai nấy đều cảm nhận được một áp lực chưa từng có. Khí tức kia tựa như đến từ cửu u thâm uyên, góc tối tăm nhất, khiến người ta sợn gai ốc. Đây là kiếm gì? Kiếm rõ ràng còn chưa ra khỏi vỏ, mà tựa như có sát ý muốn chém tận thế gian vạn vật. Giọng nói vô thiên run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi và nghi hoặc, cơ thể vô thức lùi lại mấy bước. Hắn thể, đời này hắn chưa từng cảm nhận được khí tức khủng bố như vậy. Kiếm rõ ràng còn chưa ra khỏi vỏ, mà tựa như có sát ý muốn chém tận thế gian vạn vật. Vô pháp cố gắng trấn tĩnh, nhưng hai chân hắn cũng khẽ run rẩy, tim đập điên cuồng không ngừng. Hắn không nhịn được khẽ hỏi vô thiên bên cạnh. Vô thiên, thanh kiếm này có chút tà môn, ta đời này chưa từng thấy thứ tà môn như vậy. Bách Lý Trường Ca một công tử trấn Tây Hầu phủ, làm sao có thể có một thứ còn ma hơn cả ma giáo của chúng ta. Nói đến đây, hắn không nhịn được khẽ hỏi Vô Thiên bên cạnh, nếu đối phương rút kiếm, chúng ta có thể thắng không? Yên tâm. Nghe vậy, Vô Pháp không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị cứng rắn hơn một chút. Dù sao Vô Thiên để hắn yên tâm, rõ ràng là cảm thấy mình có thể đối phó. Nhưng giây tiếp theo, Vô Pháp lập tức trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Chắc chắn chết. Vô Pháp nhìn về phía Vô Thiên, khẽ kinh hô. Vô Thiên gật đầu. Trực giác võ giả của ta nói cho ta biết, nhất định chết. Vô Pháp nghe vậy, sắc mặt lập tức nghiêm trọng. Sau đó ngữ khí lạnh lẽo, chúng ta bây giờ đi vào. Nghe lời này, ánh mắt Bách Lý Trường Ca vẫn lạnh băng, nhưng cũng không ngăn cản. Dù sao, dù thế nào hôm nay hai người này cũng phải chết. Bây giờ, cút vào. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói tựa như mang theo hơi lạnh vô tận, khiến người ta như rơi vào hầm băng. Vô Pháp Vô Thiên nhìn nhau một cái, không dám nói thêm lời nào. Không có chút chậm trễ nào, ngoan ngoãn vượt qua Bách Lý Trường Ca, mấy cái chớp mắt đã biến mất trong sân cổ trần. Cứ như thế, chạy trốn. Và nhìn hai người rời đi, Bách Lý Trường Ca nhẹ nhàng búng ngón tay, Bất Nhiễm Trần lập tức ra khỏi vỏ, vạch ra một đường máu trên lòng bàn tay hắn. Máu tươi bị Chu Tiên Kiếm Tham Lam hấp thụ, đồng thời lệ khí trên người hắn từ từ thu lại. Rất nhanh, tất cả đều trở lại bình thường. Bầu trời tuy vẫn âm u, nhưng không còn tối tăm nữa. Tất cả mọi thứ đều tựa như một ảo giác. Nhưng khí tức khủng bố mà Chu Tiên Kiếm tản ra, lại in sâu vào lòng mỗi người có mặt, lâu dài không thể bình tĩnh. Lúc này, Bách Lý Thành Phong nhìn thanh trường kiếm cổ xưa trong tay Bách Lý Trường Ca, tựa vàng không vàng, tựa ngọc không ngọc, không còn bất kỳ khí tức đặc biệt nào. Trường Ca, thanh kiếm này là? Bách Lý Trường Ca cài Chu Tiên Kiếm, trở lại bên hông, Chu Tiên. Nói xong, Hắn không quay đầu lại, một cái chớp mắt đã tiến vào sân viện của Cổ Trần. Hôm nay xem ra, Chu Tiên Kiếm không có cơ hội ra khỏi vỏ rồi. Cả Bắc Ly, e rằng cũng chỉ có Lý Trường Sinh, Ma Y Lệ, Vũ Sinh Ma và vài người ít ỏi khác. Chương 86, hai người này là con mồi của bổn soái. Chương 86, hai người này là con mồi của bổn soái. Chu Tiên. Bách Lý Thành Phong nghe câu trả lời của Bách Lý Trường Ca, không khỏi lẩm bẩm. Một kiếm có thể chu. Tiên nhân trên trời, thanh kiếm này quả thật bá khí tuyệt luân. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào hướng Bách Lý Trường Ca rời đi, suy nghĩ bay bổng, nhớ lại uy lực khủng bố mà kiếm chưa ra khỏi vỏ đã tản ra lúc nãy. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, chỉ là hơi hơi phóng thích một chút lực lượng, đã khiến hắn cảm nhận được vô tận tuyệt vọng. Thậm chí vào khoảnh khắc đó, Bách Lý Thành Phong có cảm giác mình bị hải cốt bao vây, dưới chân là vạn dặm sắc nổi. Ngay cả khi hắn từng ra chiến trường, cũng bị núi thây biển máu này làm chấn động. Thanh kiếm này, xứng đáng. Chu Tiên. Xa xa, Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu đứng tại chỗ, trên mặt đầy vẻ khó tin. Hai vị tôn sứ vô pháp vô thiên, ở thiên ngoại thiên ngoại phong lẫm liệt đến mức nào, bao nhiêu anh hùng hào kiệt trước mặt hắn đều phải cúi đầu, hôm nay lại thật sự sợ Bách Lý Trường Ca này sao? Quả là không thể tưởng tượng nổi. Thanh kiếm đó, thật sự rất khủng bố sao? Tử Y Hầu cũng vẻ mặt kinh ngạc, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nếu thật sự như vậy, thanh kiếm đó rốt cuộc là đứng thứ mấy trong bảng xếp hạng thập đại danh kiếm giang hồ? Sao lại có khí tức khủng bố như vậy? Chưa ra khỏi vỏ đã như vậy, nếu ra khỏi vỏ, không biết sẽ là cảnh tượng thế nào. Tiêu Nhược Phong cũng trợn tròn mắt, sự kinh ngạc trong lòng lâu dài không thể bình tĩnh. Vô pháp vô thiên xưa nay hoành hành vô kỵ, tác bại tác phúc trong giang hồ, hôm nay lại bị Bách Lý Trường Ca dọa thành ra thế này sao? Chẳng lẽ khí thế của Bách Lý Trường Ca vừa rồi không phải giả vờ, mà là thế gian này thật sự có hung khí tuyệt thế đáng sợ như vậy, có thể khiến hai vị tuyệt đỉnh cao thủ của thiên ngoại thiên này đều nghe tiếng đã sợ mất mật. Nhưng rất nhanh, hắn lại không nhịn được cay đắng lắc đầu. Đối mặt với ta, Bách Lý Trường Ca lại từ đầu đến cuối đều không thi triển toàn lực. Thật là châm biếm. Nói đến đây, Tiêu Nhược Phong không nhịn được thở dài một tiếng. Lần này đến Càn Đông Thành, chuyện học đường đã hoàn thành, nhưng chuyện phụ hoàng giao cho ta lại một đống hỗn độn. Chưa thấy Cổ Trần ra tay, thì không thể chứng minh thân phận hắn, chỉ dựa vào nghi ngờ. Đây chính là Trấn Tây Hầu, Bách Lý gia nắm giữ 30 vạn phá phong quân a. Càn Đông Thành, trạch viện Cổ Trần. Lúc này, hai người vô pháp vô thiên đã vào trong sân viện, dường như vẫn còn lòng còn sợ hãi. Người khác có thể nghi ngờ thật giả khí tức của Chu Tiên Kiếm, nhưng hai người bị Bách Lý Trường Ca nhắm đến, tuyệt đối không có chút ý nghĩ nghi ngờ uy lực của Chu Tiên Kiếm. Thậm chí ngay cả lúc này, vô pháp vẫn sắc mặt trắng bệnh, hai chân vẫn khẽ run rẩy, trên trán từng giọt mồ hôi to như hạt đậu không ngừng lăn xuống. Lão phu tung hoành giang hồ mấy chục năm, chưa từng thấy kiếm đáng sợ như vậy. Vừa rồi trong khoảnh khắc đó, ta cảm thấy mình giống như một con kiến, đối mặt với một ngọn núi không thể vượt qua. Giọng nói hắn run rẩy, tràn đầy sợ hãi và hối hận. Vô Thiên cũng lòng còn sợ hãi gật đầu, hai tay vô thức nắm chặt. Chúng ta ở thiên ngoại thiên cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng thanh kiếm như vậy, quả thật vượt quá sức tưởng tượng. Không biết Bách Lý Trường Ca này rốt cuộc từ đâu mà có được hung khí như vậy. Nếu rút kiếm, e rằng chúng ta. Ánh mắt hắn tràn đầy hoảng sợ và niềm vui sống sót sau tai nạn, tựa như vừa đi một chuyến từ quỷ môn quan trở về. Lúc này, trong sân viện yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng thở nặng nề của hai người. Lâu sau, vô pháp hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân, lần này thật sự là đụng phải đối thủ mạnh, vốn tưởng là một hậu bối dễ đối phó, không ngờ lại có sát khí như vậy bên mình. Vô Thiên thở dài, Bách Lý Trường Ca này, tương lai tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Và đúng lúc này, xa xa, dưới gốc đào hoa thụ, Cổ Trần áo trắng, nhìn vô pháp Vô Thiên đang dựa vào tường, nhẹ nhàng mở miệng. Hai vị đã đến, vì sao lại có dũng không dám tiến lên bên tường? Vô pháp Vô Thiên nghe tiếng Cổ Trần, lúc này mới hoàn hồn, nhớ lại nhiệm vụ lần này. Hai người không khỏi nhìn về phía trước, trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ. Thật sự là Cổ Trần. Hai người khác với Tiêu Nhược Phong, tuổi tác của Tiêu Nhược Phong định sẵn, hắn chưa từng gặp Cổ Trần bản thân. Dù sao Cổ Trần hoạt động vào thời Tây Sở, Tiêu Nhược Phong còn chưa ra đời. Nhưng vô pháp Vô Thiên thì khác, tuổi tác hai người tuy nhỏ hơn Cổ Trần, nhưng khoảng cách không lớn. Vì vậy, hai người năm xưa tự nhiên đã từng thấy phong thái thời trẻ của Tây Sở Nho Tiên Cổ Trần. Nhất thời, hai người không khỏi nhìn nhau một cái. Vô Thiên, Cổ Trần này chúng ta còn bắt không? Bắt. Vô Thiên gần như không chút do dự. Vì Bách Lý Trường Ca đã cho chúng ta vào, vậy có nghĩa là hắn sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Vô pháp lại vẫn có chút nghi hoặc. Năm xưa Bách Lý Lạc Trần và Cổ Trần từng là bạn tốt, Bách Lý Trường Ca sẽ thật sự không còn sao? Vô Thiên cười nhạt. Năm xưa là năm xưa. Hiện giờ, Tiêu gia đã nghi ngờ Cổ Trần chưa chết, vậy Bách Lý Lạc Trần tự nhiên sẽ minh chết bảo thân, và cách tốt nhất để rửa sạch hiểm nghi chính là Cổ Trần chết. Vì vậy, Bách Lý Trường Ca mới cho chúng ta vào. Mà chúng ta bây giờ nếu trực tiếp rút lui, e rằng mới trực diện đụng phải tiểu tử tà môn Bách Lý Trường Ca này. Vô pháp nghe vậy bỗng nhiên hiểu ra, thì ra là vậy. Nhất thời, hai người không còn vướng mắc, mạnh mẽ đạp xuống đất, bay về phía Cổ Trần. Cổ Trần ngồi dưới gốc đảo, nhìn tăng lữ vạm vỡ áo vàng và trung niên gầy gò râu quai nón cách đó không xa, nhẹ nhàng mở miệng. Hai vị là ai? Vô pháp, Vô Thiên. Cổ Trần nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng vẫn không có chút lo lắng nào. Mang ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói, ta luôn có một điều nghi hoặc. Vì các ngươi biết thân phận của ta, vậy dựa vào đâu mà nghĩ rằng, đắc tiền hảo, các ngươi có thể mang ta đi? Vô Thiên nhìn Cổ Trần, năm xưa, ngươi một kiếm đón vạn giáp. Sau khi Tây Sở quốc bị phá, thế nhân cũng sớm cho rằng ngươi đã kiếm gãy thân vong. Trong tình huống này, cho dù ngươi sống sót tạm bỡ, chắc hẳn cũng sẽ bị nội thương cực nặng. giả sử ngươi vẫn như năm xưa, công lực cao thâm. Nói đến đây, Vô Thiên khép cười một tiếng, trong mắt tràn đầy tự tin và hiểm độc. Vậy vì sao bao nhiêu năm nay ngươi không xuất hiện, lại vì sao không vì Tây Sở báo thủ? Cho nên, tuy ngươi còn sống, chắc hẳn công lực của ngươi cũng không còn như năm xưa nữa rồi. Cổ Trần nghe vậy, cười nhạt một tiếng, vậy sao? Nói xong, hắn giơ tay lên, nội lực ngưng tụ. Nhưng lúc này, động tác ngưng tụ nội lực của hắn lại đột nhiên bị một nam tử áo đen đeo mặt nạ và đội nón lá ngắt lời. Hai người này khéo, là con mồi của bổn soái. Chương 87, Viên Thiên Cương ra tay, Bất Động Minh Vương. Chương 87, Viên Thiên Cương ra tay, Bất Động Minh Vương. Giọng nói Viên Thiên Cương khàn khàn, nhưng lại mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ. Hai người Vô Pháp Vô Thiên nghe vậy, thần sắc đột biến. Hắn đột ngột quay người, nhìn về phía vị khách không mời mà đến đột nhiên xuất hiện này. Chỉ thấy nam tử thân hình cao lớn, áo đen đeo mặt nạ che mặt, nón lá hơi rũ xuống càng che khuất hoàn toàn đôi mắt hắn. Nhưng quanh thân hắn lại tản ra khí tràng cường đại. Người này đến từ lúc nào? Vô Thiên khẽ cau mày, nhìn về phía Vô Pháp. Vô Pháp nghe vậy lắc đầu, không để ý, cứ như thể đột nhiên xuất hiện. Xem ra, người đến không có ý tốt. Vô Thiên và Vô Pháp lập tức khí thế chấn động, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Mà Cổ Trần lúc này cũng đứng dậy, nhìn Viên Thiên Cương, các hạ, thật sự không cần ta ra tay tương trợ sao? Hai vị Vô Pháp Vô Thiên này, không dễ đối phó đâu, mỗi người hắn đều là tiêu giao thiên cảnh. Một mình ngươi, có được không? Tiêu giao thiên cảnh, bổn soái chưa bao giờ để vào mắt. Giọng nói Viên Thiên Cương khàn khàn trầm ổn. Tiêu giao thiên cảnh, chưa bao giờ để vào mắt. Một mình ngươi, lại muốn đối phó hai huynh đệ chúng ta sao? Nghe lời Viên Thiên Cương, hai người Vô Pháp Vô Thiên lập tức vô cùng phẫn nộ. Ở mức vừa bị một tiểu bối dọa chạy đang không biết xả vào đâu, bây giờ lại có người dám xem thường hai huynh đệ hắn như vậy sao? Thật sự coi hai huynh đệ hắn là dễ bắt nạt sao? Hay là tự cho mình cũng là tiểu tử tà môn Bách Lý Trường Ca kia? Ngươi là ai, lại dám trước mặt hai huynh đệ chúng ta ăn nói ngông cuồng? Vô Pháp lúc này gầm lên giận dữ với Viên Thiên Cương, trên mặt tràn đầy phẫn nộ, hai mắt trợn tròn. Vô Thiên cũng nhìn chằm chằm nam tử áo đen, lớn tiếng nói, dám đến phá hỏng chuyện tốt của chúng ta, hôm nay ngươi dù có dập đầu cầu xin cũng đừng hòng sống sót. Viên Thiên Cương trải qua 300 năm tháng, chuyện gì mà chưa từng trải qua. Vì vậy nghe lời khiêu khích của hai người, không có chút dao động cảm xúc nào. Hắn chỉ nhẹ nhàng chậm rãi bước tới, mỗi bước chân, khí thế trên người lại tăng thêm một phần. Bất Lương Soái, Viên Thiên Cương, nhớ kỹ cái tên này, đừng đến Cửu Vũ Hoàng Tuyền rồi vẫn là một kẻ hồ đồ. Vô Pháp hừ lạnh một tiếng, Bất Lương Soái, Viên Thiên Cương, từ đâu đến tiểu tốt vô danh, chưa từng nghe nói đến. Bà ạ, Vô Thiên phụ hòa nói, giả thần giả quỷ, trước hết ăn một chiêu của chúng ta. Nói xong, phía sau mỗi người hai người hiện lên một dị tượng hư ảo màu tím đen, thân hình chật lóe, mang theo ma khí của bạo, từ trái sang phải tấn công Viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương nhìn hai người, ngữ khí vẫn thản nhiên, đợi các ngươi chết, thiên hạ sẽ biết bổn soái. Nói xong, Viên Thiên Cương thân hình chấn động, một luồng khí lãng vô hình quét qua xung quanh. Giây tiếp theo, thân ảnh hắn như quỷ mị, ngay lập tức xuất hiện trước Vô Pháp Vô Thiên. Hai trưởng đồng thời xuất ra, nội lực cường đại quần quần tôn trào, va chạm vào công kích của hai người. Ầm, một tiếng nổ lớn, sức va chạm của nội lực khiến không khí xung quanh cũng gợn sóng. Hai người Vô Pháp Vô Thiên chỉ cảm thấy một luồng lực lượng khổng lồ ập tới, cơ thể không tự chủ lùi lại mười mấy bước mới miễn cưỡng giữ vững thân hình. Viên Thiên Cương cũng mạnh mẽ lùi lại, trở lại dưới gốc đào. Nhìn có vẻ, một trưởng này dường như bất phân thắng bại. Cái này, nhìn cảnh này, Vô Thiên trên mặt đầy vẻ khó tin, trong lòng thầm kinh ngạc. Hôm nay là ngày gì vậy? Trước hết là Bách Lý Trường Ca, không biết từ đâu mà có được một thanh yêu kiếm, khủng bố đến mức không thể lý giải, thật sự nghi ngờ đó rốt cuộc có phải là một thanh kiếm không. Hiện giờ, thực lực của Bất Lương Soái đột nhiên xuất hiện, trước đây chưa từng nghe nói đến, lại cũng cường đại đến vậy sao? Tuy hai huynh đệ hắn vừa rồi đều chưa dùng toàn lực, dù sao còn phải để phòng Cổ Trần đánh lén. Dù sao hắn lấy bụng ta suy bụng người, hoàn toàn không tin Cổ Trần thật sự sẽ không nhúng tay. Nhưng dù vậy, hai huynh đệ hắn ít nhất cũng đã dùng 6 phần lực, mà đối diện vị Bất Lương Soái này lại một mình địch hai, còn có thể bất phân thắng bại với hắn sao? Nghĩ đến đây, Vô Thiên cao mày thật chặt và Vô Pháp nhìn nhau một cái, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Xem ra hôm nay là một trận ác chiến rồi. Và bên kia, trong mắt Bất Lương Soái bình tĩnh, trong lòng lại đang thầm đánh giá thực lực hiện tại của mình. Tuy là quả tim bổn soái đã vứt bỏ, nhưng không thể không thừa nhận, mất đi quả tim chứa 9 tầng dược lực của Bất Tử Dược, ảnh hưởng đến công lực của bổn soái quả thật khá lớn. Bằng không chỉ hai con kiến hôi, phất tay là diệt. Nghĩ đến đây, Bất Lương Soái nhìn về phía tán đào hoa thụ rậm rạp xa xa, công tử, mượn kiếm một chút. Cứ lấy đi. Giây tiếp theo, Tiên Cung phẩm Bất Nhiễm Trần trực tiếp từ xa mang theo tiếng xé gió, rơi vào tay Viên Thiên Cương. Cầm Bất Nhiễm Trần, trong mắt Viên Thiên Cương sắc bén bạo trướng, tiếp theo, bổn soái trong 10 chiêu, chắc chắn chém ngươi. Mà Vô Pháp Vô Thiên nhìn Viên Thiên Cương lúc này khí thế thay đổi lớn, lại nhìn về phía tán cây xa xa. Bách Lý Trường Ca, ngươi muốn nhúng tay vào chuyện này? Trong lòng Vô Thiên có chút kinh hãi. Đối với Bất Lương Soái, tuy hắn cũng rất coi trọng, nhưng cảm giác Bất Lương Soái mang lại cho hắn xa xa không thể sánh bằng sự bất lực khi đối mặt với Bách Lý Trường Ca. Tà khí đối phương muốn rút kiếm vừa rồi, thật sự đã dọa ra bóng ma tâm lý cho hắn. Yên tâm, hôm nay các ngươi chỉ cần có thể giết Viên Thiên Cương và Cổ Trần, là có thể an toàn rời đi. Được. Nghe lời Bách Lý Trường Ca, Vô Thiên trực tiếp đồng ý, đây là ngươi nói đó, ta tin ngươi vị tiểu công tử trấn Tây Hầu phủ này sẽ không nuốt lời. Làm ô danh gia gia ngươi, danh tiếng trấn Tây Hầu Bách Lý Lạc Trần. Nói xong, Vô Pháp Vô Thiên không còn để ý Bách Lý Trường Ca, mà nghiêm túc nhìn Cổ Trần và Viên Thiên Cương. Cổ Trần luôn không ra tay. Hai người càng ngày càng cảm thấy suy đoán trước khi đến của mình không sai, Cổ Trần chính là bị nội thương cực nặng, căn bản không thể phát huy quá nhiều thực lực. Vì vậy, kẻ địch của hắn chỉ có vị Viên Thiên Cương thần bí xuất hiện này mà thôi. Nhiều nhất là thêm một Cổ Trần trọng thương, miễn cưỡng vung kiếm. Hai người hắn tự tin, mình tuyệt đối có lực lượng để chiến đấu. Nhưng đối mặt với Bách Lý Trường Ca, lại chắc chắn phải chết. Điều này gần như không có gì đáng để cân nhắc, vì vậy khí thế quanh thân hai người lập tức bạo trướng, sau đó đột ngột hai trường đối vào nhau. Gầm. Lúc này, một pho bất động minh vương màu tím khổng lồ, theo một tiếng gầm thét, xuất hiện phía sau hai người, ngửa mặt lên trời gầm thét. Chương 88, Bách Lý Đông Quân đến, Lôi Mộng Sát kinh ngạc, Bình A chắc chắn là tuyệt học. Chương 88, Bách Lý Đông Quân đến, Lôi Mộng Sát kinh ngạc, Bình A chắc chắn là tuyệt học. Can Đông Thành, bên ngoài trạch viện Cổ Trần. Vì có đại trận Cổ Trần bố trí, cho nên dù chỉ cách một bức tường, bên trong và bên ngoài tường đã như hai thế giới. Và lúc này, Bách Lý Thành Phong thần sắc phức tạp nhìn cánh cửa lớn màu đỏ son phía sau, tay nắm chuôi kiếm, không biết đang nghĩ gì. Hắn dường như muốn đi vào, nhưng lại rất do dự. Đúng lúc này, phụ thân. Bách Lý Thành Phong nghe vậy, quay đầu. Chỉ thấy Bách Lý Đông Quân, Ôn Hồ Tiểu và Lôi Mộng Sát ba người, không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh hắn. Người đến làm gì? Nhìn Bách Lý Đông Quân, Bách Lý Thành Phong thần sắc nghiêm túc. Hắn đã có một đứa con trai bị cuốn vào cục diện hỗn loạn này, nhưng may mắn Bách Lý Trường Ca thực lực cường đại, hắn cũng không quá lo lắng. Nhưng Bách Lý Thành Phong không muốn Bách Lý Đông Quân cũng bị cuốn vào chuyện này. Dù sao Bách Lý Đông Quân thực lực thế nào, hắn quá rõ. Đừng thấy Bách Lý Đông Quân đã học được bản kiếm thuật, nhưng cũng không thể là đối thủ của hắn. Vậy thì càng đừng nói, hai vị đại tôn sứ của Thiên Ngoại Thiên, vô pháp vô thiên mà ngay cả hắn cũng không thể đối phó. Ngoài việc chịu chết, dường như không làm được gì. Ta đến cứu sư phụ của ta. Bách Lý Đông Quân lại thần sắc hiếm khi nghiêm túc, trong mắt tràn đầy kiên định. Ngươi biết sư phụ ngươi là ai không? Nghe vậy, Bách Lý Đông Quân không chút do dự. Hắn rốt cuộc là ai không quan trọng. Quan trọng là, hắn vĩnh viễn là sư phụ của ta. Nghe lời này, Bách Lý Thành Phong rơi vào trầm mặc. Ôn Hồ Tiểu và Lôi Mộng Sát bên cạnh thì không khỏi mỉm cười gật đầu. Cuối cùng, Bách Lý Thành Phong thở dài một tiếng. Tuy không trả lời, nhưng thần sắc đã dịu xuống. Bách Lý Đông Quân thấy vậy, trong mắt một tia mừng rỡ. Sau đó, đội vàng lao về phía biệt viện. Đông Quân, nếu có nguy hiểm ngươi hãy đến gần Trường Ca, hắn có khả năng bảo vệ ngươi. Nhìn bóng lưng Bách Lý Đông Quân, Bách Lý Thành Phong cuối cùng vẫn không yên tâm lớn tiếng dặn dò. Trường Ca cũng ở bên trong. Bách Lý Đông Quân dừng bước, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ừm. Bách Lý Thành Phong gật đầu. Được, ta biết rồi. Bách Lý Đông Quân không chậm trễ nữa, đội vàng xông vào trong sân. Ôn Hồ Tiểu và Lôi Mộng Sát thấy vậy, cũng đội vàng đi theo. Nhưng lúc này, Phong Phong, ngươi sao lại ở đây? Ngươi không phải nên ở. Lôi Mộng Sát nhìn Tiêu Nhược Phong đang đứng ở cửa, có chút kinh ngạc, vừa nói vừa chỉ vào trong sân. Tiêu Nhược Phong nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Đừng nhắc nữa, ta bị Bách Lý Trường Ca đánh bại, sau đó bị ném ra ngoài. Xì. Lôi Mộng Sát lập tức hít sâu một hơi, kinh hô thành tiếng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Bị Bách Lý Trường Ca đánh bại. Phải biết rằng, tuy Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong đều là một trong Bắc Ly Bát công tử, nhưng thực ra thực lực của Tiêu Nhược Phong mạnh hơn hắn không chỉ một bậc. Dù sao Tiêu Nhược Phong không chỉ sở hữu cảnh giới Tiêu Giao Thiên Cảnh, mà còn am hiểu Liệt Quốc kiếm pháp, một loại kiếm pháp do Bắc Ly khai quốc tiên tổ Tiêu Nghị sáng tạo. Hơn nữa còn từ lão sư Lý Trường Sinh của hắn lĩnh ngộ ra một chiêu kiếm chỉ thuộc về riêng hắn, Thiên Hạ Đệ Tam. So với đó, Lôi Mộng Sát tự hỏi, mình tuy không phải đối thủ của Bách Lý Trường Ca, nhưng xét theo khả năng đối phương thể hiện, muốn đánh bại mình cũng tuyệt đối không đơn giản. Ít nhất cũng phải thi triển ra chiêu dị tượng có thể ảnh hưởng đến cả Sài Tăng Thành, Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt. Thế nhưng hiện giờ, mới chỉ qua một tháng mà thôi, Tiêu Nhược Phong lại bại trong tay Bách Lý Trường Ca sao? Phong Phong, ngươi bị chiêu Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt của Bách Lý Trường Ca đánh bại sao? Nghe vậy, Tiêu Nhược Phong cau mày, Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt gì? Ta bị một chiêu kiếm kỹ tên cực kỳ khó nghe của Bách Lý Trường Ca đánh bại, gọi là Bình. Bình gì ấy nhỉ? Đúng rồi, Bình A. Bình A. Đây là tên gì? Lôi Mộng Sát gãi đầu, không hiểu dưới trời sở làm sao có kiếm pháp khó nghe như vậy. Tiêu Nhược Phong cũng lắc đầu, ta cũng không rõ. Sau đó tiếp tục nói, nhưng chiêu này cực mạnh, nhất định là tuyệt học của Bách Lý Trường Ca. Tuyệt học, Bình A sao? Vậy xem ra sau này khi đối chiến với Bách Lý Trường Ca, phải đề phòng chiêu kiếm cực mạnh này. Không cầu hoa tươi không Lôi Mộng Sát đống nhiên hiểu ra. Sau đó đột nhiên phản ứng lại, đúng rồi, Tiểu Đông Quân đã vào trong rồi, chúng ta cũng nhanh chóng vào xem đi. Tiêu Nhược Phong nghe vậy, gật đầu. Hai người vừa chạy, Lôi Mộng Sát vừa nhỏ giọng hỏi, đã xác định thân phận đối phương chưa? Rốt cuộc có phải vị Tây Sở Nho Tiên kia không? Chưa. Tiêu Nhược Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Đối phương căn bản không ra tay, ta đã bị Bách Lý Trường Ca đánh bại, ném ra ngoài. Tự nhiên cũng không có cơ hội, thấy đối phương thi triển Tây Sở Kiếm Ca. Nhưng vừa rồi tôn sứ vô pháp vô thiên của Thiên Ngoại Thiên đến, muốn lại khai sát giới, cuối cùng bị Bách Lý Trường Ca kinh sợ bỏ đi, đã vào trong biệt viện này. Nếu là hắn ra tay, chắc hẳn đối phương nếu là Tây Sở Nho Tiên Cổ Trần, tất nhiên sẽ thi triển Tây Sở Kiếm Ca để đối địch. Vô pháp vô thiên bị Bách Lý Trường Ca kinh sợ bỏ đi sao? Lôi Mộng Sát lại một lần nữa kinh hô. Ngươi xác định là Bách Lý Trường Ca kinh sợ bỏ đi vô pháp vô thiên, chứ không phải vô pháp vô thiên kinh sợ bỏ đi Bách Lý Trường Ca. Tiêu Nhược Phong lắc đầu, nghĩ đến cảnh tượng khủng bố vừa rồi. Bây giờ không tiện giải thích với ngươi, sau này ngươi sẽ biết. Được rồi. Trong lúc nói chuyện, hai người đã lại vào trong biệt viện. Và trong biệt viện, Viên Thiên Cương và hai người vô pháp vô thiên đối mặt nhau. Pho Bất Động Minh Vương kia đỉnh thiên lập địa, quanh thân tử khí như mây sấm cuộn cuộn, thân thể khổng lồ tản ra huy áp khiến người ta nghẹt thở. Mỗi lần nó gầm thét, đều khiến phong vân biến sắc, cây đào xung quanh dưới sự va chạm của lực lượng cường đại này, cành cây run rẩy dữ dội, cánh hoa như báo tuyết bay lả tả. Viên Thiên Cương tay cầm kiếm Bất Nhiễm Trần, thân kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Hắn khẽ nhíu mắt, nhìn Pho Bất Động Minh Vương khổng lồ kia, hừ lạnh nói: "Chẳng qua là chút điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám cản rỡ trước mặt bổn soái." Mà hai người vô pháp vô thiên mặt mũi dữ tợn, trên trán gân xanh nổi lên, toàn lực thao túng Bất Động Minh Vương. Giây tiếp theo, bàn tay khổng lồ của Pho Bất Động Minh Vương kia, mang theo thế bài sơn đảo hải, hung hăng vô xuống Viên Thiên Cương. Nơi nó đi qua, không khí đều như bị ép nổ tung, phát ra từng trận âm bạo sáu. Chương 89, Viên Thiên Cương cường thế chương 89, Viên Thiên Cương cường thế. Viên Thiên Cương lạnh lùng nhìn bàn tay khổng lồ mang theo thế bài sơn đảo hải, lao về phía hắn, khinh miệt cười lạnh. Thủ đoạn như vậy, cũng vọng tưởng làm bổn soái bị thương chút nào sao? Quả là, dị tưởng thiên khai. Nói xong, ầm. Đất dưới chân Viên Thiên Cương sụp đổ, vô số bụi bay mù mịt. Mà thân hình hắn thì như đạn pháo bay vút lên trời, kiếm Bất Nhiễm Trần trong tay vạch ra một đạo kiếm quang hình vòng cung chói mắt, ngang nhiên đón lấy bàn tay khổng lồ kia. Khi kiếm quang và bàn tay khổng lồ va chạm vào nhau, tựa như tinh thần nổ tung, ánh sáng chói mắt ngay lập tức chiếu sáng cả biệt viện như ban ngày. Sức va chạm năng lượng khổng lồ, điên cuồng tàn phá xung quanh, kiến trúc xung quanh ngay lập tức hóa thành cho bụi, gạch đá ngói vỡ như sao băng bay tứ tán. Thậm chí mặt đất bị lực lượng cường hãn này xé toạc, xuất hiện từng vết nứt. Trong những vết nứt đó, ẩn ẩn có ma khí lóe lên 183. Lúc này, Viên Thiên Cương rơi trở lại mặt đất, áo đen trên người bay phần phật trong cung phòng, chống kiếm xuống đất, mới đứng vững. Nhưng trong mắt hắn, vẫn lộ vẻ lạnh lẽo. Và bên kia, hai người vô pháp vô thiên cũng bị sức va chạm cường đại này khiến thân hình rung lắc không ngừng, hai chân trên mặt đất vạch ra những vết sâu, liên tục lùi lại mấy bước mới giữ vững thân hình. Gã này lại có thể chống đỡ Bất Động Minh Vương do chúng ta hợp lực thi triển đến mức này, thực lực quả thật thâm bất khả chắc. Khí tức vô pháp hơi gấp gáp, nhưng vẫn coi là ổn định, nhìn Viên Thiên Cương đối diện, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Vô Thiên lại vẻ mặt cười tà. Với sự kiêu ngạo của Tây Sở Nho Tiên Cổ Trần, lại mời cao thủ mạnh như vậy đến bảo vệ mình. Vậy xem ra, Cổ Trần bị thương e rằng còn nghiêm trọng hơn chúng ta nghĩ, bằng không sao lại mời ngoại lai giả cường đại như vậy. Xem ra chỉ cần đánh bại hắn. Vậy Cổ Trần, e rằng chỉ có thể bó tay chịu trói. Nhất thời, hai người nhìn nhau một cái, đều từ ánh mắt của đối phương nhìn thấy sự hưng phấn. Sau đó, hắn đồng thời điều chỉnh khí tức, lại một lần nữa không ngừng rót nội lực trong cơ thể vào Bất Động Minh Vương. Pho Bất Động Minh Vương khổng lồ kia quanh thân tử khí như biển cả cuồng nộ cuồn cuộn, quang mang rực rỡ chói mắt. Nó mở cái miệng khổng lồ, phát ra một tiếng gầm thét đinh tai nhức óc, sóng âm như thực chất quyết tán ra xung quanh, đất đá xung quanh bị chấn động bay lên. Và phía sau nó, còn dâng lên một luân ma khí pháp luân. Theo pháp luân xoay chuyển, dao động năng lượng cường đại, khiến không khí xung quanh cũng gợn lên từng đợt sóng. Viên Thiên Cương lại chỉ lạnh lùng nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh thường, khinh miệt nói, chẳng qua là cung mạnh hết đà, dãy rủa trong tuyệt vọng mà thôi. Nhưng tuy miệng nói như vậy, nhưng Viên Thiên Cương không có chút nào tự đại. Ánh mắt hắn như nước, nhìn chằm chằm Pho Bất Động Minh Vương khổng lồ kia, trong lòng thầm suy nghĩ. Thế giới này khi nhập môn thi triển, lại có thể hiện ra dị tượng như vậy, hoàn toàn khác biệt với thế giới của ta. Uy lực như vậy, cũng có chút đáng xem, coi như là điểm đáng giá của võ học thế gian này. Nghĩ đến đây, hắn lại một lần nữa khẽ ngẩng mắt, nhìn về phía Bất Động Minh Vương màu tím đen kia. Nhưng, nếu chỉ đơn thuần như vậy, lại muốn chống lại bổn soái, tiến càng lấy cây. Sau đó chỉ thấy Viên Thiên Cương, một tay vác Bất Nhiễm Trần ra sau lưng. Long thuyền, Thất Tinh Quyết. Chiêu kiếm pháp này, do Âu Giã Tử sáng tạo vào thời Xuân Thu, là một môn kiếm pháp vô cùng cổ xưa. Là kiếm chí dương trong thiên hạ, có tác dụng khắc chế nhất định đối với công pháp chí âm chí tả. Viên Thiên Cương từng học được khi giao lưu với lão Hưu Lý Thuần Phong của hắn. Theo giọng nói khàn khàn của Viên Thiên Cương vang lên, Thiên Cương quyết toàn lực thôi động. Bất Nhiễm Trần bị Viên Thiên Cương mạnh mẽ cắm xuống đất. Trong mấy mắt, lấy Viên Thiên Cương làm trung tâm, bảy hư ảnh tinh thần khổng lồ đột nhiên hiện lên. Bảy tinh thần này, mỗi một viên đều như thiên thể thật sự, chứa đựng lực lượng thần bí vô tận. Và giữa các tinh thần, do ánh sáng kết nối với nhau, tạo thành một tấm lưới sao rực rỡ. Xa xa, Bách Lý Trường Ca thấy cảnh này, có chút kinh ngạc. Người khác không rõ lai lịch và võ học của Viên Thiên Cương, hắn lại biết rõ một một. Trong ký ức của hắn, Viên Thiên Cương không thể chém ra một đòn mang đậm đặc điểm võ học của thế giới này như vậy. Dù sao võ hiệp của thế giới Bất Lương Nhân, đa số là nhanh, chuẩn, hiểm. Kỳ lạ hơn một chút, cũng chỉ là triệu hồi hỏa diễm và kiếm khí mà thôi. Ngược lại thế giới Bắc Ly này, hầu như cao thủ nào cũng có thể mượn thiên tượng và các thủ đoạn khác để tăng cường thực lực của mình, vì vậy cũng coi là một đặc điểm lớn của võ học Bắc Ly. Không hư ảnh do ma khí tạo thành, tương tự Bất Động Minh Vương của Vô Pháp Vô Thiên, chính là như vậy. Thú vị. Chỉ vài lần giao thủ, đã có thể dung hợp quán thông võ học của thế giới này với võ học hiện có của mình. Không hổ là Bất Lương Soái Viên Thiên Cương đã sống 300 năm tháng. Và trong lúc Bách Lý Trường Ca tàn thán, lúc này, Viên Thiên Cương đã đột ngột rút kiếm, lại một lần nữa chém về phía Vô Pháp Vô Thiên. Chỉ thấy Viên Thiên Cương một kiếm này vung ra, tấm lưới sao rực rỡ quang mang đại thịnh, bảy hư ảnh tinh thần phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, bao trùm cả biệt viện. Kiếm khí như cầu vồng, mang theo lực lượng sao trời gào thét lao về phía Vô Pháp Vô Thiên. Hai người Vô Pháp Vô Thiên cảm nhận được áp lực cường đại chưa từng có này, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Vô Pháp, hiểu. Sự ăn ý nhiều năm khiến hai người chỉ cần đối thoại đơn giản, đã biết được suy nghĩ trong lòng đối phương. Giây tiếp theo, Hắn không hẹn mà cùng, điên cuồng dốc tất cả nội lực vào Bất Động Minh Vương. Lúc này, tử khí trên người hư ảnh Bất Động Minh Vương như biển cả cuồng nộ cuộn cuộn. Ngay sau đó, hắn mạnh mẽ giơ cao hai trường, rồi lại mạnh mẽ giáng xuống tinh thần kiếm khí của Viên Tiên Cương. Ầm ầm, hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau. Tiếng nổ lớn chấn động trời xanh, ánh sáng và tử khí đan xen, tạo thành một màn xương đen. Mặt đất rung chuyển dữ dội, đất đá văng tung tóe. Thân hình Viên Tiên Cương hơi loạn choạng, mạnh mẽ lùi lại mấy chục bước, đâm sầm vào đảo hoa thụ. Lúc này, hắn nắm chặt Bất Nhiễm Trường Kiếm, lưng tựa vào cây đảo, khẽ nhíu mày. Ngay sau đó, hắn hít sâu một hơi, nắm chặt vị trí trái tim, miễn cưỡng ổn định thân hình. Còn Vô Pháp Vô Thiên thì dường như đã chịu trọng thương, bọn hắn bị luồng sức mạnh cường đại này trực tiếp chấn bay ra ngoài. Vô Thiên sắc mặt tái nhợt, khoe miệng rỉ ra một vệt máu, thở hổn hển từng ngụm lớn. Phụt. Vô Pháp càng thảm hại hơn, trực tiếp quỳ một gối xuống đất, phun ra một ngụm máu lớn, nhuộm đỏ mặt đất trước người. Lâu sau, cái này sao có thể? Vô Pháp kinh ngạc nhìn Viên Tiên Cương, ánh mắt tràn đầy khó tin. Người rốt cuộc là ai? Chương 90, chấn động, cường giả sống mấy trăm năm. Vô Pháp Vô Thiên chết. Chương 90, chấn động, cường giả sống mấy trăm năm. Vô Pháp Vô Thiên chết. Kẻ sắp chết, cần gì hỏi nhiều. Bất Lương Soái vừa cất tiếng khàn khàn, vừa chậm rãi bước về phía hai vị tôn sứ Vô Pháp Vô Thiên. Chỉ là thêm phiền não mà thôi. Bất Lương Soái rõ ràng đi rất chậm, nhưng mỗi bước đi, khí thế lại đột nhiên mạnh thêm một phần, không khí tràn ngập cảm giác áp bách. Còn Vô Pháp Vô Thiên, lúc này cũng đã loạn choạng đứng dậy trở lại. Hai tay thủ thế phòng ngự, nhìn Bất Lương Soái đang chậm rãi bước đến, trong mắt không còn sự tự tin như trước. Bọn hắn giờ đã nhìn ra, người đối diện không hề đơn giản. Dù là bọn hắn liên thủ, cũng không có nắm chắc phần thắng. Ngươi thật sự dám giết bọn ta, không sợ thiên ngoại thiên của bọn ta trả thù sao? Cảm nhận sự lạnh lẽo trong mắt Bất Lương Soái, cùng với sát ý không hề che giấu. Vô Pháp Vô Thiên nhìn nhau. Ngay sau đó, Vô Pháp lớn tiếng quát Bất Lương Soái. Nghe vậy, Bất Lương Soái dừng bước. Vô Pháp thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Nhưng, ngay khi hắn tưởng rằng thiên ngoại thiên có thể trấn nhiếp đối phương, giây tiếp theo, Viên Thiên Cương đột nhiên khẽ cười một tiếng, đây là lần đầu tiên hắn có cảm xúc dao động. Thú vị thật. Bản soái đã không nhớ rõ bao lâu rồi, không ai dám uy hiếp bản soái. Cách biệt hơn 200 năm thời gian, nay nghe lại lời này, lại thấy có chút thân thiết. Giọng điệu Viên Thiên Cương khàn khàn. Nhưng lời hắn nói ra, lại khiến tất cả mọi người có mặt, trừ Bách Lý Trường Ca, đều không khỏi giật mình. Cách biệt hơn 200 năm thời gian. Nói cách khác, vị Bất Lương soái Viên Thiên Cương trước mặt này, đã sống hơn 200 tuổi. Cổ Chân nhìn bóng lưng Viên Thiên Cương, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Trước đó hắn lẩm bẩm, nói mình mất một trái tim chứa 9 phần công lực, ta còn tưởng hắn nói trái tim mình bị thương. Dù sao người không có trái tim, làm sao có thể sống? Nhưng nếu là một cường giả sống mấy trăm năm, vậy thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nhưng nghĩ đến đây, Cổ Trần đột nhiên vô thức hít vào một ngụm khí lạnh. Hít. Mất đi khoảng 9 thành công lực toàn thân, thực lực vẫn ở nửa bước thần du đỉnh phong. Vậy khi hắn toàn thịnh, sẽ cường đại đến mức nào? Lúc này, Cổ Trần nhìn về phía Bách Lý Trường Ca, càng cảm thấy mình không thể nhìn thấu vị tiểu công tử Bách Lý gia này. Trường Ca à Trường Ca, ngươi rốt cuộc đã làm thế nào để mời được một nhân vật của 200 năm trước xuất sơn? Và trước đó Vô Pháp Vô Thiên thấy ngươi xuất hiện, vì sao lại biểu lộ sự sợ hãi? Trên người ngươi, rốt cuộc cẩn giấu bí mật không ai biết đến như thế nào? Mà ngay khi Cổ Trần đang suy tư, Viên Thiên Cương đã lại nắm kiếm, trường kiếm trong tay xuyên chỉ trời xanh. Vì các ngươi đã kể cho bản soái một câu chuyện cười, bản soái sẽ cho các ngươi một cái chết sảng khoái. Nhớ kỹ, dưới gầm trời này, chưa từng có người nào bản soái không dám giết. Viên Thiên Cương dứt lời, một đạo kiếm khí sắc bén, lập tức từ trong kiếm bùng phát ra, trực tiếp lao về phía hai vị tôn sứ Vô Pháp Vô Thiên. Đạo kiếm khí đó như trường hồng có nhật, mang theo uy thế không thể ngăn cản. Hai người Vô Pháp Vô Thiên sắc mặt đại biến, dốc hết sức lực muốn chống đỡ, một pho ma tượng Bất Minh Minh Vương lại xuất hiện phía sau hai người. Nhưng đạo kiếm khí này quá mức cường đại, hơn nữa hai người vừa rồi vốn đã chịu vết thương không nhẹ, thực lực có thể phát huy ra kém xa trước đây. Bởi vậy, đạo kiếm khí này gần như ngay lập tức đã xuyên thủng phòng ngự của bọn hắn. A! Kèm theo hai tiếng kêu thảm thiết, thân thể hai người Vô Pháp Vô Thiên bị kiếm khí xé rách, máu tươi văng tung tóe. Theo Vô Pháp Vô Thiên thân tử, khu cụ Viên Thiên Cương cuối cùng không còn cố gắng chống đỡ, ho vài tiếng thật mạnh, mấy giọt máu tươi chảy ra dưới mặt nạ. Đại soái, thân thể ngươi. Cổ Trần thấy vậy, đội vàng mở miệng hỏi. Không sao, chỉ là còn chưa thích nghi với trái tim mới này mà thôi. Viên Thiên Cương lại chỉ phất phất tay, nhàn nhạt mở miệng. Nói rồi, hắn ném Bất Nhiễm Trần trong tay lại cho Bách Lý Trường Ca, công tử, không làm đủ sứ mệnh. Bách Lý Trường Ca nhận lấy Bất Nhiễm Trần, đại soái thật ra không cần miễn cưỡng bản thân như vậy, ta ban đầu là định để ngươi cùng Cổ Trần tiền bối cùng nhau đối địch. Nhưng không ngờ, Bách Lý Trường Ca tán thán một tiếng, lúc này mới tiếp tục mở miệng. Đại soái lại có thể lấy một địch hai, trực tiếp chém giết Vô Pháp Vô Thiên, thực lực hoàn toàn vượt quá dự đoán ban đầu của ta. Viên Thiên Cương lại giọng khàn khàn, dường như rất không hài lòng. Rốt cuộc không phải lúc bạn soái ở đỉnh phong, đánh hai con kiến mà lại bị thương. Cổ Trần nhìn Bất Lương soái điềm nhiên như vậy, nếu là người bình thường, giết hai vị tôn sứ thiên ngoại thiên là Vô Pháp Vô Thiên này, e rằng đã sớm tiêu ngạo tự mãn. Nhưng bị Bất Lương soái Viên Thiên Cương trước mặt này, không những không có chút đắc ý nào, ngược lại vẫn bình tĩnh. Lúc này, trong lòng Cổ Trần càng thêm khẳng định suy đoán trước đó của mình. Hán, quả nhiên là một cường giả sống mấy trăm năm, chỉ là không biết vì nguyên nhân gì khiến hắn mất đi trái tim. Mà lúc này, Bách Lý Trường Ca lại nhìn về phía Cổ Trần. Cổ Trần tiền bối, ngươi cũng đã thấy rồi, dù ngươi muốn ẩn cư, nhưng quá nhiều người muốn ngươi chết, chẳng lẽ ngươi cam tâm như vậy? Cổ Trấn nghe vậy, trong mắt lóe lên, nhưng cuối cùng vẫn khẽ thở dài, nhưng Trường ca, nay thiên hạ thái bình, ta thật sự không muốn, cũng không đành lòng tạo thêm sát nghiệt. Sát nghiệt? Bách Lý Trường ca lại cười khẩy một tiếng. Cổ Trấn tiền bối, dù không có ngươi, chẳng lẽ thiên hạ này sẽ không có sát nghiệt? Hơn nữa, năm đó Thái An đế giết Bách Tính Tây Sở, nào có nghĩ đến việc không tạo sát nghiệt? Chẳng lẽ Bách Tính Tây Sở là tội nhân? Chẳng lẽ trong lòng ngươi, bọn hắn chính là đáng bị? Không có. Bách Lý Trường ca chưa kịp nói xong, Cổ Trấn đã không nhịn được, cảm xúc có chút mất kiểm soát mà ngắt lời. Bọn hắn đều là con trai tốt, tướng sĩ tốt của đại sở. Bọn hắn không có tội, bọn hắn không đáng chết, tuyệt đối không nên. Cổ Trấn lúc này không hiểu sao lại nhớ đến năm đó, những minh đệ đã chiến tử trước mặt hắn, bao gồm Cổ Mạc, cùng với bóng dáng bất khuất của bọn hắn khi lâm tử. Hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai phỉ báng bọn hắn như vậy. Nhìn Cổ Trấn đang kích động, Bách Lý Trường ca bước tới, khẽ thở dài một tiếng. Cổ Trấn tiền bối, ta cũng muốn thiên hạ thái bình, không có chiến tranh. Nhưng Thái An đế lại mấy lần ba lượt phái người đàn áp Bách Lý gia của bọn ta, thậm chí phái người ám sát, muốn lấy mạng ta và Bách Lý Đông Quân. Ngươi biết tính cách của ta, ta không thể hy sinh bản thân để thành toàn vinh quang và an định của Thái An đế cùng một mạch tiêu ra. Bởi vậy, dù thật sự xảy ra chiến tranh, tất cả những điều này đều là tội nghiệp của Thái An đế và tiêu ra. Chương 91, ba thế giới chọn một, hồn thú triệu năm, diệt thế bắt chân kê thần. Chương 91, ba thế giới chọn một, hồn thú triệu năm, diệt thế bắt chân kê thần. Nhưng Cổ Trấn vẫn còn lo lắng trong lòng, không trực tiếp đồng ý, nhưng Bách Lý Trường ca lại vui mừng trong lòng. Hắn nhìn ra, lúc này Cổ Trấn trong lòng đã đồng ý, nếu không hắn sẽ không phải là do dự, mà sẽ như lúc ban đầu kiên quyết từ chối sự chiêu mộ của mình. Vậy thế này đi, tiền bối. Bách Lý Trường ca lúc này lại mở miệng, tiền bối tương lai có thể có trách nhiệm đốc quân. Tin rằng có tiền bối đốc quân, khi đó binh lính dưới trướng ta dù là sau khi công thành chiếm đất, cũng tuyệt đối không dám làm ra những hành động đốt giết cướp bóc, thậm chí là đổ thành, nhất định có thể giảm bớt vô số sát nghiệt. Tiền bối cũng coi như công đức vô lượng. Đốc quân không phải tướng quân, chỉ có quyền giám sát mà không có năng lực điều binh khiển tướng. Vị trí này giao ra, Bách Lý Trường ca một chút cũng không lo lắng. Huống hồ, Bách Lý Trường ca có ký ức kiếp trước, hắn vô cùng rõ đạo lý nước có thể trở thuyền cũng có thể lật thuyền. Dù không có Cổ Trấn, hắn cũng tuyệt đối không thể để binh lính dưới trướng mình làm ra bất kỳ hành động nào khiến trời đất căm phẫn. Bởi vậy, cái gọi là đốc quân này chính là một cái bậc thang, hắn không cần phải trả bất kỳ cái giá nào. Chỉ cần Bách Lý gia không thiện cận, nghĩ đến việc lợi dụng chiến tranh để làm giàu cho bản thân. Kho bạc một thành, hoàn toàn đủ để binh lính dưới trướng cam tâm liều mạng, càng đừng nói đến gia sản của những quan lại tham nhũng, hào phú ngoan cố, thậm chí còn có dư. Còn Cổ Trấn nghe những lời này, không trực tiếp trả lời. Im lặng. Lâu sau, Cổ Trấn thở dài một tiếng, thôi vậy. Đại sở và Bắc Ly có thủ, ta cũng không cam tâm Bách Tính đại sở của ta chết oan uổng. Này, Trường ca đã có lòng, ta đáp ứng thì có sao đâu. Nói đến đây, Cổ Trấn nghiêm túc nhìn về phía Bách Lý Trường ca. Nhưng Trường ca, ngươi phải đáp ứng ta. Tương lai, ngươi nhất định phải giữ lời hứa hôm nay, tuyệt đối không thể để binh lính dưới trướng lạm sát vô tội. Bách Lý Trường ca thấy Cổ Trấn cuối cùng cũng đồng ý, không khỏi thở phào một hơi, trong lòng tràn đầy vui sướng. Dù sao quỷ đạo dược nhân chi thuật của Cổ Trấn đặt vào trong chiến tranh, thật sự là cường đại đến mức không thể nói lý. 3000 dược nhân liền có thể chặn đứng 30 vạn đại quân phá phong quân trong 3 tháng. Một Cổ Trấn trong chiến tranh có thể phát huy tác dụng, tuyệt đối sẽ không yếu hơn 10 vị cường giả tiêu giao thiên cảnh chút nào, thậm chí có thể còn hơn thế. Dù là thần du huyền cảnh, chỉ cần không phải đại thần du như Lý Trường Sinh, tác dụng cũng chưa chắc đã lớn hơn Cổ Trấn. Đây mới là nguyên nhân quan trọng nhất khiến Bách Lý Trường ca và Thiên Ngoại Tiên đều muốn Cổ Trấn quy phục. Thái An đế nghe tin Cổ Trấn chưa chết, cũng ăn ngủ không yên. Nghĩ đến đây, Bách Lý Trường ca chắc tay, nhất định sẽ không quên lời hứa hôm nay với tiền bối. Cổ Trấn nghe vậy, trong mắt lóe lên vài phần mong đợi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Dường như đã nhìn thấy ngày mình báo thù cho Cổ Mạc trong tương lai. Nhưng rất nhanh, hắn lại lắc đầu, khẽ cười một tiếng. Trường ca, sau này không cần gọi ta là tiền bối, trực tiếp gọi tên là được, dù sao ngươi là chủ, ta là thần. Chỉ là năm đó ta dù thế nào cũng không ngờ tới, nay ta lại phải xưng hô Trường ca ngươi là chủ công. Sự trưởng thành của ngươi hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của ta, thật khiến người ta mong đợi, tương lai ngươi rốt cuộc có thể đi đến bước nào. Bách Lý Trường ca nghe vậy, chỉ cười cười. Tâm tư của hắn lúc này đã hoàn toàn không còn ở trên người Cổ Trấn. Khi Cổ Trấn đồng ý quy phục, tiếng nhắc nhở của hệ thống đã vang lên bên tai hắn. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công thay đổi cốt truyện gốc, đoạt lấy lực lượng khí vận thiên đạo thành công, nhiệm vụ phụ nho tiên Cổ Trấn bắt đầu kết toán. Đinh, chúc mừng ký chủ, số lần rơi thi thể thế giới chỉ định 1 đinh. Hoàn mỹ thế giới, thôn vệ tinh không, đấu la đại lục 3 chọn 1, xin ký chủ nhanh chóng chọn một trong các thế giới. Nhìn thông báo của hệ thống, trong mắt Bách Lý Trường ca tràn đầy mong đợi và vui mừng. Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ phụ của Cổ Trấn, có thể nhận được phần thưởng rồi. Nhưng rất nhanh, Bách Lý Trường ca lại rơi vào sự do dự. Rốt cuộc nên chọn thế giới nào đây? Trước hết thế giới đấu la đại lục có thể trực tiếp loại bỏ, dù sao ở hoàn mỹ thế giới, ngươi có thể gọi bắt chân kê là bắt chân kê. Nhưng ném vào đấu la đại lục, xưng một câu hồn thú triệu năm, diệt thế bắt chân kê thần cũng không quá đáng. Không phải Bách Lý Trường ca cố ý bôi nhọ. Thật sự là dựa theo khối lượng và lực lượng vũ trụ do tác giả nguyên tắc thiết lập, có thể dễ dàng tính ra. Đấu la chỉ là một thế giới khí thái, xe lu cán chết thần vương cũng không phải không có khả năng, quả thực quá mức hoang đường. Còn về hoàn mỹ thế giới và thôn vệ tinh không, Hai thế giới này đều là thế giới cao cấp, cường giả mạnh nhất có thể một niệm sinh diệt, khống chế vũ trụ và mọi quy tắc. Bởi vậy, chọn cái nào đối với Bách Lý Trường Ca mà nói, đều sẽ là sự đề thăng cực lớn. Do dự rất lâu, cuối cùng, Bách Lý Trường Ca hít sâu một hơi, trong lòng thầm nói với hệ thống, ta chọn hoàn mỹ thế giới. Mặc dù thế giới quan thôn vệ tinh không cũng rất mạnh, nhưng cuối cùng Bách Lý Trường Ca sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, vẫn chọn hoàn mỹ thế giới quen thuộc hơn. Dù sao hiện nay hắn tu luyện giả thiên pháp, bởi vậy pháp của hoàn mỹ thế giới, hắn có thể dễ dàng tiếp nhận và sử dụng, sẽ không có bất kỳ ngăn cách nào. Hơn nữa đạo lý tham nhiều nhai không nát, Bách Lý Trường Ca vẫn hiểu. Hắn chọn một con đường đi đến cực hạn. Theo lựa chọn của Bách Lý Trường Ca, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, không gian hệ thống đã có thi thể mới rơi xuống, xin ký chủ chú ý kiểm tra cũng không biết sẽ là thi thể của ai. Lúc này, trong mắt Bách Lý Trường Ca tràn đầy tò mò và mong đợi. Mà ngay lúc này, tiếng nhắc nhở mới của hệ thống lại truyền đến. Đinh, nhiệm vụ phụ mới đã được phát hành. Nhiệm vụ phụ, Thiên Hải Thành Tắc Hạ Học Cung đại khảo yêu cầu nhiệm vụ, thay đổi cốt truyện gốc, đoạt lấy lực lượng khí vận tiên đạo. Chú ý, có gia nhập Tắc Hạ Học Cung hay không, sẽ không ảnh hưởng đến việc ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần không nhất quán với cốt truyện gốc là được. Hình phạt thất bại nhiệm vụ, không phần thưởng nhiệm vụ. Thế giới kiếm lai, thế giới tiên địch, thế giới phàm nhân tu tiên truyện, ký chủ có thể chỉ định thế giới. Số lần rơi người sắp chết ngẫu nhiên một hít. Thấy nhiệm vụ mới, đồng tử Bách Lý Trường Ca co rút mạnh. Thế giới kiếm lai, thế giới tiên địch, thế giới phàm nhân tu tiên truyện, quan trọng nhất là khéo. Lại là số lần rơi người sắp chết ngẫu nhiên một, mà không phải thi thể. Chương 92, kiếm lai, tiên địch, phàm nhân 3-1, cổ trần chết. Chương 92, kiếm lai, tiên địch, phàm nhân 3-1, cổ trần chết. Không trách Bách Lý Trường Ca kinh ngạc. Thật sự là ba thế giới này so với thiếu niên mạnh mã, quá mức nghịch thiên. Dù sao cường giả mạnh nhất thế giới kiếm lai, đứng ở đỉnh phong hệ thống lực lượng toàn bộ thế giới, cảnh giới 16, là một loại tồn tại siêu phàm thoát tục. Năng lực của hắn có lẽ đã vượt qua sự ràng buộc của pháp tắc và quy tắc thông thường. Có thể một niệm giữa trường tái tạo trời đất, hoặc khiến cả thế giới rơi vào hỗn độn. Còn thế giới tiên lịch và thế giới phàm nhân tu tiên, cường giả mạnh nhất cũng không kém cạnh. Chỉ là hai thế giới này, Bách Lý Trường Ca có chút khó nói. Dù sao hắn không biết, hệ thống là chỉ riêng thế giới tiên lịch và thế giới phàm nhân, hay là tính cả thế giới dung hợp phía sau và thiên giới thiên. Nhưng dù thế nào đi nữa, sự cường đại của ba thế giới này đều không phải thiếu niên bạch mã có thể sánh bằng. Nhưng rất nhanh, Bách Lý Trường Ca lắc đầu. Suy nghĩ nhiều như vậy, dường như không có ý nghĩa gì. Hệ thống từng nói rõ, thi thể phẩm chất như thế nào có thể rơi xuống, có liên quan đến lượng khí vận ta đoạt lấy. Nghĩ đến người sắp chết rơi xuống, cũng là như vậy. Dù là ta đoạt lấy toàn bộ khí vận của cả thế giới tổng võ, có lẽ cũng không thể rơi xuống một tiên nhân. Nhưng dù nghĩ như vậy, nhưng trong lòng Bách Lý Trường Ca vẫn vô cùng mong đợi. Dù sao cho dù không phải tiên nhân, nhưng cũng tuyệt đối không thể yếu, ít nhất thần du huyền cảnh khởi điểm là chắc chắn rồi. Còn về cụ thể có thể mạnh đến mức nào, thì xem lần này hắn đi thiên khải, rốt cuộc có thể gây ra phong ba như thế nào. Mà ngay khi Bách Lý Trường Ca đang suy tư, Cổ Trần lúc này lại mở miệng, "Chủ công, hiện nay thân phận ta gần như bại lộ, dù Tiêu gia không có chứng cứ cụ thể, nhưng cũng tuyệt đối ăn ngủ không yên. Bởi vậy, ta muốn giả chết thoát thân, ẩn mình. Như vậy vừa không để lại bất kỳ phiền phức nào cho Bách Lý gia, ta cũng có thể tự mình chuyển ám, càng thích hợp bố cục. Ngươi thấy thế nào?" Bách Lý Trường Ca nghe vậy, vô thức đáp một tiếng, "Có thể." Nói xong, hắn lúc này mới hoàn hồn. "Giả chết thoát thân. Vậy ngươi làm thế nào để người Tiêu gia tin rằng ngươi thật sự đã chết?" Cổ Trần nghe vậy khẽ cười, "Cái này đơn giản." Lúc này Đồng Quân và Ôn Hồ Tiểu trước đó còn có Tiêu Nhược Phong và một người trẻ tuổi, bốn người bọn hắn bị ta nhốt trong huyễn trận, vẫn luôn tìm kiếm lối ra. Chỉ cần ta thả bọn hắn ra, rồi để Tiêu Nhược Phong tận mắt thấy thi thể của ta, không sợ Thái An Đế không tin. Dù sao hai vị tôn sứ Thiên Ngoại Thiên là vô pháp vô thiên này, đều không phải kẻ yếu. Ta cùng bọn hắn đồng quy vu tận sẽ không có chút sơ hở nào. Nghe vậy, Bách Lý Trường Ca hơi suy nghĩ, cũng là một cách hay. Dù sao chỉ cần Cổ Trần còn sống một ngày, Thái An Đế sẽ không thả lỏng việc giám sát trấn Tây Hầu phủ, quả thực bất lợi cho kế hoạch. Bách Lý Trường Ca nhìn Cổ Trần, "Nếu tiên sinh đã quyết định, vậy thì nghe theo ngươi." Nói đến đây, Bách Lý Trường Ca nhìn về phía Bất Lương Soái. Hơn nữa, đại soái một tay Hoa Dương Châm pháp xuất thần nhập hóa, hoàn toàn có thể khiến tiên sinh tạm thời rơi vào trạng thái giả chết, đảm bảo Tiêu Nhược Phong không thể phát hiện ra bất kỳ điều bất thường nào. Cổ Trần nghe vậy, nhìn về phía Viên Tiên Cương trầm ổn. Thấy Viên Tiên Cương gật đầu, Cổ Trần cười nói, "Như vậy rất tốt. Vừa rồi ta còn lo lắng, huyền thuật giả chết có thể lộ sơ hở, như vậy thì thật sự là vạn vô nhất thất rồi." Rất nhanh, theo Viên Tiên Cương dùng nội lực hóa châm, khẽ điểm lên người Cổ Trần. Lập tức, khí tức Cổ Trần suy yếu không phân chấn, tựa như ngọn nến tàn trong gió. Quả nhiên thần kỳ. Đại soái, không hổ là tiền bối sống mấy trăm năm thời gian. Cổ Trần cảm nhận sự thay đổi của cơ thể mình, không nhịn được tán thán mở miệng. Bách Lý Trường Ca cũng gật đầu. Nếu không phải biết trước tất cả những điều này đều là ngụy trang, dù hắn tu luyện công pháp huyền huyễn như đạo kinh, cũng chưa chắc đã phát hiện ra sơ hở trong khí tức của Cổ Trần. Nếu hắn còn khó phân biệt như vậy, thì Tiêu Nhược Phong và Ôn Hồ Tiểu càng không thể phát hiện ra manh mối. Phép này chỉ là ngụy trang, sẽ không khiến người ta thật sự mất đi ý thức, bởi vậy tiếp theo ngươi chỉ cần tìm một thời gian thích hợp, giả chết thoát thân là được. Tin rằng đối với ngươi mà nói, không khó. Cổ Trần nghe Viên Thiên Cương nói vậy, gật đầu. Ừm. Ta sẽ sau khi hạ táng, bố trí huyễn trận, rồi sau đó rời đi. Khi đó, dù có người mở quan tài của ta, phối hợp với đại trận, chỉ cần không phải cường giả tiêu giao thiên cảnh đại tiêu giao cảnh giới trở lên, đảm bảo sẽ không phát hiện ra điều bất thường. Cổ Trần vừa nói vừa cười, hiện nay toàn bộ Bắc Ly, cường giả đại tiêu giao cảnh tuyệt đối là có số. Dù hắn là Thái An đế, nghĩ đến cũng phải cố kỵ thể diện của loại cường giả này, tuyệt đối không thể để loại cường giả này đi làm chuyện đào mộ trộm sát đó. Bách Lý Trường Ca và Viên Thiên Cương nghe vậy, cũng đồng tình gật đầu. Dù sao ở thời cổ đại này, đào mộ trộm sát là hành vi cực kỳ không đứng đắn. Đừng nói là cường giả tiêu giao thiên cảnh, dù là người kim cương phàm cảnh, cũng tuyệt đối không thèm làm loại chuyện dơ bẩn này. Thái An đế chỉ cần còn muốn bọn hắn trung thành với mình, thì không thể thật sự phái cường giả giao thiên cảnh đi làm loại chuyện này. Một lúc lâu, Viên Thiên Cương nhìn về phía Bách Lý Trường Ca. Chủ công, nếu chuyện ở đây đã xong, ta xin phép rời đi trước, Bất Lương Nhân còn đang chờ ta xây dựng. Được, đại soái đi thong thả. Bách Lý Trường Ca gật đầu, được, đại soái đi thong thả. Hy vọng lần gặp mặt tiếp theo, Bất Lương Nhân đã có thể danh chấn thiên hạ. Viên Thiên Cương hai tay ôm quyền, nhất định không làm nhục kỳ vọng của chủ công. Ngay sau đó, hắn chỉ mấy cái lóe lên, liền đã biến mất. Thấy Bất Lương soái rời đi, Cổ Trần không đội vàng để Bách Lý Đông Quân và những người khác đi vào, mà là dùng nội lực ép mình phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ bạch tí đi, lại phối hợp với khí tức suy yếu đó, dường như thật sự đã bước vào thời khắc hấp hối. Rồi lại ngự kiếm, dùng kiếm thế của mình che phủ vết thương trên thi thể vô pháp vô thiên. Xác định mọi thứ đều không có sơ hở, Cổ Trần lại nhìn về phía Bách Lý Trường Ca. Chủ công, nếu không có dặn dò gì khác, vậy ta sẽ thả Đông Quân bọn hắn vào. Bách Lý Trường Ca quét mắt nhìn một vòng, xác nhận không có sai sót liền mở miệng nói, để bọn hắn vào đi. Còn nữa, tiên sinh không cần gọi ta là chủ công, gọi ta tên là được. Cổ Trần cười lắc đầu, lễ không thể bỏ. Nói đoạn, hắn buông tay, mấy cây đào hoa thụ ở xa từ từ tiêu tán. Còn Bách Lý Trường Ca thấy vậy, trực tiếp xoay người rời đi. Hắn tin tưởng với năng lực của Cổ Trần, có thể xử lý mọi việc thỏa đáng, bao gồm cả việc mình vì sao không có mặt. Hơn nữa so với việc xem phản ứng của Bách Lý Đông Quân và những người khác, hắn hiện tại càng muốn tiến vào không gian hệ thống. Xem, lần này thi thể rơi xuống từ hoàn mỹ thế giới. Chương 93, trọng đồng vốn là vô địch lộ, cần gì mượn xương người khác. Chương 93, trọng đồng vốn là vô địch lộ, cần gì mượn xương người khác. Càn Đông Thành, trấn Tây Hầu phủ. Rời khỏi biệt viện của Cổ Trần, suốt đường đi, Bách Lý Trường Ca không làm phiền ai, mà lặng lẽ trở về phòng mình. Cẩn thận cảm ứng xác định không có người, hắn nóng lòng mở miệng với hệ thống, "Hệ thống, ta muốn tiến vào không gian hệ thống theo lời Bách Lý Trường Ca dứt." Lập tức, cánh cổng không gian xoáy nước đen kỳ quen thuộc đó lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Xem ra, không gian rơi thi thể và vật phẩm với không gian rơi người sắp chết không phải là một, chỉ là không biết hệ thống ngoài hai không gian này ra, liệu còn có không gian nào khác không. Nhìn cánh cổng không gian màu xanh lá cây khác với lần trước rơi người sắp chết, Bách Lý Trường Ca trong lòng hơi suy nghĩ, nhưng hắn không quá mức do dự, mà là sải bước lớn, bước vào trong cánh cổng không gian đen kịt. Dù sao hiện tại quan trọng nhất vẫn là thi thể đến từ hoàn mỹ thế giới kia. Theo một trận trời đất quay cuồng, Bách Lý Trường Ca lại lần nữa đến không gian hệ thống, bên trong đại điện bằng đồng xanh kia. Lúc này, trong đại điện ngoài hỏa thần kiếm được hắn đặt ở đây ra, chỉ thấy một thi thể áo đen an tĩnh nằm ở trung tâm đại điện. Bách Lý Trường Ca nhìn thi thể mới xuất hiện kia, hít sâu một hơi, thật tò mò, không biết sẽ là một kẻ vô danh tiểu tốt hay là một vai phụ từng xuất hiện trong nguyên tác. Nhất thời, Bách Lý Trường Ca vô cùng mong đợi. Trong lúc suy nghĩ, Bách Lý Trường Ca đã sải bước lớn đến trước thi thể này. Tiếp theo chính là lúc kiểm chứng tất cả. Bách Lý Trường Ca lại hít sâu một hơi, theo hắn đặt tay mình lên vai thi thể, lập tức vô số ký ức như thủy triều dung nhập vào trong đầu Bách Lý Trường Ca. Ta tên Thành Nghị, sinh ra đã thiên sinh trọng đồng, một mắt hai đồng tử thánh nhân, khiến trên giới tộc đều xem ta là người có thiên phú dị bẩm. Bởi vậy, ta liền được gia tộc đặt kỳ vọng lớn, tất cả tài nguyên tu luyện đều nghiêng về ta. Khoảnh khắc đó ta biết, ta là người sinh ra đã đứng trên đỉnh núi, tất cả những gì tốt nhất đều nên thuộc về ta. Cho đến khi Thạch Hạo xuất hiện, lần đầu tiên ta gặp hắn, liền thấy chí tôn cốt trong cơ thể hắn, đó là thứ ta không có, bởi vậy ta đã nói cho mẫu thân, để ta mạnh hơn, mẫu thân đã đào nó ra cấy vào người ta, ta không từ chối. Vốn dĩ nên như vậy, ta liền nên có được tất cả những gì tốt nhất. Theo năm tháng trôi qua, ta dựa vào trọng đồng và chí tôn cốt, trên con đường tu hành tiến bước thần tốc. Ta tưởng rằng, tất cả những điều này đều là ta đáng được hưởng, là vinh quang bẩm sinh của ta. Sau này, ta ở hạ giới thành công tiến vào thượng cổ thánh viện và ở trong đó có được bổ thiên thuật hoàn chỉnh. Còn dựa vào trọng đồng, căn cứ một chút dấu vết kỳ lân để lại ở hạ giới, tham ngộ được một phần kỳ lân bảo thuật. Cho đến khi Thạch Hạo mà ta cho rằng đã chết, lại một lần nữa xuất hiện. Ở hư thần giới, ta cùng Thạch Hạo một trận chiến. Ta chưa từng nghĩ mình sẽ thua, nhưng trận chiến đó, ta dốc hết sức lực, dù đã vận dụng lực lượng của chí tôn cốt, nhưng cuối cùng bất bại. Hơn nữa, chính là thua ở lực lượng của chí tôn cốt. Cho đến lúc này, ta mới hiểu ra, trọng đồng vốn là vô địch lộ, cần gì mượn xương người khác. Ta bại. Không oan. Không gian hệ thống không có nhật nguyện. Không biết đã qua bao lâu. Hô. Bách Lý Trường Ca thở ra một hơi trọc khí, hắn cuối cùng cũng đã tiêu hóa xong tất cả ký ức như thủy triều trong đầu. Thành Nghị. Bách Lý Trường Ca hô hấp dồn dập, hắn dù thế nào cũng không ngờ tới. Thu hoạch lần này, lại kinh hỉ đến vậy. Thi thể rơi xuống lần này, không chỉ không phải một người qua đường giáp. Ngược lại là trong hoàn mỹ thế giới, giai đoạn đầu có áp lực mạnh, và là ca ca của Thạch Hạo, Thành Nghị, người sở hữu trọng đồng. Trọng đồng à? Vừa nghĩ đến sự cường đại của trọng đồng, Bách Lý Trường Ca vô thức nuốt nước bọt. Lần trước thần thể ở thế giới Già Tiên đã cho ta bản nguyên thần thể, khiến ta có được thần thể. Nay Sở Thi thể thành nghị, chẳng phải nói khả năng lớn có thể có được bản nguyên trọng đồng, thức tỉnh trọng đồng sao? Trọng đồng vốn là vô địch lộ, cần gì mượn xương người khác? Không khoa trương mà nói, Thạch Hạo nếu không phải cơ duyên quá nhiều, đơn thuần một khối chí tôn cốt, căn bản không thể so thành tựu với thành nghị. Dù sao trong nguyên tắc, chí tôn cốt tuy ở hạ giới hiếm có, nhưng nhìn khắp cả thượng hạ giới, người cùng thời đại sở hữu chí tôn cốt lại không ít. Nhưng người sở hữu trọng đồng, dù xuyên suốt mấy kỷ nguyên mà đến, cũng chỉ có lác đác vài người. Bởi vậy đơn thuần luận tiềm lực, hai bên căn bản không phải một đẳng cấp. Còn Thạch Hạo sở dĩ có thể đánh thắng Thạch Nghị, không phải vì hắn mang chí tôn cốt, mà là vì hắn là hoang. Hoang ứng kiếp mà sinh, độc đoán vạn cổ kia. Mà ngay lúc này, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ Sở Thi thành công, nhận được bản nguyên trọng đồng, bổ thiên thuật, kỳ lân bảo thuật tàn khuyết quả nhiên. Bách Lý Trường Ca nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống, mặc dù đã nghĩ đến khả năng này, nhưng lúc này, hắn vẫn trợn tròn mắt, trong ánh mắt tràn đầy sự hưng phấn tột độ. Sự kinh ngạc trên mặt càng lập tức đạt đến đỉnh điểm, cả người hắn không kìm được mà run rẩy vì kích động. Bản nguyên trọng đồng, giọng hắn vì kích động mà trở nên có chút khàn khàn. Hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay gần như muốn cắm vào lòng bàn tay, nhưng lại không cảm thấy chút đau đớn nào. Quả nhiên là bản nguyên trọng đồng. Lúc này, chỉ thấy theo tiếng nhắc nhở của hệ thống dứt, thi thể Thạch Nghị hóa thành cát và mịn, theo gió bay tán loạn. Đồng thời, hai điểm sáng yếu ớt chứa hai màu đen trắng bay ra, rơi vào mắt Bách Lý Trường Ca, dung hợp. Trong mấy mắt, Bách Lý Trường Ca chỉ cảm thấy một luồng đau đớn kịch liệt như có thể xé rách linh hồn, đột nhiên ập đến. Cơn đau đó giống như có vô số lưỡi dao nung đỏ, đâm thẳng vào nhãn cầu của hắn, rồi điên cuồng khuấy động. Mỗi một sợi thần kinh đều như bị đốt cháy, lửa nóng dọc theo hốc mắt lan về phía sâu trong đại não. Hắn cảm giác đầu óc mình sắp nổ tung trong cơn đau kịch liệt này. Thậm chí thân thể hắn cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt không kiểm soát được, mồ hôi lạnh như thác tuôn ra, lập tức làm ướt đẫm y phục của hắn. Răng cắn chặt môi, máu tươi rỉ ra từ khoe miệng, nhưng Bách Lý Trường Ca lại hoàn toàn không hay biết, chỉ là trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. Thế giới trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, bóng tối dần dần nuốt chửng ý thức của hắn, hắn cảm thấy mình như rơi vào vực sâu đau khổ vô tận. Nhưng sâu thẳm trong nội tâm, khát vọng đối với lực lượng cường đại, khiến Bách Lý Trường Ca kiên trì giữ chặt tia thanh tỉnh cuối cùng. Hai điểm sáng yếu ớt chứa hai màu đen trong đó, lúc này đang chậm rãi dung hợp với nhãn cầu của hắn. Mỗi khi dung hợp thêm một phần, mang đến chính là đau đớn càng thêm mãnh liệt. Loại đau này không chỉ là sự tra tấn về thể xác, mà càng là sự dày vò về tinh thần. Dường như đã qua một thế kỷ lâu như vậy, điểm sáng cuối cùng hoàn toàn dung nhập vào nhãn cầu của hắn. Ngay sau đó, một cảm giác thanh lương từ đáy mắt dâng lên, giống như một dòng suối mát chảy qua vùng đất bị tiêu đốt, đau đớn bắt đầu dần dần giảm nhẹ. Khi đau khổ hoàn toàn tiêu tán, Bách Lý Trường Ca chậm rãi mở hai mắt. Chương 94, sức mạnh của trọng đồng, không gian hệ thống, lại có tầng thứ hai. Chương 94, sức mạnh của trọng đồng, không gian hệ thống, lại có tầng thứ hai. Lúc này, trong không gian hệ thống, trên cao trời, một đôi mắt vàng treo cao trên trời, thần bí mà uy nghiêm. Đạm mạc, không chút cảm xúc nào, tựa như thần linh nhìn xuống nhân gian. Trong trọng đồng, những đường vân vàng như đồ đằng cổ xưa, từ từ lưu chuyển, biến hóa, mỗi một đường vân đều như đang kể về pháp tắc sâu xa. Ngưng thị đôi mắt này, dường như có thể thấy vô số thời không giao thoa, tinh thần sinh diệt, tất cả đều trở nên nhỏ bé và không đáng kể. Mà nếu nhìn kỹ, có thể kinh ngạc phát hiện, đôi mắt khổng lồ trên bầu trời chính là hình dạng trọng đồng trong mắt Bách Lý Trường Ca sau khi phóng đại vô số lần. Thậm chí, lúc này đang cùng trọng đồng màu vàng của hắn từ xa hô ứng. Đây chính là thế giới trong mắt trọng đồng sao? Hai mắt Bách Lý Trường Ca như có ngọn lửa vàng đang cháy, tò mò nhìn xung quanh. Ngay sau đó, chỉ thấy Bách Lý Trường Ca làm theo cách trong ký ức của Thạch Nghị, bắt đầu điều động lực lượng trọng đồng. Trong mấy mắt, những đường thời không đang chạy nhanh và ảo ảnh tinh thần lấp lánh xung quanh, dưới sự chú ý của Bách Lý Trường Ca, dường như chậm lại. Ranh giới thời gian lúc này trở nên mơ hồ. Hắn có thể nhìn rõ từng chi tiết nhỏ của những đường nét và ảo ảnh đó, mỗi quỹ đạo biến hóa. Thậm chí, ngay cả một luồng năng lượng hỗn loạn không có quy luật, dưới trọng đồng của Bách Lý Trường Ca, đều có thể nhìn rõ quỹ đạo vận hành và điểm yếu của luồng hỗn loạn này. Đây chính là cách sử dụng đầu tiên, cũng là dễ nắm bắt nhất của trọng đồng. Nhìn đấu chiêu thức của người khác, mặc dù đã nghĩ đến sự cường đại của trọng đồng, nhưng lúc này Bách Lý Trường Ca vẫn bị nó chấn động. Đừng thấy cách dùng này có vẻ đơn giản, nhưng nếu suy xét kỹ, sau này bất kỳ ai chỉ cần chiêu thức của hắn bị Bách Lý Trường Ca nhìn qua một lần, Bách Lý Trường Ca đều có thể dễ dàng ghi nhớ, học được. Thậm chí dựa vào khả năng suy diễn và ngộ tính cường đại của hắn, càng có khả năng làm được cử nhất phản tam. Mọi chiêu thức trong thiên hạ, trong mắt hắn sẽ không còn bất kỳ bí mật nào. Mà đây vẫn là lúc hắn vừa mới có được trọng đồng, năng lực phát triển chưa đủ. Phải biết rằng, Thạch Nghị đã lợi dụng trọng đồng, chỉ dựa vào việc quan sát dấu vết kỳ lân để lại ở thượng giới, liền có thể suy diễn ra một phần kỳ lân bảo thuật. Tương lai, Bách Lý Trường Ca cũng có thể làm được, thậm chí có thể mạnh hơn Thạch Nghị. Nghĩ đến đây, Bách Lý Trường Ca khẽ cười một tiếng, không khó để thấy tâm trạng hắn quả thực rất tốt. Nhưng vẫn chưa xong, chỉ thấy Bách Lý Trường Ca nhìn về phía một bức tường đồng xanh ở xa, tập trung tinh thần, ngọn lửa trong mắt đột nhiên bắt đầu cháy dữ dội. Giây tiếp theo, hắn trong mắt quang mang lóe lên, chỉ thấy một đạo thần quang màu vàng như tia laser lập tức từ trong trọng đồng của hắn bắn ra, tốc độ cực nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, trực tiếp đánh trúng bức tường đồng xanh ở xa. Rầm, một tiếng nổ lớn truyền đến, vô số mảnh đồng xanh nổ tung bay ra. Nhìn khói bụi ở xa, trong mắt Bách Lý Trường Ca lóe lên một tia kinh ngạc. Chỉ thấy lúc này bức tường đồng xanh đó đã xuất hiện một cái lỗ hổng lớn. nhưng những điều này không đủ để Bách Lý Trường Ca kinh ngạc. Dù sao trước đây Bách Lý Trường Ca đã biết, bức tường của không gian hệ thống này không quá cứng rắn, mà chủ yếu là tốc độ phục hồi cực nhanh mà thôi. Nhưng lúc này, chỉ thấy hệ thống dường như đang cố gắng phục hồi bức tường bị hư hại đó, một trận ánh sáng xanh biếc lóe lên. Nhưng hiện tại ở giữa bức tường đồng xanh bị hư hại đó, vẫn lóe lên ánh sáng vàng, ngăn cản sự tự động phục hồi của không gian hệ thống. Ta chỉ tùy ý nhìn một cái, nhưng uy lực của đòn này ít nhất cũng tương đương với một đòn toàn lực của Tiêu Giao Thiên cảnh phù giao cảnh đỉnh phong, thậm chí là đại tiêu giao cảnh. Nếu là một đòn toàn lực, uy lực lại sẽ như thế nào? Hơn nữa, dường như nhìn hiệu quả của thần quang này, dường như còn có khả năng ngăn cản đối phương tự phục hồi. Nghĩ đến đây, đồng tử Bách Lý Trường Ca hơi nheo lại, trong lòng tràn đầy suy nghĩ về chiêu trọng đồng này của mình. Nếu là đánh lén, đánh vào người của thần du huyền cảnh, dựa vào khả năng thần quang đó ngay cả hệ thống tự phục hồi cũng có thể ngăn cản, thần y nào có thể chữa khỏi? Khi đó dù là cường giả thần du huyền cảnh cũng phải chảy máu đến chết đi. Nhất thời, Bách Lý Trường Ca nhìn sự phá hoại mình gây ra, trong lòng tràn đầy hưng phấn và mong đợi. Dù sao hắn biết rõ, hiện nay trọng đồng vì vừa mới dung hợp lực lượng trọng đồng, hắn chỉ mới phát triển được một góc nhỏ của tảng băng chìm, nhưng đã cường đại như vậy. Nghĩ đến đây, Bách Lý Trường Ca lại tập trung tinh thần, cố gắng khám phá thêm nhiều năng lực của trọng đồng. Lần này, hắn nhìn về phía khu vực bóng tối bí ẩn bên ngoài không gian hệ thống. Lần trước, khi hắn thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết, cũng đã đánh xuyên tường của hệ thống. Khi đó hắn nhìn ra bên ngoài không gian hệ thống, chỉ có thể thấy một mảng tối đen, ngoài ra không thấy gì khác. Khi đó hắn đoán, bên ngoài không gian hệ thống chỉ là một vùng hư vô. Nhưng hiện tại, chỉ một cái nhìn, Bách Lý Trường Ca đã kinh ngạc vô cùng. Thông qua trọng đồng, hắn lại có thể lờ mờ nhìn thấy một vài đường nét mơ hồ. Chỉ thấy đối diện hắn còn có hai không gian khổng lồ, một cái lấp lánh ánh sáng xanh lá cây. Bách Lý Trường Ca vừa nhìn đã nhận ra, đó là không gian hắn đã đến lần trước, nơi viên thiên cương rơi xuống. Và bên cạnh không gian màu xanh lá cây đó, lại còn có một không gian khổng lồ, dường như được làm từ pha lê. Quả nhiên, hệ thống này không chỉ có hai không gian. Tuy nhiên, về tác dụng cụ thể của không gian đó, Bách Lý Trường Ca không suy nghĩ kỹ, bởi vì điều khiến hắn chấn động hơn là hắn phát hiện hệ thống không chỉ có ba không gian này, mà còn không chỉ có một tầng. Hắn hơi ngẩng đầu lên là có thể thấy phía trên không gian hắn đang ở lại còn có một không gian vàng khổng lồ. Mà ngay khi hắn muốn nhìn rõ hơn, một luồng lực phản chấn cường đại từ trong bóng tối chuyển đến, trực tiếp đẩy tầm nhìn của hắn trở lại. Bức tường đồng xanh vẫn bị hư hại đó cũng lập tức phục hồi. Thân thể Bách Lý Trường Ca hơi run lên, khóe miệng cong lên một nụ cười. Thú vị, xem ra dù là hệ thống cũng còn nhiều bí mật chờ ta khám phá. Tuy nhiên, Bách Lý Trường Ca không quá mức do dự. Dù sao hiện tại hắn rõ ràng không có khả năng khám phá tầng thứ hai bí ẩn của hệ thống, lãng phí thời gian vô ích, chi bằng đặt sự chú ý vào hiện tại. Ví dụ như Bổ Thiên Thuật và Kỳ Lân Bảo Thuật. Chương 95, Kỳ Lân Bảo Thuật và Bổ Thiên Thuật liên quan đến thời gian trường hạ. Chương 95, Kỳ Lân Bảo Thuật và Bổ Thiên Thuật liên quan đến thời gian trường hạ. Nghĩ đến hai loại bảo thuật này, Bách Lý Trường Ca lúc này mới hơi bình phục lại sự kích động trong lòng. Mặc dù lực lượng trọng đồng cường đại vô cùng, nhưng để hoàn toàn khống chế và phát huy tiềm năng lớn nhất của nó, vẫn cần tích lũy tu luyện không ngừng nghỉ. Nóng đội ăn không được đậu phụ nóng. Pháp lực không còn lưu chuyển, dị tượng trọng đồng trên cao trời từ từ tiêu tán, mắt Bách Lý Trường Ca cũng không còn cháy thần quang. Chỉ là, vẫn có thể nhìn rõ, lúc này mắt Bách Lý Trường Ca đã hoàn toàn khác trước. Càng thêm sâu thẳm, một đôi trọng đồng rõ ràng có thể thấy. Chỉ là Bách Lý Trường Ca không còn chú ý đến trọng đồng của mình nữa, mà đang hồi tưởng lại những ký ức liên quan đến Bổ Thiên Thuật và Kỳ Lân Bảo Thuật trong đầu. Kỳ Lân Bảo Thuật, thạch nghị thông qua trọng đồng của hắn phá vỡ hư vọng, truy tìm một chút dấu vết Kỳ Lân để lại ở hạ giới, từ đó thăng ngộ được bảo thuật. Chỉ là, Kỳ Lân dù sao cũng là sinh vật thượng giới, bởi vậy dấu vết nó để lại ở hạ giới hầu như đều rất lâu đời và hiếm có. Điều này cũng khiến Kỳ Lân Bảo Thuật của Thạch Nghị không phải hoàn chỉnh, mà là tàn huyết. Tuy nhiên, dù Kỳ Lân Bảo Thuật mà Thạch Nghị thi triển là tàn huyết, nhưng uy lực vẫn vô cùng cường đại. Ví dụ như Kỳ Lân bộ hắn thi triển, có thể dần dần tăng cường khí thế của mình, khiến ngay cả Thạch Hạo có nhục thân cường hãn cũng cảm thấy áp lực lớn, hành động bị cản trở nhất định. Còn Kỳ Lân Tuyệt Sát Bảo Thuật Kỳ Lân Bản, uy lực càng khiến hầu hết những người từng thấy đều phải kinh ngạc. Còn về Bổ Thiên Thuật, là Thạch Nghị có được từ thượng cổ thánh viện, có nguồn gốc từ Bổ Thiên giáo của Tam Thiên Đạo Châu. Thần thông uy năng của thuật này cực mạnh, thậm chí có chút quỷ dị, đã liên quan đến một phần lĩnh vực thời gian. Nghe nói, Bổ Thiên Thuật có khả năng phục hồi mạnh mẽ, thậm chí khi thi thuật giả cận kề cái chết, nó có thể bù đắp sai lầm, cứ như khiến thời gian quay ngược lại, giúp thi thuật giả từ cõi chết trở về. Khi đó Thạch Nghị trong cuộc đối đầu sinh tử với Thạch Hạo, bị Thạch Hạo dùng côn bằng bảo thuật chém đầu. Nếu là người bình thường, lúc này đã chết rồi. Nhưng Thạch Nghị thì khác. Vào thời khắc mấu chốt này, hắn đã dựa vào Bổ Thiên Thuật, từ tuyệt cảnh chuyển trở lại trạng thái đỉnh phong. Không chỉ vậy, Bổ Thiên Thuật còn có thể tế hóa chí tôn cốt. Thạch Nghị sau khi có được chí tôn cốt của Thạch Hạo, chính là dùng Bổ Thiên Thuật tế hóa, tái diễn quá trình sinh trưởng của nó. Cuối cùng mới khiến chí tôn cốt hoàn mỹ không tì vết cắm rễ vào trong cơ thể hắn, người và cốt không phân biệt. Bách Lý Trường Ca hít sâu một hơi, hai loại thuật này đều là thượng cổ bảo thuật. Chỉ là, nên tu luyện Kỳ Lân Bảo Thuật hay Bổ Thiên Thuật trước đây? Nhất thời, Bách Lý Trường Ca rơi vào do dự. Tuy nhiên, Bách Lý Trường Ca vốn không phải người quá mức do dự. Bởi vậy không lâu sau, hắn lại mở miệng. Trước hết hãy bắt đầu với Bổ Thiên Thuật. Mặc dù hắn không có được bản nguyên chí tôn cốt, không mọc ra chí tôn cốt, tự nhiên cũng không cần tế hóa. Nhưng so với kỳ lân bảo thuật chỉ thuần túy có lực tấn công, khả năng bảo mệnh tuyệt vượt như sống lại từ cõi chết của bộ thiên thuật, càng khiến hắn quan tâm. Dù sao chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm. Thái An đế hiện tại gần như chắc chắn sẽ coi vị tiểu công tử Trấn Tây hầu phủ có tiềm lực vô hạn này là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt. Bởi vậy, không chừng lúc nào sẽ có người đến ám sát hắn. Mặc dù Bách Lý Trường Ca tự nhận thực lực của mình không tệ, nhưng còn lâu mới đến mức thiên hạ vô địch. Hơn nữa, trên đời này làm gì có chuyện bạn vô nhất thất tuyệt đối. Nhưng nếu sau khi tu luyện bổ thiên thuật, sẽ cho hắn một tỷ lệ sai sót cực lớn. Đây cũng là lý do vì sao Bách Lý Trường Ca gần như không do dự nhiều, liền chọn tu luyện bổ thiên thuật trước. Lúc này, Bách Lý Trường Ca ngồi khoanh chân trên đất, bỏ qua tạp niệm, bắt đầu điều động linh lực trong cơ thể. Ngay sau đó, theo lộ trình kinh mạch của bổ thiên thuật trong ký ức, thử dẫn dắt linh lực vận hành. Chỉ là việc tu luyện bổ thiên thuật không đơn giản như việc linh lực vận chuyển chu thiên thông thường, mà là phải dùng linh lực khắc lên cơ thể mình những đạo văn tương ứng. Những đạo văn này giống như một loại ghi chép, một loại tín hiệu. Đợi đến tương lai, nếu cơ thể mình chịu tổn thương chí mạng, những đạo văn này sẽ tự động kích hoạt, lịch chuyển thời gian trường hạ, khiến cơ thể mình trở lại trạng thái khi được ghi chép. Nhưng cũng chính vì vậy, dẫn đến việc tu luyện bổ thiên thuật cực kỳ khó khăn. Ban đầu, linh lực như ngựa hoang mất cương, khó mà thuần phục. Mặc dù có ký ức của Thành Nghị, mỗi bước tiến vẫn khó khăn trùng trùng, càng đừng nói đến việc khắc đạo văn. Nhưng Bách Lý Trường Ca tâm trí kiên cường, không hề nản lòng. Hắn thử đi thử lại nhiều lần, không ngừng điều chỉnh lượng linh lực xuất ra và cách khống chế. Mồ hôi làm ướt đẫm y phục của hắn, sự mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần không ngừng xâm chiếm hắn. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng, một tia linh lực đã thành công khắc xuống đạo văn đầu tiên của bộ thiên thuật. Thành công nhỏ bé này khiến Bách Lý Trường Ca vui mừng khôn xiết, cuối cùng cũng thấy hy vọng rồi. Nhất thời, Bách Lý Trường Ca càng thêm chuyên chú. Không gian hệ thống không có nhật nguyện. Theo thời gian trôi qua, ngày càng nhiều đạo văn hình thành trong cơ thể hắn. Hiện tại, Bách Lý Trường Ca có thể cảm nhận được một luồng lực lượng ôn hòa mà cường đại đang dần dần sinh sôi trong cơ thể. Luồng lực lượng này bắt đầu phục hồi những tổn thương nhỏ trước đó hắn để lại khi tu luyện, khiến cơ thể hắn trở nên càng thêm cường tráng. Lâu sau, hô, cuối cùng cũng đã có sự nắm giữ sơ bộ đối với bộ thiên thuật. Bách Lý Trường Ca vẫn luôn nhắm mắt tu luyện, từ từ mở mắt, thở ra một hơi trọc khí. Hắn tạm thời ngừng tu luyện, muốn kiểm tra thành quả của mình. Chỉ thấy Bách Lý Trường Ca hưng phấn đứng dậy, tung một quyền toàn lực vào bức tường đồng xanh không xa, cánh tay máu chảy đầm đìa, gân cốt như muốn nứt ra. Nhưng hắn không hề hoảng loạn, lập tức vận chuyển bộ thiên thuật. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, vết thương nhanh chóng lành lại, gân cốt bị tổn thương cũng lập tức hồi phục như ban đầu, như thể chưa từng bị thương. Hiệu quả thần kỳ này khiến Bách Lý Trường Ca kích động đến run rẩy toàn thân. Không hổ là bảo thuật của thế giới huyền huyễn, quả nhiên cường đại. Lúc này, Bách Lý Trường Ca dường như đã thấy mình trong những trận chiến tương lai, dù chịu trọng thương đến đâu, cũng có thể dựa vào bộ thiên thuật mà hồi phục ngay lập tức, luôn duy trì trạng thái chiến đấu đỉnh phong. Tuy nhiên rất nhanh, Bách Lý Trường Ca cảm nhận sự tiêu hao linh lực cực lớn trong cơ thể, lại lắc đầu. Bộ thiên thuật tuy mạnh, nhưng tiêu hao pháp lực để phục hồi cơ thể cũng không nhỏ. Với mức tiêu hao để phục hồi cánh tay vừa rồi và toàn bộ pháp lực hiện có, nhiều nhất chỉ đủ cho ta sống lại một lần mà thôi. Tuy nhiên, sau khi đưa ra kết luận này, Bách Lý Trường Ca cũng không thất vọng. Dù sao bộ thiên thuật, hắn vốn dĩ là dùng làm át chủ bài cuối cùng. Bình thường có phòng ngự của thân thể, đao kiếm thông thường đã không thể làm hắn bị thương, tự nhiên không cần hắn thường xuyên phục hồi cơ thể mình. Cũng nên ra ngoài rồi. Tu luyện lâu như vậy, cũng không biết tình hình bên ngoài hiện tại thế nào. Chương 96, năng lực mới của hệ thống. Sự nghi hoặc của Tiêu Nhược Phong. Chương 96, năng lực mới của hệ thống. Sự nghi hoặc của Tiêu Nhược Phong. Bách Lý Trường Ca tâm niệm vừa động, liền từ không gian hệ thống lóe người ra. Lúc này, cửa sổ trong phòng mở rộng, ánh nắng có chút chói mắt, hắn hơi nheo mắt, thích nghi với ánh sáng đã lâu không thấy này. Mặc dù không biết cụ thể đã qua bao lâu, nhưng nghĩ đến cũng phải mấy ngày. Dù sao hắn trước là dung hợp, làm quen với năng lực trọng đồng, sau đó lại tu luyện bổ thiên thuật đến tiểu thành. Dung hợp trọng đồng thì còn đỡ, không lãng phí quá nhiều thời gian. Nhưng tu luyện bổ thiên thuật này quả thực cực kỳ khó, hắn ước tính mình ít nhất đã tốn hơn một tuần. Mà ngay khi Bách Lý Trường Ca đang suy nghĩ, lúc này cửa phòng hắn đột nhiên bị đẩy ra. Ái trà Trường Ca thiếu gia, ngài ở trong phòng à? Sáng nay ngài không phải đã ra ngoài rồi sao? Bách Lý Trường Ca nhìn Duệ Nhi đang ôm Trầm Hương ở cửa, lại nghe lời nàng nói, khẽ nhíu mày. Ta sáng nay ra ngoài sao? Duệ Nhi rất tự nhiên gật đầu. Một tay mở lư hương trong phòng Bách Lý Trường Ca, thay thế đàn hương bên trong. Một tay khác nói, không phải sáng nay ngài nói với ta, ngài có việc, muốn ra ngoài sao? Nếu lao ra hỏi, cứ thế mà báo cáo với hắn sao? Mắt Bách Lý Trường Ca tràn đầy kinh ngạc. Phải biết hắn ít nhất đã ở trong không gian hệ thống 7 ngày. Nhưng giờ Duệ Nhi lại nói mình sáng nay đã dặn nàng, mình muốn ra ngoài. Ngươi chắc chắn là ta nói, không phải Bách Ly Đông Quân cái tên mai ngốc đó sao? Chính là thiếu gia ngài nói đó, ngài không nhớ sao? Duệ Nhi lúc này đầy mặt nghi hoặc, ta ít nhất cũng đã hầu hạ thiếu gia ngài mấy năm rồi, ta còn có thể nhận nhầm ngài với đại thiếu gia sao? Bách Lý Trường Ca nghe vậy, gật đầu. Được rồi, ngươi lui xuống đi. Vâng, thiếu gia. Duệ Nhi dù nghi hoặc, không biết thiếu gia nhà mình hôm nay làm sao, nhưng vẫn cung kính gật đầu. Và sau khi Duệ Nhi rời đi, Bách Lý Trường Ca ánh mắt nghiêm trọng. Hắn nhớ, mình quả thật đã nói những lời tương tự với Duệ Nhi. Nhưng trong ký ức của hắn, đó phải là chuyện xảy ra ít nhất 7 ngày trước, tức là ngày đến cổ Trần biệt viện đối chiến vô pháp vô thiên, ngày đó. Duệ Nhi ta hiểu, nàng không thể nào và cũng không dám nói dối ta. Còn về việc người khác giả mạo ta, khả năng này gần như không tồn tại, cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào, dù sao ta bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện, vạch trần sự giả mạo của hắn. Nghĩ đến đây, Mắt Bách Lý Trường Ca lóe lên một tia kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, trong không gian hệ thống này có khả năng làm chậm thời gian? Nhưng rất nhanh, Bách Lý Trường Ca lại lắc đầu, không đúng. Trước đây mỗi lần vào không gian hệ thống, dòng chạy thời gian gần như không có bất kỳ sự khác biệt nào so với bên ngoài. Nhất thời, Bách Lý Trường Ca rơi vào trầm tư. Lần này vào không gian hệ thống, có gì khác biệt so với mấy lần trước vào không gian hệ thống? Đột nhiên, Bách Lý Trường Ca nghĩ đến không gian thủy tinh mà mình nhìn thấy bằng trọng đồng, cùng với không gian nào đó phía trên không gian thanh đồng. Hai không gian này, dường như ta đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Chẳng lẽ nói, trong hai không gian này, có một không gian có khả năng làm cho tốc độ dòng chảy thời gian bên trong không gian hệ thống trở nên khác biệt so với bên ngoài? Bách Lý Trường Ca trong lòng có chút kích động. Dù sao nếu thật sự có thể làm được 7 ngày trong không gian hệ thống, mà bên ngoài mới chỉ trôi qua một khoảnh khắc, vậy điều đó đại diện cho cái gì? Tu vi của hắn sẽ đột nhiên tăng vọt. Tuy nhiên, Bách Lý Trường Ca vẫn không đội vàng kết luận, mà đứng dậy, trực tiếp lao nhanh về phía cổ Trần Biệt Viện. Chỉ cần đến cổ Trần Biệt Viện xem thử, tình hình ở đó bây giờ thế nào, là có thể kiểm chứng suy đoán của ta thật giả. Dù sao Duệ Nhi có khả năng dưới ảnh hưởng của gia gia hắn, mà nói dối. Khách khanh và hạ nhân của Bách Lý gia cũng có khả năng. Mà cổ Trần cùng Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát cùng những người khác lợi ích không hợp, tuyệt đối không thể cùng bất kỳ ai bày cục. Mặc dù hắn cảm thấy, gia gia của mình khả năng lớn không thể cố ý làm loại chuyện vô vị này. Càn Đông Thành, cổ Trần Biệt Viện. Khi Bách Lý Trường Ca lặng lẽ đến một tán đào hoa thụ, hắn cuối cùng cũng khẳng định suy đoán của mình. Chỉ thấy lúc này, dưới gốc đào hoa thụ lớn nhất biệt viện, Ôn Hồ Tiểu, Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát ba người, ánh mắt đầy ngưng trọng đứng ở bên. Cổ Trần khí tức yếu ớt thì đứng dưới gốc đào hoa thụ, nhìn Bách Lý Đông Quân trước mặt. "Sư phụ." Bách Lý Đông Quân có chút lo lắng nhìn Cổ Trần, khẽ mở lời. Cổ Trần không trả lời, mà ho dữ dội mấy tiếng, máu tươi chảy ra từ khóe miệng hắn, và theo từng giọt máu tươi nhỏ xuống đất. Trong biệt viện, vô số đào hoa thụ đang nở rộ, gần như lập tức đều héo tàn, khô héo chết lặng. Bách Lý Đông Quân kinh ngạc nhìn cảnh này, nhưng rất nhanh, hắn dường như phản ứng lại, vội vàng bước tới mấy bước, đỡ lấy cánh tay Cổ Trần. "Sư phụ, ngài làm sao vậy, sư phụ?" Giọng hắn có chút sợ hãi. Mà Cổ Trần chỉ cười cười, dẫn Bách Lý Đông Quân ngồi xuống dưới gốc đào hoa thụ khô héo, tự tay rót cho Bách Lý Đông Quân một chén rượu. Mà Ôn Hồ Tiểu, Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát ở một bên không khỏi nhìn nhau. Dầu cạn đèn tắt, Tiêu Nhược Phong không nhịn được khẽ mở lời. Ôn Hồ Tiểu khẽ thở dài, gật đầu, dù sao cũng là đối mặt với hai đại tôn sứ của Thiên Ngoại Thiên liên thủ, có thể thắng đã không dễ dàng. Nhưng mà, Bách Lý Trường Ca đâu rồi? Tiêu Nhược Phong có chút không hiểu. Hắn thật sự không thể hiểu, Bách Lý Trường Ca chỉ bằng một kiếm đã có thể dọa lùi vô pháp vô thiên, sao có thể để lão sư của mình chết? Lôi Mộng Sát lại có chút kỳ lạ, chuyện này liên quan gì đến Bách Lý Trường Ca? Tiêu Nhược Phong nhíu mày mở lời, trước khi các ngươi đến, vô pháp vô thiên từng đối mặt với Bách Lý Trường Ca bên ngoài biệt viện, cuối cùng Bách Lý Trường Ca chưa rút kiếm, đã dọa vô pháp vô thiên bỏ chạy. Chưa rút kiếm, dọa vô pháp vô thiên bỏ chạy. Phong Phong, ngươi xem ngươi kìa, lại đang đùa giỡn phải không? Ta đã bảo ngươi rồi, đến lúc nào rồi mà còn thích nói đùa không có giới hạn như vậy. Lôi Mộng Sát chưa kịp nói xong, đã bị Tiêu Nhược Phong cắt ngang. Chỉ thấy hắn đẩy mặt nghiêm túc. Ta không đùa giỡn. Bách Lý Trường Ca dường như có một kiếm, uy lực mạnh đến mức vô pháp vô thiên hoàn toàn không dám đón đỡ. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Nhược Phong, Lôi Mộng Sát hiểu Tiêu Nhược Phong, hắn biết đối phương lần này thật sự không đùa giỡn. Ngay cả Tây Sở Nho Tiên cũng phải liều mạng đến dầu cạn đèn tắt mới có thể hạ gục hai vị tôn sứ vô pháp vô thiên, vậy mà lại không có chút dũng khí nào để đón đỡ một kiếm của Bách Lý Trường Ca sao? Lôi Mộng Sát giọng run rẩy, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Mà Ôn Hồ Tiểu ở một bên lại không khỏi trầm tư, chợt nhớ đến thanh kiếm Chu Tiên trong tay cháu trai mình. Lúc đó hắn còn chưa chạm vào thanh kiếm đó, nhưng đã bị luồng sát khí ngập trời kia làm cho kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh. Ngay cả lúc này hồi tưởng lại ảo ảnh kinh hoàng về núi thây biển máu, xương trắng thành rừng mà hắn đã thấy lúc đó, vẫn khiến hắn nhớ mãi không quên. Nếu là thanh kiếm đó, dường như cũng có thể hiểu được. Và trong lúc Ôn Hồ Tiểu suy nghĩ, nếu đã vậy, thì Bách Lý Trường Ca hẳn là không có lý do gì để vị sư phụ Cổ Trần này chết mới phải chứ. Lôi Mộng Sát lúc này cũng phản ứng lại, nghi hoặc nhìn Cổ Trần. Ngay cả Bách Lý Đông Quân nghe vậy, cũng ngẩng đầu nhìn Cổ Trần. Sư phụ, Trường Ca đâu rồi? Chương 97, Bách Lý Đông Quân vô tình đúng, Cổ Trần chết. Chương 97, Bách Lý Đông Quân vô tình đúng, Cổ Trần chết. Cổ Trần thần sắc vẫn thản nhiên, khẽ mở lời, trong mắt dường như tràn đầy tiếc nuối. Trước hết, Tiêu Nhược Phong công tử, người đã nhầm rồi. Ta không phải sư phụ của Trường Ca, chỉ là sư phụ của Đông Quân mà thôi. Năm đó Bách Lý Lạc Trần chuẩn bị cho Trường Ca bái sư ta, nhưng vì ta hết ngồi đáy giếng, không nhận ra thiên kiêu thật sự, nên cuối cùng ta đã từ chối. Vì vậy giữa ta và Trường Ca, nhiều nhất cũng chỉ có chút ân tình nhỏ nhoi khi chuyển kiếm cho Đông Quân lúc đó, không đổi hắn đi. Nói xong, Cổ Trần lại nhìn Bách Lý Đông Quân, còn về Trường Ca. Kẻ địch hôm nay ngoài hai vị này ra, còn có một cường giả, Trường Ca đã đi đối phó với hắn rồi. Nói rồi, Cổ Trần cười như không cười nhìn Tiêu Nhược Phong, không tin, ngươi hỏi hắn xem. Tiêu Nhược Phong nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười gượng gạo, dù sao nói nghiêm khắc, hắn thật ra cũng là người của phe địch. Chỉ là vì thực lực không bằng người, sớm đã bị Bách Lý Trường Ca ném ra ngoài mà thôi. Nhưng Tiêu Nhược Phong vẫn còn nhớ rõ về hắc y nhân đội nón lá và đeo mặt nạ mà hắn đã thấy trước đó. Dù sao, uy nghiêm nhàn nhạt của cường giả kia, hắn muốn quên cũng khó. Chỉ là, lúc đó hắn cũng không biết mục đích đối phương đến. Dù sao lúc đó, hắn vừa không thấy đối phương ra tay với Cổ Trần, cũng không thấy hắn giúp đỡ Cổ Trần. Nhưng giờ đây, thấy đối phương cùng Bách Lý Trường Ca biến mất, vậy khả năng lớn là thật sự như Cổ Trần đã nói. Vì vậy, Tiêu Nhược Phong gật đầu với Bách Lý Đông Quân, khi ta đến, trong viện này quả thật ngoài tiền bối và Bách Lý trưởng ca ra, còn có một hắc ý nhân thần bí khí tức cường đại. Ngay lập tức, Bách Lý Đông Quân không khỏi có chút lo lắng. Sư phụ, trưởng ca sẽ không sao chứ? Cổ Trần lắc đầu. Yên tâm, trưởng ca thực lực rất mạnh. Mà lúc này, Tiêu Nhược Phong thì nhân cơ hội đối với Bách Lý Đông Quân, thăm dò lần nữa mở lời, Cổ Trần tiền bối thật sự không phải lao sư của đệ đệ ngươi Bách Lý trưởng ca sao? Bách Lý Đông Quân gần như không chút do dự gật đầu. Nhất thời, Tiêu Nhược Phong bừng tỉnh. Đối phương vậy mà thật sự là Cổ Trần, suy đoán trước đó của phụ vương không sai. Chỉ là, hắn e rằng thật sự sắp chết rồi. Dù sao Bách Lý trưởng ca và hắn nếu không phải quan hệ sư đồ, thì Bách Lý trưởng ca quả thật không có lý do gì phải cứu hắn. Mà ở đằng xa, Bách Lý trưởng ca nhìn thấy cảnh này, trên trán lại nổi lên mấy vệt đen. Quả nhiên là nanh ốc, đến cả che giấu cũng không biết. Người khác nói Cổ Trần là trực tiếp gật đầu. Nhưng rất nhanh, Bách Lý trưởng ca lại khẽ cười lắc đầu. Một người gần như không có tâm cơ như vậy, dù thế nào cũng sẽ không có ai nghĩ hắn sẽ nói dối. Vì vậy, đây cũng coi như là vô tình đúng, hoàn toàn chứng thực ta và Cổ Trần không có quá nhiều quan hệ. Vậy điểm sơ hở cuối cùng trong việc Cổ Trần giả chết cũng hoàn toàn tiêu tan vào vô hình. Thái An đế có thể yên tâm rồi. Mà Cổ Trần dường như cũng nghĩ đến điểm này, cười bất đắc dĩ, không biết nên mừng vì sự ngây thơ của đồ đệ mình hay nên dở khóc dở cười. Tuy nhiên, hắn để không bại lộ sự thật mình giả chết, khí tức lập tức yếu đi mấy phần, chư vị có thể cho ta và đệ tử của ta một cơ hội ở riêng không? Nghe lời này, Tiêu Nhược Phong trầm mặt một lát, sau đó đi đến trước mặt Cổ Trần, hơi cúi đầu. Tiên sinh, tạm biệt. Sau đó không chút lưu luyến, xoay người rời đi. Dù sao hắn thật ra cũng rất khâm phục kiếm thuật của vị Tây Sở Nho Tiên Cổ Trần này. Nay Nho Tiên sắp chết, không còn uy hiếp Bắc Ly nữa, hắn chọn tôn trọng. Lôi Mộng Sát thấy vậy, cũng chắp tay với Cổ Trần, sau đó cùng Tiêu Nhược Phong rời đi. Trước khi đi, hắn nhìn Bách Ly Đông Quân dường như muốn nói vài lời an ủi, nhưng cuối cùng chỉ mím môi, một câu cũng không nói ra. Ôn Hồ Tiểu thì khẽ thở dài, "Tiểu Bách Lý, thay ta từ biệt nương ngươi và trưởng ca." Bách Lý Đông Quân nhìn cứu cứu của mình, trong mắt tràn đầy không nỡ. Ôn Hồ Tiểu lại chỉ mang theo chút tiếc nuối, "Xuân năm sau, lại đến tìm ngươi uống rượu, bảo trọng." Nói xong, Ôn Hồ Tiểu cuối cùng nhìn Cổ Trần một cái, vác bầu rượu lên vai, xài bước rời đi. Lúc này trong biệt viện, chỉ còn lại Cổ Trần và Bách Lý Đông Quân, cùng với Bách Lý trưởng ca đang ẩn mình không xa ba người. Cổ Trần thấy vậy, khẽ đẩy chén rượu trước mặt. "Đông Quân, cùng sư phụ uống một chén." Hắn không định nói tin mình giả chết cho Bách Lý Đông Quân. Dù sao Bách Lý Đông Quân bây giờ, trong mắt Cổ Trần quá ngây thơ, không giấu được chuyện. Tin mình chưa chết nếu hắn biết, người khác chắc chắn có thể nhìn ra sơ hở từ phản ứng của hắn. Hơn nữa, hắn cũng muốn mượn cái chết của mình, để đồ đệ này của mình trưởng thành, đừng còn như đứa trẻ chưa lớn. Dù sao hắn họ Bách Lý, vậy thì đã định phải gánh vác một số trách nhiệm, không thể tránh khỏi. Mà ở phía bên kia, Bách Lý Đông Quân thấy vậy, trong mắt tràn đầy bi thương, chằm chằm nhìn sư phụ của mình. "Những năm qua, đa tạ ngươi đã bầu bạn." Nói rồi, Cổ Trần nâng chén rượu, cùng Bách Lý Đông Quân chạm một ly. Uống xong chén này, Cổ Trần lại mở lời, "Đông Quân, thay sư phụ đi Thiên Khải Thành một chuyến đi." Nấu một hồ đào hoa nguyệt lạc, treo ở Thiên Khải Thành, nơi cao nhất. Bách Lý Đông Quân lập tức mắt đỏ hoe, lòng bàn tay ấn lên tay Cổ Trần. "Không, sư phụ, ta đưa ngài đi, chúng ta cùng đi. Ngài tự mình treo lên có được không?" Cổ Trần cười thản nhiên, vỗ vỗ lên tay Bách Lý Đông Quân. "Khóc cái gì? Sư phụ sớm đã là người nên chết rồi. Năm đó là sư huynh dùng mạng của mình đổi lấy mạng của ta. Nhưng dù vậy, ta cũng chỉ là nọ mạnh hết đà, hoàn toàn dựa vào một chén rượu thuốc để kéo dài mạng sống mà thôi. Đông Quân, con người đó chỉ cần gánh vác quá nhiều sẽ không còn tự do nữa." Nói rồi, Cổ Trần khẽ thở dài. Nói ra cũng thật mâu thuẫn. "Ta vừa hy vọng ngươi có thể tự do tự tại, tiêu dao không gò bó, cũng hy vọng ngươi có thể danh vang thiên hạ, trở thành anh hùng thật sự." Cổ Trần cuối cùng không nói tiếp nữa. Hắn biết, những lời này đã đủ để khơi dậy ý chí chiến đấu của đồ nhi này của mình. Dù sao, đây rốt cuộc không phải là sinh ly tử biệt thật sự. Nhưng hắn vẫn vô cớ nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp Bách Lý Đông Quân năm đó. Lúc đó, hắn cũng không biết Bách Lý Đông Quân là cháu trai của Bách Lý Lạc Trần. Bách Lý Lạc Trần cũng không biết sự tồn tại của hắn. Nhưng cùng với số lần Bách Lý Đông Quân mất tích càng nhiều giấy, rốt cuộc không bọc được lửa. Thú hồ, Bách Lý Lạc Trần vẫn là hầu gia của Càn Đông Thành, làm sao có thể không đi điều tra Bách Lý Đông Quân đã đi đâu? Nghĩ đến đây, Cổ Trần tự rêu cười cười. Những năm này, Bách Lý Lạc Trần chưa từng đích thân gặp hắn, và vĩnh viễn tuyên bố không biết sự tồn tại của hắn, hắn đều biết. Tuy nhiên hắn không tức giận. Hắn cười vì thế sự vô thường. Khi còn trẻ, Bách Lý Lạc Trần một đời anh hùng, cũng không thoát khỏi sự ăn mòn của năm tháng. Dù sao, những lời này chỉ có thể lừa được chính Bách Lý Lạc Trần hắn mà thôi, không lừa được bất kỳ ai. Nếu Càn Đông Thành, đại bản doanh của Trấn Tây Hầu phủ, thật sự có thể có một biệt viện hoàn toàn thoát khỏi mắt của Bách Lý Lạc Trần hắn, thì những năm này Bách Lý Lạc Trần hắn đã không biết chết bao nhiêu lần rồi. Dù sao thám tử nước địch cũng vậy, Thái An đế cũng thế, ai mà không muốn hắn chết? Và trong lúc Cổ Trần suy nghĩ, một tràng tiếng bước chân vang lên. Chương 98, trọng đồng thử sức lần đầu, sự đột phá và chấn động của Cổ Trần. Chương 98, trọng đồng thử sức lần đầu, sự đột phá và chấn động của Cổ Trần. Nghe tiếng bước chân, Cổ Trần và Bách Lý Đông Quân khẽ ngẩng đầu, tò mò nhìn tới. "Trường ca, ngươi cuối cùng cũng về rồi, có bị mắt của ngươi?" Bách Lý Đông Quân thấy người đến là đệ đệ mình Bách Lý Trường ca, vội vàng đón lấy. Nhưng lời nói đến giữa chừng, Bách Lý Đông Quân lập tức kinh ngạc nhìn Trọng Đồng trong mắt Bách Lý Trường Ca, tràn đầy kinh ngạc. Cổ Chân nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng chấn động. Trọng Đồng, mắt của Trường Ca, từ khi nào đã trở thành Trọng Đồng vậy? Lúc này, Cổ Chân theo bản năng nghĩ đến đánh giá về Trọng Đồng giả trong lịch sử. Trọng Đồng giả chính là tượng thánh nhân. Trước có Trọng Đồng giả thánh nhân thương hiệt tạo chữ, sau có hai vị trong Tam Hoàng Ngũ Đế Trọng Đồng giả là Ngô Tuấn, Đường Liêu. Mà đối mặt với sự kinh ngạc của hai người, Bách Lý Trường Ca chỉ nhàn nhạt lắc đầu. Yên tâm đi, ta không sao. Ngay sau đó không giải thích nhiều, mà ngồi đối diện Cổ Trần. Ta đến tiễn tiên sinh. Cổ Trần nghe vậy, tạm thời đè nén sự chấn động trong lòng, nhất thời dở khóc dở cười. Tiễn ta, ngươi lại không phải không biết, ta chỉ là giả chết. Tuy nhiên, hắn biết đây cũng là diễn kịch cho trò vẹn, vì vậy Cổ Trần hiền từ mỉm cười gật đầu. Đến là tốt rồi. Tiên sinh, ta nghe nói ngươi có một kiếm, tên là Đại Đạo Triều Thiên. Lúc này, Bách Lý Trường Ca nhìn Cổ Trần, trong mắt kim mang lóe lên. Ngay sau đó, Trầm Tư đột nhiên mở lời. Cổ Trần thì ngẩn ra, trong lòng đầy nghi hoặc. Đại Đạo Triều Thiên, Trường Ca không phải đã biết rồi sao? Nhưng gần như ngay lập tức, Cổ Trần đã phản ứng lại, nhìn sang Bách Lý Đông Quân, trong mắt lóe lên một tia bình tĩnh. Trường Ca là muốn trước khi mình giả chết, truyền thụ kiếm này cho Đông Quân. Ý định ban đầu của Cổ Trần là không muốn truyền kiếm này cho Bách Lý Đông Quân ngay bây giờ. Dù sao vì ảnh hưởng của Bách Lý Trường Ca, dẫn đến hiện nay ngoài hắn ra, không ai biết Bách Lý Đông Quân đã có thể thi triển hoàn chỉnh Tây Sở Kiếm Ca, bao gồm cả Cổ Trần. Điều này cũng khiến Cổ Trần có một loại ảo giác, Đại Đạo Triều Thiên đợi hắn giả chết trở về, truyền lại cũng không muộn. Dù sao Bách Lý Đông Quân bây giờ, ngay cả Tây Sở Kiếm Ca cũng chưa lĩnh ngộ. Mặc dù không biết Bách Lý Trường Ca vì sao lại muốn hắn hiện tại truyền kiếm này cho Bách Lý Đông Quân, nhưng vì Bách Lý Trường Ca nhớ đến huynh trưởng của mình, muốn mưu lợi ích cho hắn, vậy Cổ Trần cũng không định giấu giếm. Dù sao nói ra, Bách Lý Đông Quân mới là thân truyền đệ tử duy nhất của hắn. Vì vậy, Cổ Trần cười lớn một tiếng. Ngay sau đó nhìn Bách Lý Đông Quân, "Đông Quân, vi sư lại có một kiếm cuối cùng muốn truyền cho ngươi, chính là nửa phần đầu của Vấn Đạo Vu Thiên Hạ, Đại Đạo Triều Thiên." "Sư phụ." Bách Lý Đông Quân lại trực tiếp quỳ trước mặt Cổ Trần, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Cổ Trần không nói gì, chỉ thấy hắn vung tay áo, liền muốn thi triển Đại Đạo Triều Thiên. Mà lúc này, Bách Lý Trường Ca lại mở lời. "Cổ Trần tiền bối, nhớ đừng sử dụng nội lực, đơn thuần cảm ngộ kiếm ý của Đại Đạo Triều Thiên, có lẽ sẽ có thu hoạch bất ngờ." "Thu hoạch bất ngờ?" Cổ Trần nghe lời dặn dò của Bách Lý Trường Ca, hoàn toàn không hiểu gì. Tuy nhiên dù không tin sẽ có thu hoạch bất ngờ, nhưng hắn vẫn thành thật làm theo lời dặn của Bách Lý Trường Ca, không thi triển nội lực. Chỉ là đơn thuần nắm chặt trường kiếm của mình, trước mặt Bách Lý Đông Quân diễn giải cho hắn kiếm ý và kiếm chiêu nguyên thủy nhất của Đại Đạo Triều Thiên. Trường không như tẩy, kiếm khí hướng thiên. Minh Nguyệt Lạc Ta Y Y, đắc thành tiên nhân thường. Tiên nhân dục hạ khứ. Giao chỉ bồng lai hương. Thử hương ứng hạ hữu. Ngọc thạch toái lâm lang. Thiên kim lưu ly trản, mỹ nhân tế yêu mạ. Sở dục giai đắc thưởng, tiên nhân đắc văn hậu, tứ cố không mang nhiên. Phất nhiên trấn kiếm hoàn, bích huyết tẩm tàn dương. Theo câu kiếm ca cuối cùng của Cổ Trần rơi xuống, hắn thu kiếm. Thì ra đây mới là tuyệt thế kiếm pháp mà sư phụ ngươi nói sao? Bách Lý Đông Quân lúc này trong mắt tràn đầy kinh ngạc, mà Cổ Trần trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Hắn đã mấy chục năm không thi triển kiếm pháp, vì vậy hắn hoàn toàn không ngờ, lần này lại thi triển Đại Đạo Triều Tiên kiếm pháp, mình vậy mà thật sự có thu hoạch bất ngờ. Từng cánh cửa cuối cùng đã kẹt cứng hắn, dưới sự giúp đỡ của luồng kiếm ý của Bách Lý Trường Ca và điệu múa kiếm hôm nay, vậy mà ẩn ẩn bắt đầu lung lay. Nếu không phải trường hợp không đúng, Cổ Trần thậm chí muốn ngửa mặt lên trời cười lớn. Hắn dù thế nào cũng không ngờ, đỉnh cao kiếm ý Đại Đạo Triều Thiên mà mình khổ sở theo đuổi mấy chục năm, vậy mà hôm nay lại đá văng cánh cửa cuối cùng đó. Chỉ cần một chiêu lĩnh ngộ, hắn sẽ hoàn toàn bước vào thần du huyền cảnh. Toàn thân nội thương cũng sẽ không còn là phiền nhiễu của hắn. Nhưng rất nhanh, Trường Ca đột nhiên bảo ta thi triển một lần Đại Đạo Triều Thiên, còn đặc biệt dặn dò ta đừng thi triển nội lực, nói sẽ có thu hoạch bất ngờ. Chẳng lẽ hắn đã biết trước tất cả những điều này? Cổ Trần đột nhiên mở ra, theo bản năng hít một hơi khí lạnh, nhìn về phía Bách Lý Trường Ca. Và khi Cổ Trần nhìn về phía Bách Lý Trường Ca, quả nhiên, hắn phát hiện, khi chứng kiến mình đột phá, trong mắt Bách Lý Trường Ca lại không hề có chút kinh ngạc nào, dường như vốn dĩ nên như vậy. Trường Ca vậy mà thật sự đã biết trước, ta sẽ đột phá. Hắn rốt cuộc đã làm thế nào? Rõ ràng tu vi của ta cao hơn hắn mới phải chứ? Nhất thời, Cổ Trần trong lòng đầy khó hiểu và chấn động. Hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi mình còn không biết mình sắp đột phá, Bách Lý Trường Ca lại có thể nhìn ra ngay. Chẳng lẽ là Trọng Đồng? Nghĩ đến đây, Cổ Trần theo bản năng nhìn về phía đôi mắt của Bách Lý Trường Ca, trong mắt tràn đầy tò mò. Mà Bách Lý Trường Ca nhìn ánh mắt chấn động của Cổ Trần, chỉ cười cười. Quả thật, hắn trước đó sở dĩ đột nhiên bảo Cổ Trần truyền kiếm Đại Đạo Triều Thiên, cũng có ý nghĩa mưu lợi ích cho Bách Lý Đông Quân. Nhưng hơn nữa, lại là khi hắn trước đó dùng Trọng Đồng quan sát Cổ Trần, phát hiện hắn bây giờ cách đột phá chỉ còn một bước cuối cùng. Vì vậy, hắn mới lên tiếng chỉ điểm, bảo Cổ Trần thi triển thêm một lần Đại Đạo Triều Thiên. Đây chính là khả năng nhìn thấu hư vọng của Trọng Đồng sao? Quả nhiên mạnh mẽ. Lúc này, Bách Lý Trường Ca trong lòng không nhịn được khẽ cười một tiếng, vô cùng hài lòng với năng lực Trọng Đồng của mình. Mà ở phía bên kia, Cổ Trần áo bay phấp phới, tóc bạc đã hoàn toàn biến thành đen. Nhưng hắn vẫn cố gắng đè nén khí tức trên người mình, khiến nó gần như biến mất, cả người như ngọn nến trước gió. Dường như tiêu hao toàn bộ tinh lực mới trở lại tuổi thanh xuân. Lúc này có Bách Lý Đông Quân ở đây, hắn thật sự không tiện hỏi Bách Lý Trường Ca đã làm thế nào. Vì vậy, chỉ có thể tiếp tục yếu ớt mở lời, hoàn thành kế hoạch của mình. Khi ta còn trẻ, ta nghĩ rằng luyện được tuyệt thế kiếm pháp là có thể tung hoành thế gian. Sau này mới phát hiện, khi sở hữu tuyệt thế kiếm pháp, liền phải gánh vác trách nhiệm gánh trời. Đáng tiếc là, cuối cùng vẫn không thể bảo vệ được cố quốc của ta. Đông Quân, đại đạo Triều Tiên, ngươi phải tìm ra một con đường thuộc về mình. Đợi ngươi tìm được con đường thuộc về mình, ngươi nhất định sẽ như ngươi đã nói, danh vang thiên hạ. Bách Lý Đông Quân nhìn cảnh này, lại nghe sư phụ mình Lâm Trung giáo huấn, nước mắt không ngừng rơi xuống dọc gò má. Sư phụ, Cổ Trần cười cười, đứng ốc. Con đường đời của ngươi còn rất dài, những sinh ly tử biệt như vậy, ngươi còn phải trải qua rất nhiều. Tạm biệt, đồ nhi của ta. Nói xong, Cổ Trần trực tiếp dựa vào thân cây phía sau, đâm cây kim cuối cùng của Hoa Dương Chấm Pháp mà Viên Thiên Cương để lại trong cơ thể mình, vào đan điền của mình. Ngay sau đó, cả người hắn như ngủ thiếp đi, khí tức hoàn toàn biến mất. Sư phụ, Bách Lý Đông Quân nhìn Cổ Trần đã chết, vội vàng tiến lên ôm lấy thi thể của Cổ Trần ra sức lay động. Nước mắt càng tuôn như mưa. Cũng không biết Cổ Trần nhìn thấy cảnh này, là an ủi đây, hay là an ủi đây. Bách Lý Trường Ca trong lòng cười thầm trêu chọc, nhưng bề ngoài lại vô cùng đau bờn. Đông Quân, thế hay. Cổ Trần tiền bối tuy là người Tây Sở, nhưng nay đã qua đời, hậu sự vẫn nên long trọng chứ. Bách Lý Đông Quân nghe vậy, dùng sức gật đầu. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ tổ chức cho sư phụ một tang lễ long trọng. Ngay sau đó, hắn ôm thi thể Cổ Trần, đi về phía ngoài trạch viện. Bách Lý Trường Ca đứng tại chỗ, không động đậy. Hắn dường như đang nhìn bóng lưng Bách Lý Đông Quân, nhưng suy nghĩ đã bay xa. Tiếp theo, chính là đến Thiên Khải rồi. Bắc Ly Thiên Hạ đệ nhất cường giả, Thần Du Huyền Cảnh đại thần du cường giả Lý Trường Sinh. Thật tò mò, thực lực của hắn rốt cuộc sẽ mạnh đến mức nào? Chương 99, 7 ngày vội vã, lôi mộng sát cạn lời. Chương 99, 7 ngày vội vã, lôi mộng sát cạn lời. Thoáng chốc, 7 ngày vội vã trôi qua. Người trong giang hồ khi biết Cổ Trần năm đó chưa chết, tuy kinh ngạc nhưng cùng với quá nhiều người đến trấn Tây Hầu phủ đứng tang, nhìn thấy thi thể của Cổ Trần, xác nhận hắn thật sự đã chết, thì cũng dần dần trở lại bình yên. Cổ Trần lúc này dưới sự lo liệu của Bách Lý Đông Quân, đã an táng. Càn Đông Thành cũng khôi phục sự yên bình như trước. Mà mấy ngày này, Bách Lý Trường Ca thì sống ẩn dật. Trừ Bách Lý Lạc Trần và Bách Lý Thành Phong cùng Ôn Lạc Ngọc, vì kinh ngạc và tò mò về sự thay đổi đột ngột của đôi mắt Bách Lý Trường Ca, thỉnh thoảng sẽ đến thăm. Nhưng đối mặt với sự hỏi han của ba người, Bách Lý Trường Ca không tiết lộ quá nhiều, chỉ là thoái thác nói mình do tu luyện nhập môn mà ra. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, sự việc tuyệt đối không đơn giản như Bách Lý Trường Ca nói. Dù sao dưới gầm trời này, đâu có công pháp nào có thể khiến người ta sinh ra thánh nhân chi đồng. Thật sự coi thánh nhân đồng là rau cải trắng sao? Lừa người cũng không thể tìm lý do không đáng tin cậy như vậy chứ. Huống hồ ba người chỉ cần đối mắt với Bách Lý Trường Ca, liền như thấy sự sụp đổ và tái sinh của vũ trụ tinh thần, sự khởi đầu và hủy diệt của vạn vật, sự sâu thẳm và uy nghiêm vô tận. Tất cả đều chứng minh, đôi mắt của Bách Lý Trường Ca tuyệt đối không đơn giản. Nhưng ba người lại không tiện ép Bách Lý Trường Ca nói ra bí mật của hắn. Đã không có được câu trả lời, chỉ có thể cố gắng đè nén sự tò mò trong lòng, bỏ cuộc. Nhất thời, sân viện của Bách Lý Trường Ca lại chìm vào yên tĩnh. Mà lúc này, Bách Lý Trường Ca cũng cuối cùng có thể yên tâm khám phá bí mật của hai không gian thần bí trong hệ thống. Tuy nhiên rất đáng tiếc, khi Bách Lý Trường Ca lần nữa tiến vào không gian hệ thống, cũng không biết có phải là lỗ hổng đã được sửa chữa hay không, lần này hắn không thể dễ dàng phá vỡ những bức tường thanh đồng xung quanh nữa. Thậm chí ngay cả khi hắn động dùng Chu Tiên kiếm, chém ra một kích tuyệt thế đó, cuối cùng phá vỡ bức tường. Nhưng gần như ngay lập tức, bức tường liền được sửa chữa hoàn chỉnh trở lại, khiến kế hoạch khám phá hai không gian thần bí đó của Bách Lý Trường Ca hoàn toàn thất bại. Tuy nhiên, Bách Lý Trường Ca cũng không phải là không có tiến triển và thu hoạch. Hắn kinh ngạc phát hiện, hắn tu luyện một ngày trong không gian hệ thống, bên ngoài chỉ trôi qua 6 canh giờ, tức là nửa ngày. Nói cách khác, tỷ lệ thời gian bên trong không gian hệ thống và thời gian bên ngoài hiện nay là 21. Mặc dù không khoa trương như trước, hắn tu luyện hơn 7 ngày trong không gian hệ thống, bên ngoài ngay cả một nén hương cũng chưa trôi qua, nhưng Bách Lý Trường Ca vẫn rất hài lòng. Dù sao chức năng tăng tốc thời gian, khả năng lớn không phải là năng lực mà hắn hiện tại có thể kích hoạt, chỉ là vì hắn đã dung hợp trọng đồng và vô tình đúng, khiến không gian hệ thống thanh đồng kết nối với các không gian khác, mới khiến hắn được hưởng thụ chức năng hoàn toàn mới này. Hoàn toàn là bất ngờ thú vị. 7 ngày sau, Càn Đông Thành, đại sảnh trấn Tây Hầu phủ. Bách Lý Lạc Trần khoác giáp sắt, ngồi ở vị trí trên cùng. Bách Lý Thành Phong và một trong Bắc Ly Bát công tử, hoàng tử Tiêu Nhược Phong đối diện nhau. Lôi Mộng Sắt và Bách Lý Trường Ca thì chán nản ngồi ở vị trí dưới hai người. Không khí vô cùng nghiêm trọng. Tiêu Nhược Phong lúc này bưng chén trà, nhẹ nhàng thổi hơi nóng, nhấp một ngụm. Không biết hầu gia đã cân nhắc kỹ chưa? Nhất định phải là Đông Quân sao? Bách Lý Lạc Trần nhìn Tiêu Nhược Phong, ngữ khí không thiện. Tiêu Nhược Phong nghe vậy, khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Bách Lý Trường Ca. So với Bách Lý Đông Quân, ta đương nhiên muốn Trường Ca công tử hơn. Nhưng nói đến đây, Tiêu Nhược Phong nhìn ánh mắt trêu đùa của Bách Lý Trường Ca đối diện, không khỏi nhớ lại kinh nghiệm từng một chiêu bại trận trong tay đối phương, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng Trường Ca công tử, ta không thể mang đi, trừ phi là đại sư minh hoặc lão sư đích thân đến Càn Đông Thành. Tạ Tuyên, hắn xưa nay thần thần bí bí, hắn đến có lẽ cũng có vài phần cơ hội. Bách Lý Lạc Trần nghe vậy, lại mở lời. Học cung của các ngươi, nhất định phải là cháu trai của ta sao? Tiêu Nhược Phong đặt chén trà xuống, cười cười. Hầu gia, ta biết sự lo lắng của ngài, nhưng ta đã nói với ngài, lần này ta đến gặp ngài, chỉ với thân phận tiểu tiên sinh của học đường. Điều này khác với việc ta mấy ngày trước đi tìm Cổ Trần tiên sinh, là hai chuyện khác nhau. Ta muốn Bách Lý Đông Quân, cũng hoàn toàn là vì thiên tư của hắn, có thể là đệ tử cuối cùng mà gia sư ta đã khổ sở chờ đợi. Bách Lý Lạc Trần khẽ thở dài. Cả đời này ta yêu thương nhất chính là đứa cháu trai này, nguyện vọng của ta là để hắn tránh xa tranh chấp. Cả đời ở Càn Đông thành, vô ưu vô lo làm phú gia tử đệ. Vì sao các ngươi cứ phải đẩy hắn vào vực sâu chứ? Bách Lý Trường ca nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Cả đời ở Càn Đông thành vô ưu vô lo phú gia tử đệ. Gia gia à? Loại ý nghĩ ngây thơ không thực tế này, vậy mà lại từ miệng Trấn Tây Hầu lừng lẫy uy danh năm đó, ngài nói ra. Mà ở một bên, mắt Lôi Mộng Sắt cũng lóe lên một tia chấn động, hắn không ngờ Trấn Tây Hầu lại có thể nói ra lời như vậy. Hắn vốn thẳng tính, thật sự không nhịn được thầm than. Chỉ có kẻ ngốc mới có thể cả đời vô ưu vô lo phải không? Bách Lý Thành Phong nghe lời này, lập tức mạnh mẽ đập bàn. To gan, ngươi nói cái gì? Mặc dù trong lòng hắn cũng cảm thấy lời này rất có lý, dù sao trừ khi Bách Lý Đông Quân và Bách Lý Trường Ca đều là kẻ ngốc, nếu không Thái An Đế làm sao có thể bỏ qua bọn hắn? Nhưng liên quan đến thể diện của phụ thân mình, hắn phải ra mặt bảo vệ. Tiêu Nhược Phong thấy vậy, vội vàng thấp giọng trách mắng Lôi Mộng Sát, không phải đã bảo ngươi đừng nói sao? Mặc dù hắn cảm thấy Lôi Mộng Sát không sai, nhưng ở Càn Đông Thành, địa bàn của Trấn Tây Hầu phủ, có lúc sự thật cũng không thể nói. Mà Lôi Mộng Sát nhìn xung quanh không khí dương cùng bạc kiếm, cũng biết mình đã gây họa rồi. Mắt hắn đảo một vòng, vội vàng chữa lời. Ta là nói chỉ có kẻ ngốc mới có thể mãi vô ưu vô lo, mỗi người đều sẽ lớn lên, người ta chỉ cần lớn lên là hắn không thể vô ưu vô lo nữa rồi. Nói rồi, hắn đứng dậy nhìn Bách Lý Thành Phong tiếp tục giải thích, hắn không lâu trước mới tận mắt chứng kiến cái chết của sư phụ mình. Ngài nghĩ hắn có thể coi như không có gì xảy ra sao? Bách Lý Thành Phong không trả lời, Lôi Mộng Sát lại tiếp tục mở lời. Không thể nào. Huống hồ hắn bây giờ là truyền nhân duy nhất của cổ Trần tiền bối, tất cả kiếm khách trong thiên hạ đều coi hắn là mục tiêu. Trấn Tây Hầu phủ của ngươi có thể bảo vệ hắn cả đời sao? Bách Lý Thành Phong lập tức rút kiếm, kiếm ngang trước người, giọng lạnh lùng. Nếu luận kiếm thuật, cao thủ học đường đến ta cũng không sợ. Nội tử kế thừa độc thuật ôn ra, nhìn khắp giang hồ, lại có mấy đối thủ. Mặc dù Bách Lý Thành Phong nói như vậy, nhưng hắn vẫn lặng lẽ đặt kiếm xuống. Hắn muốn luyện võ, ở chỗ chúng ta thì là, dù có học được tám phần, ai có thể hại hắn? Nói rồi, hắn đưa mắt nhìn Bách Lý Trường Ca. Hơn nữa, có một mình Trường Ca luyện võ đã đủ rồi. Lúc này, Bách Lý Trường Ca lại đứng dậy. Bách Lý Đông Quân rốt cuộc là ca ca của hắn, hắn không muốn vì ảnh hưởng của mình mà khiến Bách Lý Đông Quân thật sự trở thành một phế vật. Chương 100, câu trả lời của Bách Lý Trường Ca, chuyến đi này. Vấn kiếm thiên hải. Chương 100, câu trả lời của Bách Lý Trường Ca, chuyến đi này. Vấn kiếm thiên hải. Thấy Bách Lý Trường Ca đứng dậy, Bách Lý Lạc Trần và Bách Lý Thành Phong, ngay cả Tiêu Nhược Phong, Lôi Mộng Sát, ánh mắt của bọn hắn cũng đặt trên người Bách Lý Trường Ca. Phụ thân. Gia Gia. Bách Lý Trường Ca sắc mặt thản nhiên chắp tay với Gia Gia và phụ thân của mình. Trường Ca, ngươi có ý kiến gì không? Bách Lý Lạc Trần lúc này nghiêm túc mở lời với tiểu tôn tử của mình. Mặc dù Bách Lý Trường Ca trước mặt hắn chỉ là một văn bối, nhưng thế giới này rất thực tế, cường giả vi tôn cũng chỉ có vậy. Ngay cả Bách Lý Lạc Trần sau khi biết thực lực của Bách Lý Trường Ca cũng không thể không để ý đến ý kiến của đứa cháu trai này. Mà Bách Lý Thành Phong cũng gật đầu. Trường Ca, ngươi nghĩ thế nào? So với Bách Lý Đông Quân, Bách Lý Thành Phong càng quan tâm đến con trai út của mình, Bách Lý Trường Ca. Ngươi hiểu mình, nguyện ý đứng cùng chiến tuyến với mình, kiên quyết không muốn hy sinh Bách Lý gia để thành toàn cho con trai của Tiêu gia Thái An Đế. Hãy để Bách Lý Đông Quân đi tiên khải đi. Bách Lý Trường Ca không vòng vo, trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình. Trường Ca, ngươi muốn Đông Quân đi tiên khải, có thể nói với phụ thân, ngươi nghĩ thế nào không? Bách Lý Thành Phong mở lời, ngữ khí mang theo vài phần lo lắng. Nếu là Bách Lý Trường Ca muốn đi tiên khải, hắn tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Hắn biết thực lực của đứa con trai út này siêu phàm, đặt ở đâu cũng không ai có thể coi thường, gần như không cần lo lắng an toàn của hắn. Nhưng Bách Lý Đông Quân thực lực thật sự quá yếu, rời khỏi Càn Đông Thành, có lẽ sẽ không bao giờ trở về được nữa. Bách Lý Lạc Trần cũng nhìn chằm chằm Bách Lý Trường Ca, chờ đợi lời nói tiếp theo của hắn. Mà Bách Lý Trường Ca thấy vậy, tiếp tục nói, các ngươi không ngăn được đâu, đây là di nguyện lầm chung của cổ Trần tiền bối. Trừ phi các ngươi thật sự định đánh gãy chân Bách Lý Đông Quân. Nhưng mà, Bách Lý Lạc Trần vẫn còn chút do dự, nhưng ngựa khi đã không còn kiên định như trước. Mà Tiêu Nhược Phong thấy vậy, không khỏi đứng dậy, chuẩn bị thừa thắng xông lên. Hầu ra, Bách Lý Đông Quân học kiếm ở Càn Đông Thành, hắn vĩnh viễn là tiểu công tử vạn người phía trên kia. Dù có học thành tài, cũng chỉ là một thanh kiếm đẹp mà thôi. Chưa trải qua sinh tử, tay không có thể bẻ gãy. Huống hồ, Bách Lý Đông Quân dường như đã bị một nhóm người không rõ lai lịch nhắm tới. Tiêu Nhược Phong lúc này nhìn Bách Lý Lạc Trần và Bách Lý Thành Phong đã hoàn toàn im lặng, trầm tư. Hắn chuẩn bị kết hợp tin tức về Thiên Ngoại Thiên mà mình đã thu thập trước đó, nói dối một chút. Ngày hôm qua, chúng ta chính là ở chỗ cổ Trần tiền bối, đã bị nhóm người đó tấn công. Nhóm người đó không chỉ lai lịch bất minh, mà còn võ nghệ cao cường. Bọn hắn không chỉ muốn mang đi cổ Trần tiền bối, còn muốn mang đi Đông Quân. Nguy cục trước có sói sau có hổ như vậy, các ngươi có thể bảo vệ hắn một lần, còn có thể bảo vệ hắn được bao lâu? Bách Lý Lạc Trần khẽ thở dài. Chuyện ngày hôm qua, ta nghe Thành Phong nói rồi. Thủ đoạn của những người này, quỷ dị khó đối phó. Tiêu Nhược Phong lại nhìn Bách Lý Thành Phong. Thế tử. Năm đó Thế tử học kiếm, cũng là rời nhà ngàn dặm cầu học. Chẳng lẽ trong Trấn Tây Hầu phủ rộng lớn như vậy, không còn cao thủ nào có thể dạy nữa sao? Bách Lý Thành Phong không trả lời, hắn biết Tiêu Nhược Phong nói có lý. Mà thấy vậy, Tiêu Nhược Phong thì cười cười, trong lòng đã biết rõ, mục đích của mình khả năng lớn là sắp đạt được rồi. Chỉ còn thiếu ngọn lửa cuối cùng. Vì vậy, hắn tiếp tục nói, Thiên Khải Thành quả thật là một nơi ăn thịt người. Nhưng mà, nói rồi, hắn nhặt lấy chuôi kiếm mà Bách Lý Thành Phong vừa cắm xuống đất. Thiên Khải Thành cũng là nơi tốt nhất để các thiếu niên vươn cánh bay cao. Rút kiếm, cung kính đưa lại trước mặt Bách Lý Thành Phong. Ta tin tưởng, Bách Lý Đông Quân. Nhất thời, trên trường không ai tiếp tục nói chuyện, dường như đều đang suy nghĩ. Mà Bách Lý Trường Ca thấy vậy, xoay người đi về phía ngoài cửa. Hắn biết, mọi chuyện đã định. Trường Ca, người đi đâu vậy? Bách Lý Thành Phong thấy Bách Lý Trường Ca rời đi, tò mò hỏi. Bách Lý Trường Ca cầm bầu rượu kim ngọc, uống một ngụm, dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị đi Thiên Khải. Ngươi cũng muốn đi Thiên Khải? Tiêu Nhược Phong nghe vậy, dường như có chút kinh ngạc. Đúng. Nhận được câu trả lời khẳng định của Bách Lý Trường Ca, Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sắt không khỏi nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Cả hai bọn hắn đều cho rằng Bách Lý Trường Ca đã nghĩ thông suốt, cũng chuẩn bị gia nhập Tắc Hạ Học Cung. Mặc dù không biết Bách Lý Trường Ca đã nghĩ thông suốt thế nào, nhưng chỉ cần hắn nguyện ý gia nhập Tắc Hạ Học Cung, đó chính là chuyện tốt lớn lao. Dù sao so với Bách Lý Đông Quân, Bách Lý Trường Ca mới là người thật sự, tiềm lực sâu không thấy đáy. Nhưng giây tiếp theo, biểu cảm của hai bọn hắn lại từ kinh ngạc biến thành ngạc nhiên. Hai người, đừng vui mừng quá sớm. Ta không phải muốn gia nhập học cung của các ngươi, ta chỉ muốn xem thử vị Lý tiên sinh kia rốt cuộc mạnh đến mức nào. Ta còn muốn vấn kiếm Thiên Khải. Vấn kiếm Thiên Khải. Lôi Mộng Sát nhìn bóng lưng Bách Lý Trường Ca đã biến mất, trong mắt tràn đầy không thể tin được. Đó là Thiên Khải, Bắc Ly Vương Thành, nói một câu họa hổ tàng lòng cũng không quá lời. Bách Lý Trường Ca hắn điên rồi sao? Vậy mà lại muốn vấn kiếm Thiên Khải. Ta thừa nhận hắn rất lợi hại hơn ta, thiên phú cũng là điều ta chưa từng thấy trong đời. Nhưng nơi hắn nói chính là Thiên Khải, Bắc Ly Vương Thành đó. Nói một câu rằng phần lớn cường giả mạnh nhất toàn Bắc Ly thiên hạ đều ở Thiên Khải, cũng không quá lời. Thú hồ, cao thủ ngoại châu đến Bắc Ly cũng thường xuyên định cư ở Thiên Khải. Hắn nói, hắn muốn vân kiếm Thiên Khải. Không phải, hắn làm sao dám chứ? Tiêu Nhược Phong cũng lắc đầu, trong mắt tràn đầy khó hiểu, nhưng nhiều hơn lại là kính phục. Có lẽ chính vì có khí phách lớn như vậy, biết rõ không thể làm mà vẫn làm nên Bách Lý Trường Ca bây giờ, mới có thực lực như vậy chăng? Vân kiếm Thiên Khải, ngày nào thực lực của ta mới có thể chống đỡ ta nói ra một câu như vậy? Mà ở phía bên kia, Bách Lý Lạc Trần thần sắc phức tạp nhìn bóng lưng Bách Lý Trường Ca, Thành Phong, chuẩn bị hành lý cho Đông Quân và Trường Ca đi. Phụ thân, không cần hỏi ý kiến Đông Quân sao? Không cần thiết. Đã là di nguyện lâm chung của cổ Trần, với tính cách của Đông Quân, không thể nào không đồng ý. Vâng, phụ thân. Bách Lý Thành Phong đồng ý xong, ngẩng đầu nhìn trời. Vấn kiếm Thiên Khải. Thiên Khải không giống Càn Đông Thành, nơi đó tàng long ngọa hổ, không chỉ có cường giả Bắc Ly. Trường Ca, chuyến đi này không biết sẽ gây ra phong ba kinh thiên động địa như thế nào.